Chương 57, ân tình việc tăng lễ, ma vật siêu hồn chương 57, ân tình việc tăng lễ, ma vật siêu hồn hắn ngược lại thấy lại lấy mảnh này núi thây biển máu, tâm tình có chút nặng nề. Sinh mà bị người, gặp này thảm kịch, hắn còn làm không được thờ ơ cho dù ở phong ma cổ tích bên ngoài, bọn hắn gây cũng không vui sướng, thậm chí lẫn nhau rủa chết. Thậm chí hắn ngẫu nhiên nghĩ đến, vụ trộm cùng sau lưng bọn hắn chờ bọn hắn gặp nạn, lại cho bọn hắn đến trận việc tăng lễ. Ai, lần này thật muốn cho các ngươi làm việc tăng lễ. Ta đều nói, ta Lý Sơ Nhất cũng không phải loại kia ngai tí tất so sánh với người. Ừm, chí ít lúc này không phải. Hắn dừng một chút, lại bổ sung. Thở dài, lập tức từng khối trống không thiên tinh phiến đá bay ra. Tay hắn cầm minh đao, bắt đầu điên cuồng khắc họa ẩn nặc trận văn, chỉ thuộc về bình thường cấp 2 trận văn. Sau đó không lâu, từng khối thiên tinh khắc đá bị hắn ném về phía đường sông hai bên bờ, lại bố trí linh thạch cung cấp linh khí, một cái cỡ lớn đơn sơ bản ẩn nặc trận tạo ra. Hắn lập tức hướng mặt nước bắn ra một đạo ngọn lửa, đại hỏa trong nháy mắt lan tràn ra, ánh lửa ngút trời, bất quá đều bị trận pháp che chắn. Lốt bốt một mảnh thi cốt đốt cháy thanh âm, tuy là ở trong nước, nhưng bọn hắn rơi xuống thi dầu, chính là tốt nhất nhiên liệu. Trên mặt nước thi cốt bị thiêu hủy, dưới nước lại lập tức nâng lên, hơn một mặt cỗ, đến tiêu đốt rất lâu. Nhìn xem một màn này, Lý Sơ Nhất lại lấy ra cái kia tổn hại huyền thiết tảng, khống chế hai cái chùy sắt lớn gõ. Thanh âm không có lấy trước như vậy thanh thúy, thậm chí nói là khó nghe, nhưng ở lúc này, lại có vẻ càng thêm lạnh lẽo, bi thương. Ta đều nói, ta làm việc tang lễ chuyên nghiệp. Đây là lấy ơn báo oán a, các ngươi nhưng thiếu ta một phần nhân quả ân tình, nhớ kỹ a. Trong ngọn lửa, Lý Sơ Nhất mặt bị chiếu rọi thành một mảnh đỏ bừng. Chỉ gặp hắn thần sắc trang nghiêm, ngồi xếp bằng xuống. Thiên đạo sắc lệnh siêu như cô hồn quỷ mị hết thảy bốn sinh dính nhân có đầu người siêu không đầu người sinh. Hồi lâu sau, Lý Sơ Nhất rời đi kia phiến đường sông, vẫn như cũ khắp nơi du đãng. Cái này phong ma cổ tích đến cùng phong cái gì? Nếu như riêng là ký vi, dùng lấy lớn như vậy chiến trận. Hắn nhớ tới bên ngoài đứng sừng sững lấy 12 đạo thông tiên quan môn, mà lại thời khắc có hóa thần tu sĩ đóng giữ. Còn có nhiều như vậy tu tiên giả đi nơi nào? Cũng không thể toàn bộ nộ hải đi. Hắn liền vội vàng lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng một mực loạn như vậy cơ, cũng không phải biện pháp a. Đột nhiên, hắn dừng ở nguyên địa, trong đầu nghĩ đến một vấn đề. Đường sông bên trên kia hơn một vạn cỗ tu sĩ thi cốt, trên người bọn họ đừng nói nhận chữ vật, ngay cả cái cơ bản nhất túi chữ vật đều không có. Chẳng lẽ là nội đấu? Cũng không có khả năng à, liền kia thảm trạng, sợ là không có mấy người làm được à, mà lại 11 đại tiên tông đều lẫn vào trong đó, cái này không hợp với lẽ thường. Đột nhiên, lại là một cỗ nồng hắc huyết canh đánh tới. Lý Sơ Nhất trong mắt lóe lên một tia kinh dị, không, không thể nào. Hắn vội vàng cho dưới chân thi triển một trận thanh phong, hướng về huyết tinh nơi phát ra mà đi. Sau đó không lâu, nhìn qua trước mắt một màn, Lý Sơ Nhất lại là thật lâu không nói gì. Trong tầm mắt hắn, từng quả tu sĩ đầu lâu bị lũy thành tháp cao, chí ít hơn bạn, trong đó không ít đầu lâu bên trên đã có khô héo hồng khô cảm giác. Cùng đường sông bên kia thi cốt cao thấp không đều khác biệt, trước mắt những đầu lâu này vết cắt bóng loáng chỉnh tề, tựa hồ bị người dùng lợi khí một đao chém xuống, mà lại người chết khi còn sống cũng không phản kháng. Tại bên cạnh, còn có một tòa không đầu thi thể chồng chất mà thành núi thây, thi cốt mục nát, chuyển đến trận trận hôi thối. Có không ít không có linh trí ma vật, bò tới phía trên xé rách gầm cắn. Lại là như vậy. Giờ phút này, Lý Sơ Nhất kết luận đây không phải người làm, bởi vì các tiên môn tu sĩ thi cốt đều xuất hiện tại tòa này chỉnh tề thi trong tháp. Là ký vi, vẫn là cái khác. Ký vi thực lực thật có mạnh như thế, liền sẽ không để cốt linh 25 phía dưới tu sĩ đối vây quét. Lý Sơ Nhất suy nghĩ miên man, liên tục nhìn thấy như thế chẳng cảnh, trong lòng của hắn áp lực khó có thể tưởng tượng. Bởi vì không biết, mới là sợ hãi nhất. Hắn thở sâu, nhưng trước mắt lại có việc tang lễ muốn làm. Hắn đầu tiên là ngón tay khẽ nhúc nhích, từng đạo pháp kia bắn ra, đem núi thây bên trên những cái kia ma vật rào sát. Sau đó từng khối thiên tinh khắc đá bay ra, bố trí ẩn nặc trận pháp. Huyền thiết tảng, chùy sắt lớn vào chỗ. Lại là bắn ra hai đạo ngọn lửa, hóa thành trùng thiên ánh lửa. Đây là ân tình, các ngươi đến nhớ kỹ a. Hắn trầm giọng nói. Thiên đạo xá lệnh. Kế tiếp tình thế phát triển đã nghiêm trọng vượt qua Lý Sơ Nhất tưởng tượng. Đang tránh né ma vật, không bị cuốn lên đồng thời, hắn lại lục tục ngo ngoe phát hiện năm nơi vạn người hố. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là tiến vào cái này phong ma cổ tích các tông tu sĩ cùng tán tu. Mà lại tử trạng đều là vô cùng thê thảm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bày trận, đốt đi, xử lý việc tang lễ. Lý Sơ Nhất đã xe nhẹ đường quen, còn mang theo lấy tặng kèm một câu, đây đều là ân tình, các ngươi phải nhớ kỹ. Việc này khó, cái nào khó. Tinh hồng dưới bầu trời, Lý Sơ Nhất ánh mắt sắc bén như lao, buồn bã nói, không thể chờ đợi thêm nữa, ta cái này cẩn thận bẩn nhưng chịu không được kích thích, ta phải chủ động xuất kích. Trong lòng của hắn có một ý tưởng, tìm một con ký vi siêu hồn, nhưng ký vi giảo hoạt như hổ, hắn không nhất định có thể nhanh như vậy tìm ra. Vậy cũng chỉ có những cái kia ma vật, nhiều lục soát mấy cái hồn, luôn có thể tìm ra điểm hữu dụng tin tức đi. Nói làm liền làm, hắn trong nháy mắt hóa thành đạo gió biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ trong hạp gốc, một đầu trúc cơ sơ kỳ ma vật chính một mình tại bồi bổ huyết thực. Sau lưng nó, loang thoang xuất hiện một thân ảnh kia cầm trong tay một thanh chùy sắt lớn, hèn mọn vô cùng. Chỉ nghe được phanh một tiếng, ma vật liền phun lưỡi đỏ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đạo thân ảnh kia lập tức cúi người, bắt lấy ma vật đầu lâu. Ba hồn đem sớm. Siêu hồn. Phi, chỉ biết là phát tình nghiệt xúc, lãng phí lao tử thời gian. Trước khi rời đi vẫn không quên kêu lên một câu, pháp lực như tơ. Kế tiếp, một đạo mơ hồ thân ảnh chuyên đánh rơi đơn ma vật hạ độc thủ. Gõ buồn một truy, siêu hồn, hủy thi di tích, một mạch mà thành. À, đầu này ma vật đầu góc có chút đồ vật, cảnh tượng này hẳn là 6 tháng trước, tu sĩ đại quân cùng ma vật luận đấu, không tệ, cái này phần thiền tông tu sĩ vẫn có chút đồ vật. Là nàng. Lý Sơ Nhất chậm rãi đứng dậy, mặt không biểu tình, chỉ là tùy ý hướng ma vật trên thi thể gậy đạo hòa mầm. Vừa mới siêu hồn ra hình tượng bên trong, phần thiên tông có vị áo đỏ nữ tu hắn gặp qua, chính là thông thiên sông bến đỏ đi theo phía sau hai người hổ bị kia. Về phần khăn trùm đầu cái gì, hắn mới sẽ không suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục tìm kiếm kế tiếp lạc đàn ma vật. Lần này, cuối cùng là có thu hoạch. Hôm nay thủ tú, các vị khán quan có thể nhìn đến đây, đều có duyên, không ngại nâng cái nhân chẳng, bình luận sách một chút, viết sách người tặng. Chương 58, vậy bạc ký vi, tu tiên giả hiện chương 58, vậy bạc ký vi, tu tiên giả hiện trong tấm hình, là một chỗ yên tĩnh hoàng vu chi địa. Sắp điệu cùng toàn bộ phong ma cổ tích không sai biệt lắm, tinh hồng và mèo. Đột nhiên, đại địa bên trên bắt đầu xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, số lượng khổng lồ không hạ ngàn con. Kỳ cốt mạch đuôi dài, chán tâm mang bảy, đen nhánh lăng mắt, là ký vi không thể nghi ngờ. Chờ một chút, không đúng. Lý Sơ Nhất thình lình mở mắt, bỏ rơi một đạo hỏa diễm sau phóng lên tận trời. Ngạch sinh bảy bạc, đó cũng là ký vi. Không chung, hắn nhớ lại vừa mới hình tượng, lại có mấy chục đạo thân ảnh so với bình thường ký vi cao lớn không ít. Toàn thân vân da trôi chảy trắng kiện, tràn ngập bạo tạc lực lượng, nhất là mi tâm cái kia đạo bảy bạc càng lộ vẻ tà dị. Cái này phong ma cổ tích mở ra nhiều lần như vậy, không nghe nói ký vi còn phân chủng loại a. Bất quá cái này loại sản phẩm mới, xem xét liền không dễ cho cả, bất quá nếu như phân biệt được cái, trước mặc kệ, còn phải tìm ma vật tiếp tục siêu hồn. Lý Sơ Nhất vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ linh tinh nói, một chỗ núi đá dưới chân, vẫn như cũng là vạn người hố, bất quá lần này là đâm hình. Phần bụng đan điền bị xuyên thủng, tu vi bị phế, đồng thời tay chân gần cố đoạn. Lý Sơ Nhất nhị nó nói, trong mắt của hắn là từng cây bị dựng đứng, lớn bằng cánh tay bóng loáng của đá, tu sĩ bị từ dưới cửa lọt vào. Sau đó bởi vì tự trọng chậm rãi trượt, cuối cùng cột đá xuyên qua tu sĩ phần bụng, lại từ miệng đạo xuyên ra, thậm chí có trực tiếp từ nơi ngực xuyên ra. Con mẹ nó, là sống sống bị đau chết ta. Nhìn qua kia từng cố bị lột sạch quần áo, dựng đứng tại trên trụ đá thi cốt. Bọn hắn hai mắt trợn lên, tràn đầy tuyệt vọng thống khổ, thậm chí tại một khắc cuối cùng, đều đang vặn bẹo lấy thân thể dãy rủa. Lý Sơ Nhất nắm chặt trong tay trường đao, trong mắt ẩn ẩn có ánh lửa phun trào. Một lần so một lần tàn nhẫn, đến tột cùng mẹ hắn là ai? Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang chợt lóe lên, đối phương như thế đại phí chắc trở, tuyệt đối có mục đích nào đó, nhưng đến ngọn nguồn vì cái gì? Hắn thở sâu, lập tức từng đạo thiên tinh khắc đá bay ra. Lao quá trình. Chư vị, ân tình nhớ kỹ rồi. Việc tang lễ xong xuôi về sau, Lý Sơ Nhất cầm trong tay trực đao một mình đi tới, bước chân rất chậm, trên thân vẫn như cũ bố trí ẩn nặc trận pháp. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn là bị ma vật bầy phát hiện, cũng bị vây quanh ở giữa. Lúc này trên trời dưới đất, tất cả đều là lít nha lít nhít ma vật. Lý Sơ Nhất dứt khoát không còn che lấp, trong lồng ngực có ác khí, đường chữ. Chỉ gặp vô số đạo pháp lực tơ mỏng, từ hắn giữa ngón tay lan tràn ra, sau đó đưa tay hung hăng hướng về sau một chảo. Trong nháy mắt 200 mét bên trong máu chảy như mưa rơi, tứ chi bay tứ tung. Cánh tay phải kim sắc đường vân chảy xuôi, Lý Sơ Nhất xách đao xông vào không trung. Giờ phút này, hắn giống như một con trong gió lạnh lạnh bướm, một mình trên không trung chập chờn, mỗi một đạo đao quang đều sẽ thu hoạch một con trúc cơ ma vật sinh mệnh. Mà ở phương xa, lại có mười mấy con ký vi từ một nơi bí mật gần đó yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, một đôi lăng mắt giống như rắn độc cấm lãnh, cái trán vảy đen còn thỉnh thoảng có quang mang hiện lên. Bọn chúng cùng nhìn nhau, tiếp lấy ẩn vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Sơ Nhất phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang trốn đi thật xa, chỉ để lại đầy đất thi hải. Một chỗ đường hẹp bên trên, ngoa tạo sẽ không thật một người sống cũng không có. Lý Sơ Nhất đứng dậy, đưa tay hủy thi lão thuần thủ. Vừa mới siêu hồn lại là không thu hoạch được gì, hắn không khỏi nghĩ đến từ huyết nhục không gian ra rất lâu, sửng sốt một người sống đều không có gặp phải, ngược lại là cho tiếp cận 10 vạn người làm việc tang lễ. Tây Sơn huynh, ta cái này trong lòng mau mau a, dạng này quá dọa người. Hắn sờ lấy ngực, cảm thụ được kia hai loại không cùng tâm nhảy, tựa hồ dạng này có thể hòa hoãn một điểm. Đột nhiên, phương xa chuyển đến một trận sao động. Lý Sơ Nhất lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhưng lần này xuất hiện, không phải là ma vật, cũng không phải ký vi chi yêu, mà là sống sờ sờ tu sĩ, một đoàn, không hạ hơn 200 người. Bọn hắn tựa hồ cũng tại tiết kiệm pháp lực, cũng không ngự không, chỉ là bước nhanh chạy mà tới. Đạo hữu, chớ khẩn trương a, không cần thiết động thủ. Cách thật xa, trong đó dẫn đầu tu sĩ liền hướng phía Lý Sơ Nhất hét lớn, giọng thành khẩn, nghe xong chính là cái nhiệt tâm đại ca. Lý Sơ Nhất không có làm trả lời, chỉ là yên lặng nhìn xem người tới. Vị đạo hữu này, bây giờ cái này phong ma cổ tích thế nhưng là ra biến cố lớn, linh khí hoàn toàn không có, mà lại ma vật bạo động, không ít tu sĩ tử trạng thê thảm a. Ngươi làm sao một người một mình bên ngoài, là đi rời ra sao? Đợi đến gần về sau, đầu linh kia tu sĩ một mặt lòng còn sợ hãi, sau đó tỉnh chân ý thiết đối Lý Sơ Nhất quan tâm nói. Đạo hữu. Lý Sơ Nhất thanh âm kéo lao dài. Thế nào? Ác gắt, không có gì, đông suối minh, không nghĩ tới lại là ngươi à, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng lại gặp được ma vật đây. Lý Sơ Nhất cười ha hả, một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Tiếp lấy nhưng lại cúi đầu thở dài, ngựa khí đau nhức thương tiếc nói, còn có đông suối minh, liền hai người chúng ta tình nghĩa, ngươi thế mà gọi ta một tiếng nói bạn, thật là làm cho ta trái tim băng giá à. Chúng ta trước kia đều là gọi thẳng tên à, ta xưng ngươi một tiếng cầu đông suối, ngươi gọi ta một tiếng Lý Tiểu Soái. Ai, phai nhạt, phai nhạt. Lý Sơ Nhất mặt mũi tràn đầy phiền muộn, đồng thời quan sát tỉ mỉ lấy một nhóm người này. chỉ gặp người đầu lĩnh khí tức quanh người ngưng thực, trúc cơ tu sĩ không thể nghi ngờ, cùng sau lưng một số người mặc đồng dạng chế thức áo bào, xác nhận một tiên môn thủ tịch loại hình nhân vật. Mà phía sau hắn nhân khí hơi thở cũng là có mạnh có yếu, nhìn trang phục tiên môn đệ tử cùng tán tu đều có. A, đạo hữu chúng ta trước đây quen biết sao? Dẫn đầu tu sĩ một mặt một bước, suy nghĩ nửa ngày lại bổ sung, bất quá ta nhìn đạo hữu vẫn là có mấy phần nhìn quen mắt. Ngoài ra, ta đại danh gọi là Kính Đêm Phù, chính là Thần Phù Tông thủ tịch đại đệ tử, ta thầm nghĩ bạn hẳn là nhận lầm người. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý Sơ nhấc tay, lời thề son sắt nói, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cầu Đông Suối, ngươi không thể bởi vì nhập Thần Phù Tông, một lần nữa lên cái tên, liền không nhận từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ à? Lý Sơ nhấc mặt mũi tràn đầy không thể tin, một bộ không nghĩ tới ngươi lại là loại người này bộ dáng. Mặc dù ngươi bây giờ vào tiên môn, mà ta chỉ là biến thành một giới tán tu, nhưng chúng ta thế nhưng là cùng thôn trưởng lớn à? Ngươi 3 tuổi năm đó chết cha, nhà ta hỗ trợ làm việc tăng lễ, 5 tuổi năm đó chết đường, lại là nhà ta giúp một tay. 6 tuổi năm đó phòng lửa cháy, nhà ta đem chó lều thu thập ra cho ngươi ở, 7 tuổi năm đó rơi vào nhà xí, kém chút bị chết đuối, vẫn là ta đem người kéo lên. 8 tuổi bị xét đánh, 9 tuổi bị đập ăn mày lửa gạt, 10 tuổi kém chút bị quan phủ đưa đến hoàng cung làm thái giám. Cái này từng cọc chuyện cũ, chẳng lẽ ngươi liền quên sao? Về sau chúng ta cùng một chỗ cầu tiên vấn đạo, ngươi bây giờ là giàu sang, coi như không nhận nghèo hèn lao hữu sao? Lý Sơ nhấc tay chỉ Kính Đêm Phù, toàn thân run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt là vô tận tiêu điều. Mà đoạn văn này nói xong, không chỉ Kính Đêm Phù, liên tiếp phía sau hắn người đều là một trận trợn mắt hốt mồm. Thế gian lại có như thế nghịch thiên nhân vật, còn sống, người này nói là sự thật sao? Khu khu, nói. Đạo hữu, ta nhập Thần Phù Tông về sau, sắp thực tẩu hỏa nhập ma qua, một chút chuyện cũ cũng nhớ không rõ. Bất quá đạo hữu, ta mặc kệ ngươi chi ngôn ngữ là thật là giả, nhưng chúng ta tu sĩ đương dũng thành tiên đồ, những cái kia hồng trần thế tục liền để nó tan theo gió đi. Kính Đêm Phù sau khi nói xong, đón gió mà đứng, thần sắc trải qua rộng rãi, nhìn quả thực khí độ bất phàm. Đã như vậy, huynh đệ liền chúc mừng cậu Đông Suối ngươi sớm ngày thành tiên. Lý Sơ nhất mỉm cười chắp tay, tiên cái chữ này cắn đến rất nặng. Chẳng biết lúc nào, chuôi này tinh thép trực đao đã bị hắn đựng ở trên lưng, đưa tay có thể di động. Chương 59, nhục thân huyền quang, vậy bạc đột kích chương 59, nhục thân huyền quang, vậy bạc đột kích cậu Đông Suối, ta có một vấn đề hỏi ngươi, ta không phải một mực bố trí ẩn nặc trận pháp nha, các ngươi làm sao xa như vậy tìm đến ta? Lý Sơ nhất mặt mũi tràn đầy chân thành hỏi. Đây là tiểu đạo mà thôi, ta Thần Phù Tông có phù bảo chuyên ti tìm người, đạo hữu trận pháp đẳng cấp không phải quá cao, khí tức che lấp không được đầy đủ, cũng là không cần quá để ý. Kính Đêm Phù nói xuất ra một phù lục, ngay tại trong lòng bàn tay hắn tích tích đảo quanh. Lý Sơ nhất gật gật đầu, lập tức nói, vậy chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Đạo hữu đi theo chúng ta chính là, bây giờ tất cả sống sót tu sĩ đều tập hợp một chỗ, bao đoàn sưởi ấm, mà chúng ta thì là đi ra ngoài tìm đạo hữu dạng này lạc đàn người. Ờ, minh bạch, tu sĩ kia đại bản doanh ở đâu? Nơi đây hướng phong ma cổ tích bên trong vòng đi trăm dặm, liền tới. Kính Đêm Phù nói xong đối người sau lưng ngắt, ẩn ẩn đem Lý Sơ nhất đoàn ở giữa, đạo hữu, đồng hành đi. Một đoàn người lập tức chuẩn bị hướng vào phía trong vòng xuất phát, nhưng Lý Sơ nhất lúc này lại là dừng ở nguyên địa, trên mặt mang không hiểu mỉm cười. Đạo hữu, ha ha, cậu Đông Suối a, ngươi tại sao muốn xưng hô ta là đạo hữu đâu? Ta thế nhưng là tại bên ngoài cho các ngươi tới cái một khúc đưa tang a, ngươi vừa thấy mặt giống như này nhiệt tình, có phải hay không tiện a? Vẫn là nói, ngươi là giả mạo. Lý Sơ nhất cuối cùng câu nói giống như bình bạc chợt phá, tiếp lấy một đạo đao quang từ hắn trong tay lan tràn ra. Như thế khoảng cách phía dưới, kia Kính Đêm Phủ còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đao chém ngang lưng. Một tiếng thê lương kêu rên về sau, Kính Đêm trên bùa nửa người thân thể tàn phế rơi trên mặt đất, điên cuồng dây rồi lấy. Nói: "Đạo hữu, ta Kính Đêm Phủ như thế thành ý, ngươi vì sao đi như thế ác độc sự tình?" "Ha ha, cậu Đông Suối à, chúc cơ tu sĩ sinh mệnh lực hẳn là có thể chống đỡ đi, chờ ta cho ngươi siêu hồn à, đừng nóng đội." Giờ phút này, Lý Sơ nhất ánh mắt u ám, tựa như đầm sâu yên lặng, tiếp lấy một cước đem kia nửa bên thân thể đá hướng nơi xa. Mà đổi thành bên ngoài hơn 200 vị tu sĩ, đã là không che giấu chút nào trong lòng hung tàn khát máu, thi triển ra các loại thuật pháp, từ bốn phương tám hướng hướng phía Lý Sơ nhất mà đi. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có chọi cứng. Theo các loại thuật pháp rơi xuống, Lý Sơ nhất quanh mình đã là bụi bặm đầy trời, bị các loại băng nhận, hỏa diễm bao trùm. Nhưng là, những tu sĩ kia cũng không dừng tay, vẫn như cũ từng đạo thuật pháp không ngừng hướng phía kia phương khu vực công tới, tiếng oanh minh không ngừng. Cũng liền tại lúc này, Lý Sơ nhất lại từng bước một từ bụi bặm bên trong đi ra, tại thân thể của hắn ba tấc chỗ, bị một tầng nhạt kim huyền chỉ riêng bao trùm. Tất cả thuật pháp rơi vào phía trên, như rơi vào trong nước, chỉ là nhấc lên từng cơn sóng gợn. Chỉ gặp hắn phóng lên tận trời, nhe răng cười một tiếng, đây chính là lão tử trúc cơ hậu kỳ mới có tư cách tu luyện nhục thân huyền quang a, các ngươi nằm mơ đâu, cho lão tử chết đi. Pháp lực như tơ, rào sát. Lập tức trên mặt đất từng đạo thân thể vỡ vụn, trong nháy mắt hóa thành một mảnh luyện ngục. Mà tránh thoát cái này một đợt rào sát tu sĩ, thì bị Lý Sơ nhất sách đao đổi kịp, rơi vào cái thi thể tách rời. Thẳng đến không có bỏ sót một người, hắn mới hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển hỏa hệ thuật pháp, gọi ra từng đạo ánh lửa hướng phía trên mặt đất thân thể tàn phế rơi xuống. Lão tử ngược lại muốn xem, các ngươi chơi cái gì trò xiếc. Theo tư tư thiêu đốt âm thanh, từng đợt khét lẹt lan tràn ra. Đúng lúc này, những cái kia thân thể tàn phế phía trên bắt đầu toát ra đạo đạo bạch quang, trên đó mang theo một cô âm u lạnh lệ khí hơi thở. Chỉ gặp mỗi năm đạo bạch quang bắt đầu dung hợp, nhìn xem kia dần dần thành hình hư ảnh, rõ ràng là từng cái ký vi bộ dáng. Bọn chúng không có thực thể, vừa thành hình liền điên cuồng chạy trốn. Mẹ nhà hắn, quả nhiên cái đồ chơi này quái phá. Lý Sơ Nhất giận mắng một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, lưỡng nghi, tứ tượng, dẫn linh hóa hình, mời bằng. Vừa dứt lời, một con dữ tợn kim bằng hư ảnh từ sau lưng của hắn bay ra, tê minh một tiếng về sau, hướng kia từng cái ký vi hư ảnh đánh tới. Mặc dù tứ tượng pháp thân bị hắn tu sai lệch, nhưng tứ tượng phá tà chi lực nhiều ít vẫn là có. Thẳng đến cuối cùng một con ký vi tiêu tán, hắn mới thu hồi pháp thân, hướng phía kính đêm phủ nửa bên thân thể mà đi. Chậc chậc, cầu đông suối, tới phiên ngươi, không hổ là trúc cơ, lâu như vậy đều không chết được. Trên mặt đất, kính đêm phủ hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Sơ Nhất, phảng phất muốn đem nó chém thành muôn mảnh. Hừ, ba hồn đem sớm. Lý Sơ Nhất bàn tay vừa dứt tại kính đêm phủ đầu góc bên trên, vừa mới chuẩn bị siêu hồn, cũng cảm giác linh tính điên cuồng hoạt động. Hắn trong kinh hãi bay ngược mà đi, vừa mới rơi xuống đất, liền thấy tại một đạo đen nhánh trùm sang dưới, trong nháy mắt chôn bụi. Gặp một màn này, Lý Sơ Nhất thiết hầu nhịn không được nhấp nô, sau đó chậm rãi quay người nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa đại địa bên trên, đang có năm thân ảnh song song mà tới. Bọn hắn thân thể xương bạch, tứ chi thon dài trắng kiện, sau lưng một đầu thịt đuôi bên trên cơ bắp bàn cầu, hai mắt đen nhánh dài nhỏ hình thoi, tràn đầy tà dị mỹ cảm. Trừ cái đó ra, bọn hắn mi tâm là một khối bảy bạc. Lý Sơ Nhất dừng ở nguyên địa, nhìn xem bọn chúng từng bước một hướng đến gần mình. Bởi vì hắn biết coi như chạy, cũng sẽ rất nhanh bị tìm ra, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, tại lần thứ nhất gặp được ký vi lúc, nên bị để mắt tới. Lúc này, hắn chỉ có nắm chặt trong tay trường đao. Theo bọn chúng càng ngày càng gần, hắn cảm giác có một con trọng truy đập vào mình trên trái tim, một chút tiếp lấy một chút. Tinh hồng dưới bầu trời, Lý Sơ Nhất cùng năm thân ảnh cách xa nhau trăm mét đối lập. Không tệ vật chứa, đã lừa gạt không quay về, vậy liền ai bắt được chính là của người đó, như thế nào? Đồng ý. Có thể. Ta cũng không cần, ta đã có mục tiêu, cô này vật chứa liền để cho các ngươi. Cô này vật chứa ta chắc chắn phải có được, chớ dành với ta. Trống trải vận bèo đại địa bên trên, năm đạo tà mị rất lạnh, phản phất đến từ cửu lưu phía dưới thanh âm vang lên. Ký vi. Lý Sơ Nhất hỏi, chỉ là kia năm thân ảnh cũng không phản ứng hắn, chỉ có đen nhánh hai con ngươi hiện lên trận trận hung tàn nghiền ngẫm. Quản các ngươi ra sao chủ loại, lao tử không sợ. Hắn hét lớn một tiếng, khoe mắt mang theo lạnh thấu xương hàn quang. Trong nháy mắt từng kiện hỏng pháp khí xuất hiện không trùng, sau đó hướng phía đối phương gào thét mà đi. Địch tình không rõ, pháp khí đi đầu. Phanh phanh. Từng kiện pháp khí nổ tung, giống như pháo hoa nở rộ, mang theo mỹ lệ lại kinh khủng sắc cơ. Cái gì? Lý Sơ Nhất đột nhiên trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm không trung, chỉ gặp kia năm thân ảnh tại pháp khí nổ tung trước một sát na, đã nhảy vọt đến không trung. Lúc này chính mang theo vô song sắc cơ, đồng thời hướng phía hắn gào thét mà xuống. Đối phương tốc độ quá nhanh, hắn đã là tránh không kịp, chỉ có thi triển nhục thân huyền quang. Song phương tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Sơ Nhất tựa như đạn pháo cách thân, bị đánh bay vài trăm mét. Chương 60, lẫn nhau bất phá phòng, yêu tà hài cốt chương 60, lẫn nhau bất phá phòng, yêu tà hài cốt trên mặt đất, bị Lý Sơ Nhất hai chân bạch ra một đạo vài trăm mét khe rãnh. Hắn mới đứng vững thân hình, kia năm thân ảnh đã là theo sát phía sau, ra quyền như cùng, năm con xương bạch nằm đấm, mang theo đen nhánh đú quang rơi ở trên người hắn. Hắn lần nữa bay rất ra ngoài. Kỳ thật đối phương thế công chỉ là rơi vào nhục thân huyền quang bên trên, cũng không mang cho hắn thực tế tổn thương, chỉ có kia cố lực trùng kích, để hắn khống chế không nổi thân hình. Không trung, Lý Sơ Nhất nghe gió thoảng bên thai âm thanh gào thét mà qua, còn mơ hồ nghe thấy cái gì, chợt chợt, các ngươi điểm nhẹ, đừng đem cái này vật chứa làm hư rồi. Nhìn đối phương lại từ trên mặt đất phóng lên tận trời, Lý Sơ Nhất vội vàng một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển gió pháp cưỡng ép ổn định thân hình. Chỉ gặp hắn hai mắt trong nháy mắt hóa thành kim sắc dựng thẳng đồng, sau lưng cự mãng hư ảnh vượt quanh, cánh tay phải kim văn chảy xuôi, hai tay cầm đao. Ánh mắt mang theo ngân lệ, đón kia năm thân ảnh, trực tiếp đối sông mà đi. Trực đao rơi vào trước hết nhất sông lên con kia vậy bạc ký vi phía trên, cốt đao đụng vào nhau, phát ra xì. Một tiếng. Lý Sơ Nhất lúc này mới chú ý tới, trên người đối phương thế mà lớn một tầng tinh mịn cốt chất. Trực đao chỉ là rơi vào thân thể đối phương nửa tấc, sau đó bị đao thế đánh xuống trên mặt đất. Mà đổi thành bên ngoài bốn cái vậy bạc công kích đã tới, Lý Sơ Nhất lần nữa bay ngược nhập không bên trong. Giờ phút này, trong lòng của hắn không khỏi kinh hãi, có tứ tượng pháp thân, cánh tay phải trận văn, nhục thân huyền quang gia trì, lại thêm hắn ngũ hành pháp lực luyện khí đại viên mãn, trong đó càng có nước nặng lưu kim pháp lực. Dù là như vậy, đều chỉ là đem đối phương ném bay, không phải hắn tự ngạo, đổi thành cái trúc cơ tu sĩ đến khiêng một đao này lời nói, ha ha. Không chung, Lý Sơ Nhất nhìn qua đối phương cao hơn chính mình lớn gấp hai hình thể, cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Hắn ổn định thân hình, lại là từng kiện hỏng pháp khí bay ra, pháp lực như tơ, tại quanh người hắn 200 mm bài. Có pháp kia kéo dài, pháp khí thành công tại bốn cái vảy bạc ký vi quanh mình nổ tung. Vâng. Long nhưng đối phương ở vào bạo tạc vòng xoáy bên trong, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Ngoa tạo, bọn chúng cái này xác rùa đen đều nhanh gặp phải lão tử đục thân huyền quang. Lý Sơ Nhất ám đạo không ổn, cái này mẹ hắn không phá được phòng a lúc này, con kia bị đánh vào trên đất vảy bạc lần nữa phóng lên tận trời. Sau đó, trên bầu trời, chỉ gặp ngũ đại một thân ảnh nhỏ bé, ngay tại kích tình đánh lộn, 5-1. Quyền quyền đến thịt, đao đao lăng lệ. Thỉnh thoảng có thân ảnh rơi vào trên mặt đất, tiếp lấy lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cho lão tử chết. Lý Sơ Nhất giống giận, một đao vung ra, đồng thời dựa thế tay trái nắm tay vung mạnh ra, một con ký vi bị hắn trong nháy mắt đánh bay, mà chính hắn cũng bị đánh rút lui mà ra. Chỉ gặp kia năm con vảy bạc trên thân đã là dày đặc nhỏ bé vết thương, mà Lý Sơ Nhất đục thân huyền quang cũng biến thành có chút tối nhạt. Lẫn nhau đều không phá được phòng, chỉ có thể làm truy. Tinh hồng phía dưới, Song Vương ở không trung lần nữa đối lập. Ta đổi chủ ý, cố này vật chứa ta cũng muốn đoạn. quy củ không thay đổi, ai cướp được về ai. Có thể. Thử. Bắt sống, chết nhưng là không còn dùng. Năm con vậy bạc gắt gao nhìn chằm chằm Lý Sơ Nhất, lăng mắt ngoan lệ âm trầm, thanh âm bên trong nhưng lại mang theo không che giấu chút nào địa tham lam. Ha ha, nhìn lao tử lấy các ngươi mạng chó. Lý Sơ Nhất cười lạnh, tiếp lấy một tay bấm niệm pháp quyết, gọi ra côn bằng pháp thân. Theo một tiếng côn gáy, hắn xách đao dẫn đầu xông ra. Nhưng ngay sau đó, kia côn bằng trên không trung đánh cái tuyển, mang theo Lý Sơ Nhất hóa thành đạo lưu quang, hướng tương phản phương hướng mà đi. Nam, Dĩnh, lại tới. Lý Sơ Nhất quay đầu nhìn lại, góc nhìn tại chỗ rất xa, lại có năm thân ảnh xuất hiện, hướng phía hắn cực tốc bay tới. Mà bọn hắn mi tâm, ý nguyên vẫn là một khối bảy bạc. Vâng, từng kiện pháp khí sau lưng Lý Sơ Nhất nổ tung, để ngăn cản phía sau hắn đi theo 10 đạo thân ảnh. Mà hắn lúc này chính hướng phong ma cổ tích bên trong vòng chạy trốn, không có cách, những phương hướng khác gần ẩn bị kia 10 con bảy bạc phong kín. Mà bọn chúng tựa hồ hữu ý vô ý ở giữa, chủ động đem Lý Sơ Nhất hướng bên trong vòng xua đuổi. Lý Sơ Nhất cũng phát hiện điểm này, nhưng hắn cũng không muốn bị đuổi kịp. Mặc dù lẫn nhau không phá được phòng, nhưng thập đại đống quần đầu hắn nho nhỏ chỉ, ngẫm lại đều cảm thấy nghiệp chướng ái trừ cái đó ra, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ngay tại vừa mới, bên trong vòng chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì, để trái tim của hắn đi theo rung động. Nhìn qua sau lưng cách đó không xa những cái kia bảy bạc, Lý Sơ Nhất thỉnh thoảng ném mấy món pháp khí ra ngoài. Trúc cơ ai chờ lão tử trúc cơ, đem các ngươi đầu lấy ra thả pháo hoa. Hắn hung hăng nói. Hắn bây giờ đã là ngũ hành luyện khí viên mãn, tùy thời có thể lấy trúc cơ, cũng không cần trúc cơ đan loại hình, kia là đối thiên đạo không tín nhiệm. Cảm thụ được thể nội cái kia đạo ngũ sắc hàng rào, hắn bây giờ cần là một đạo thời cơ, một đạo để hắn trực trùng vân tiêu, cùng cảnh giới chân chính vô địch thời cơ, mà nó tựa hồ muốn xuất hiện. Đột nhiên, Lý Sơ Nhất nhìn qua phía dưới, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Lại là một tòa vạn người hố, hai cốt thành rừng, da thịt như bùn, gân cốt lọt treo, núi thây biển máu. Nhìn bộ dáng, tựa hồ tất cả đều là thiên đao vạn quả mà chết. Những tạp chủng này rốt cuộc muốn làm cái gì? Như thế đại phí chắc trở. Lý Sơ Nhất vốn là bị truy lửa giận không chỗ phát tiết, gặp tình hình này càng là trong lòng bị đè nén. Hắn quay đầu nhìn lại, những cái kia vậy bạc thì là đầy giấy cùng nhiệt, tựa hồ đang thưởng thức hạ phương để làm. Từng kiện pháp khí bay ra, sau lưng truyền đến trận trận tiếng nổ, Lý Sơ Nhất thì theo chim bằng vỗ cánh, ra tốc xa vút đi. Trong lòng của hắn kia cố rung động, càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, càng đến gần bên trong vòng, trung quanh hết thể càng là vật mèo, tựa hồ ngay cả tia sáng đều bị uốn cong, lúc sáng lúc tối. Đồng thời, trên trời dưới đất đều tràn ngập một cỗ sát cơ kia tựa hồ mang theo siêu việt hết thể khí tức. Đột nhiên, Lý Sơ Nhất dừng lại, mà phía sau hắn đi theo 10 con vậy bạc ký vi cũng lập tức dừng lại. Chỉ mỗi ngày địa ở giữa vắt ngang lấy một bộ hải cốt, dài không dưới và gạo, xám trắng cô quạng, không biết ở chỗ này bao nhiêu năm, nhưng ngay cả như vậy, vẫn làm cho người một chút liền tâm thần yên lặng trong đó, khó mà tự kiềm chế. Lý Sơ Nhất hung hăng quăng mấy lần đầu, lại nhìn về phía hải cốt bên cạnh. Kia là một viên gần ngàn mét cao xương đầu, hai mắt trống rỗng, hốc mắt hiện lên hình thoi, cái trán có một khối to lớn bảy xương, dù cho khô bại không biết bao lâu, y nguyên có một vệt nhàn nhạt kim sắc hiện hiện. Trừ cái đó ra, phía trên thỉnh thoảng có một vệt xóa hồng quang hiện lên. Một màn kia xóa hồng quang, tựa hồ mang theo siêu việt hết thảy mỹ lệ cùng sắc cơ, để cho người ta nhịn không được khuynh đảo, lại quỳ sát cùng bái. Cái này chẳng lẽ chính là ngày đó bên ngoài yêu tả? Hình thoi hốc mắt, xương cùng, mi tâm bảy xương, cái này không phải liền là phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần ký vi sao? Chẳng lẽ nói cái này ký vi tại thiên ngoại là một cái tộc đàn? Lý Sơ Nhất lẩm bẩm nói, hắn lúc này chỉ là tại vạn mét bên ngoài nhìn ra xa. Đương nhiên, hắn thở sâu, giống như là làm quyết định gì đó, hướng phía thi cốt nhanh chóng bay đi. Mà kia 10 con bảy bạc lại chỉ là không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn, phong bế Lý Sơ Nhất trốn hướng những phương hướng khác đường đi, xem hắn vì cá trong chậu. Càng ngày càng gần. Cái này, lúc này, hắn vừa vượt qua một tòa trăm trượng núi nhỏ, kia ngàn mét thượng cấp xương hoàn chỉnh rõ ràng rơi trong mắt hắn. Mà để hắn trừng to mắt chính là, tại xương đầu phía trước mảnh đất trống lớn bên trên, mấy bạn đạo tu sĩ thân ảnh ngồi trên mặt đất, bọn hắn nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt thống khổ. Hắn trước đây ở phía xa nhìn ra xa lúc, bởi vì núi nhỏ che chắn, cũng không trông thấy những người này trừ cái đó ra, mỗi vị tu sĩ trước người đều đứng đấy một con kỳ vi, bọn chúng hai mắt hiện ra hung tàn xảo trá, cái trán vảy đen thỉnh thoảng chớp động, tựa hồ chính thi triển một loại nào đó tà thuật. Chương 61, Thiên đạo sát khí, Thiên đạo trúc cơ chương 61, Thiên đạo sát khí, Thiên đạo trúc cơ liệt dương tử, kiếm vô trần, táng ái tử, mỗi ơi, trần tâm hòa thượng. 11 tiên tông thủ tịch đều ở trong đó. Không đúng, thiếu đi cái kia tự xưng võ thú sơn trúc cơ đệ nhất nhân thú vô địch. Lý Sơ Nhất ánh mắt nghiêm trọng. Mà tại những này thủ tịch đệ tử, cùng với các trúc cơ tu sĩ trước mặt, đứng đấy lại là từng cái vậy bạc ký vi, đồng dạng đang thi triển lấy một loại nào đó tà pháp. Ngoa tạo, Trương Ngư ca, còn có cái kia tóc đỏ mang yêu nghiệt. Đột nhiên, Lý Sơ Nhất nhìn thấy ở giữa có hai cái nhìn quen mắt người. Mà ngoại trừ những này ngồi xếp bằng trên mặt đất tu sĩ, cách đó không xa còn có mấy bạn tên tu sĩ. Bọn hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt vô thần, thậm chí có nhịn không được toàn thân run rẩy, tựa hồ bị sợ vỡ mật. Ngoài ra, có mấy cái vậy đèn ký vi thỉnh thoảng từ đó lôi ra tu sĩ đến, sau đó ở một bên lăng trì. Tại bọn chúng trung quanh, tán lạc từng đống thịt nhão cùng bộ xương, tựa hồ cái này dốc thịt hình bắt đầu rất lâu. Theo thụ hình tu sĩ từng tiếng kêu thảm, những cái kia đang bị làm tà pháp tu sĩ, trên mặt cũng hiện ra thống khổ thân sắc. Lý Sơ Nhất chỉ là nhìn thoáng qua, liền quay đầu đi chỗ khác. Hắn bắt đầu tương đối lên hai bên tu sĩ khác biệt. Phát hiện ngồi liệt trên mặt đất, tất cả đều là một chút tu vi không cao tán tu, cùng ngẫu nhiên mấy cái tiên môn đệ tử. mà ngồi xếp bằng trên mặt đất những người kia tất cả đều là các tông tinh nhuệ cùng tán tu bên trong người nổi bật. Ngoa tạo, Phương Minh, hắn lại nhìn thấy người quen, đây là đói đến vẫn là bị dọa đến a? Phương Viên, Phương Viên, hiện tại chỉ còn Phương, tròn không có. Phương Viên cũng ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ. Lúc này, tại Lý Sơ Nhất bên cạnh, liên miên ma vật đã xuống tới, toàn bộ đều là trúc cơ cấp, thậm chí không ít trúc cơ hậu kỳ. Mà tại những này ma vật hậu phương, rõ ràng là mấy chục con vảy bạc ký vi, cùng thành đàn vảy đen ký vi. Cố kia vật chứa không dễ bắt, quy củ cũ, trước tiên đem hắn pháp lực hao tổn đến không sai biệt lắm, chúng ta lại đến. Đồng ý. Về phần phân phối cho ai, liền để thủ lĩnh quyết định tốt. Có thể. Trúc cơ ma vật trong mắt bắn ra từng đạo huyết quang, hướng phía Lý Sơ Nhất rơi xuống, nhưng đều bị hắn nhục thân huyền quang ngăn lại, bất quá tầng kia nhạt kim huyền ánh sáng cũng tại mắt trần có thể thấy địa tối xuống. Không có cách, trúc cơ ma vật nhiều lắm. Nhưng giờ phút này, Lý Sơ Nhất lại cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Nghe được tiếng cười, những tu sĩ kia mặc dù hai mắt trống rỗng, nhưng vẫn là theo bản năng hướng hắn nhìn lại. Lý Minh. Phương Viên lẩm bẩm nói, chỉ là trong mắt vẫn như cũ không có chút nào thần thái. Đột nhiên, Lý Sơ Nhất đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông vào không trung. Hắn trong con ngươi mang theo một vòng cùng nhiệt, linh tính điên cuồng hoạt động, cái kia đạo trúc cơ thời cơ, tựa hồ muốn tìm tới. Chuyên môn thượng cổ tiên tông san sát thời điểm, trúc cơ phân ba loại, thiên đạo trúc cơ, địa đạo trúc cơ, nhân đạo trúc cơ. Thời kỳ thượng cổ thiên đạo trúc cơ đều chỉ tồn tại ở truyền thuyết, những người tu tiên kia nhiều lấy địa mạch chi khí trúc cơ, hoặc là trúc cơ đan trúc cơ. Cho đến hiện tại, liên quan tới thiên đạo địa đạo trúc cơ thuyết pháp sớm đã không còn, chỉ có dựa vào trúc cơ đan đột phá hàng rào, hoặc là thiên tài tu sĩ cưỡng ép xung quan. Mà nơi đây thì là trên trời rơi xuống sắc cơ, chém giết ký vi chi yêu địa phương. Kia ngàn mét thượng cấp xương bên trên thỉnh thoảng toát ra hồng quang, chính là lưu lại thiên đạo sát khí. Cha chờ ta sau khi rời khỏi đây cho ngươi thêm đồ ăn a, hai nhà chúng ta đi một cái. Lý Sơ nhếch miệng hơi cười, trong mắt có sự nổi bật chớp động. Hắn không biết cái gì thiên đạo trúc cơ, nhưng chính là trong cõi u minh có đạo thanh âm, ở chỗ này xông con đi, ngươi có thể. Lúc này, những cái kia trúc cơ ma vật vẫn như cũ bắn ra đạo đạo huyết quang, Lý Sơ Nhất trên thân huyền quang tựa hồ một giây sau liền muốn vỡ vụn. Mà hắn bắt đầu xung quan, đan điền pháp lực trận trận mãnh liệt, hướng phía cái kia đạo ngũ thải hàng rào xung kích, chỉ là cái kia đạo hàng rào kiên cố, không gì phá nổi. Cũng liền tại lúc này, một ôm vô thượng sát cơ bắt đầu thức tỉnh. Tại cái này sát cơ phía dưới, vô luận là trên mặt đất những tu sĩ kia, vẫn là ký vi, vẫn là ma vật, cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Ngàn mét đầu lâu phía trên, một màn kia xóa hồng quang bắt đầu hội tụ, cuối cùng hình thành một đạo đỏ đến siêu việt cực hạn trùng sáng. Cái này chính là thiên đạo chi khí, mà lại là một đạo sát khí. Kia hồng quang chớp mắt đã tới, không có vào Lý Sơ Nhất đan điện, chỉ là nhẹ nhàng một kích, cái kia đạo ngũ sắc hàng rào ầm vang đổ sụp. Thuế biến, càng không ngừng thuế biến, đan điện pháp lực bắt đầu hóa lỏng, thần thức trở nên trắng kiện, cơ thể trở nên nóng ánh. Thiên đạo khí tức tại thời khắc này phóng lên tận trời, khuyết tán đến toàn bộ phong ma cổ tích, chỉ là này khí tức không phải tường hòa thần thánh, mà là ngập trời sát phạt. Tại cái này tinh hồng vặn mèo giữa thiên địa, bắt đầu hiện ra một trường to lớn gương mặt. Kia gương mặt rõ ràng là Lý Sơ Nhất. Lý Sơ Nhất, thiên đạo sát khí trúc cơ thành. Chẳng biết lúc nào, hắn tóc đen đầy đầu liên đối lấy một đôi mắt đã biến thành kia cực hạn màu đỏ. Đồng thời, kia xóa thiên đạo sát khí bên trên mang theo tiên thiên chi khí hóa thành linh khí ẩm vàng ở trong cơ thể hắn tàng ra, bổ sung lấy hắn bởi vì đột phá mà khô cạn đan điển tứ chi. Giờ khắc này, vô luận ký vi vẫn là ma vật, vẫn là những ánh mắt kia đờ đẫn chúng tu đều sững sờ nhìn trên trời đạo thân ảnh kia. Không trung. Lý Sơ Nhất cảm thụ được thể nội biến hóa, đây chính là trúc cơ tu sĩ phong cảnh sao? Tiếp lấy gần giọng nói, lũ tạp chủng, lão tử đột phá, các ngươi sao? Pháp lực như tơ, rào sát. Chỉ gặp từng cây pháp kia tại hắn trong lòng bàn tay lan tràn, mà lần này cực hạn là ngàn mét. Cùng lúc đó, mỗi đạo pháp kia bên trên đều ẩn ẩn mang theo một vòng hồng quang, chính là này thiên đạo sát khí. Không có chút nào trở ngại, như chém dưa thái rau, vô số ma vật hóa thành thi khối rơi xuống, ngàn mét bên trong nháy mắt thanh không. Sát khí trung thiên, máu chảy thành sông. Lý Sơ Nhất liền xông ra ngoài, chỗ đến một mảnh núi thây biển máu. Một lát sau, tất cả trúc cơ ma vật bị quét ngang trong không. Tạp chủng, đến lượt các ngươi, lão tử nhìn lần này còn không phá nổi các ngươi xác rùa đen. Lúc này, hắn rốt cục để mắt tới những cái kia vảy bạc ký vi. Bốn dĩ ký vi rào hoạt như hồ đặc tính, gặp Lý Sơ Nhất thiên đạo trúc cơ về sau, liền ứng ầm vang tản ra. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại là hung hãn không sợ chết địa vọt lên, tựa hồ bởi vì thủ vệ cái gì, cam nguyện kính dâng hết thảy. Mấy chục đạo vảy bạc ký vi đem Lý Sơ Nhất bao quanh vây vào giữa. Từng vệt hắc quang mang theo chôn vùi khí tức theo bọn nó cái chán phát ra. Nhưng lại phí công, Lý Sơ Nhất nhục thân huyền quang cũng đi theo lên một cái cấp bậc. Tập trung, để mạng lại đi. Lý Sơ Nhất tóc đỏ chưa dương, hướng về phía kia mấy chục con vảy bạc gào thét mà đi. Giờ khắc này, hắn không cần thi triển cái gì thuật pháp, chỉ cần vung lấy trực đao nhẹ nhàng quét qua, lưỡi đao bên trên kia xóa màu đỏ giống như có thể vỡ vụn hết thảy. Từng đạo vảy bạc thân thể tàn phế rơi xuống, nhấc lên một chỗ bụi bặm. Mà ngồi xếp bằng trên mặt đất những tu sĩ kia, tựa hồ cũng cảm giác được ngoại giới hết thảy, nghị cố gắng mở to mắt. Nhưng bọn hắn trước người ký vi lại là tăng nhanh động tác. Mà lúc này, đồng dạng có một cấu ngập trời khí tức đang thức tỉnh. Chương 62, Hoàn Mỹ Ký Sinh, Huyết Sát Thú Giới. Chương 62, Hoàn Mỹ Ký Sinh, Huyết Sát Thú Giới. Lý Sơ Nhất ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm ngàn mét xương đầu bên trên khối kia kim lân. Không có thiên đạo sát khí lưu lại, cái kia đạo kim lân tựa hồ trở nên tà dị, bên trong có cố cực kỳ cường đại khí tức, ngay tại nhanh chóng thanh nén, thức tỉnh. lúc này cùng hắn tuần tuyển bảy bạc không đến một nửa. Thấy thế, Lý Sơ nhất một tay bấm niệm pháp quyết, phía sau kim sắc cự mãng hư ảnh hiện hiện. Bây giờ cái này hư ảnh dài 10 trượng, thân thể trắng kiện, lại càng thêm ngưng thực, mấu chốt nhất là hai mắt cũng là kia xóa hồng quang, giống như vẽ rồng điểm mắt, làm người ta sợ hãi. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, liền hướng phía những cái kia vảy bạc đánh tới. Lý Sơ nhất thì là thừa cơ như mũi tên bắn ra, hướng phía trước ngồi xếp bằng trên mặt đất mấy vạn tên tu sĩ mà đi. Trước đây, kia mấy cái vảy bạc luôn mồm xem hắn vì vật chứa, còn có kính đêm phủ đám người kia, đều bị chiếm cứ thể xác. Mặc dù hắn còn không có đem hết thể sâu chui, rất nhiều chuyện cũng làm không rõ. Tỷ như linh khí đi đâu, còn có những cái kia vạn người hố lại là chuyện ra sao. Nhưng bây giờ nha, đối phương càng nghĩ làm gì, hắn liền càng không thể để cho toàn nguyện. Không chung, Lý Sơ nhất tiện tay ném ra mấy cây pháp kia, đem kia mấy cái dốc thịt người vậy đèn ký vi giết chết. Những cái kia ngay tại thi triển tà pháp ký vi, cũng chú ý tới Lý Sơ nhất vào tới. Một đôi đen nhánh lăng mắt điên cuồng chuyển động, như đang ngậm nghĩ tiếp tục vẫn là chạy trốn, dù sao đối phương cỡ nào hung tàn, bọn chúng vừa mới cũng là nhìn ở trong mắt. Bất quá Lý Sơ nhất chớp mắt đã tới, bọn chúng muốn chạy cũng chạy không thành. Ngàn mét, rào sát. Nhưng cũng chính là lúc này, đầu kia xương kim lân bên trên đột nhiên rơi xuống một con cự trảo hư ảnh, đem Lý Sơ nhất pháp kia đều ngăn lại. Tiếp lấy kia kim lân bên trong truyền ra một tiếng nỉ non, nghe thanh âm, tựa hồ là vị hùng tráng nam tử. Mà trên mặt đất mấy vạn con kiwi thì lập tức đình chỉ thi pháp, bắt đầu điên cuồng hướng về sau chạy trốn. Ha ha. Lý Sơ nhất cười lạnh một tiếng, tiếp lấy tự nhủ, kiwi chạy vậy thì chờ một lát giết, hiện tại nhà, giết người cũng giống như nhau. Chỉ gặp hắn bàn tay vung khẽ, từng đạo pháp kia bay ra. Trong nháy mắt, giữa sân mấy trăm tên tu sĩ, vô luận nam nữ đều là đầu người rơi xuống đất, máu tuôn ra như trụ. Tại bên ngoài thế nhưng là thả ngoan thoại, cái này họa tông tu sĩ gặp một cái giết một cái, nói chuyện đến chắc chắn. Tinh hồng dưới bầu trời, Lý Sơ nhất tóc đỏ mắt đỏ, tựa như địa ngục tu la. Cho đến lúc này, hắn mới ngẩng đầu, nhìn qua không trùng khối kia to lớn kim lân. Phong ma cổ tích trận này biến cố, liền muốn tra ra manh mối. Hoa hoa, hắc hắc, đạo gia ta thành, đạo gia ta thành tiên. Mẹ, theo kỳ vi rút đi, trên mặt đất ngồi xếp bằng mấy vạn tên tu sĩ cũng dần dần tỉnh táo lại, mở hai mắt ra. Bọn hắn tựa hồ nhận rất kinh hãi dọa. Trong đó có người khóc lớn lên, cũng có người điên nói điên ngữ, tựa hồ đã thần trí mơ hồ. Càng có người một mặt tử thái, tựa hồ đạo tâm sụp đổ. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một phần nhỏ, đại bộ phận vẫn là thần trí thanh tỉnh, chỉ là trong mắt ý nguyên lưu lại nồng đậm sợ hãi. Là hành đạo tông kia họ Lý tiểu tử. Hắn vì sao ở chỗ này, những cái kia ký vi làm sao rút lui? Hắn thế mà còn sống, chúng ta đều như vậy, hắn làm sao không có việc gì? Hắn sao thành bộ dáng này? Giờ phút này, Lý Sơ nhất hư lập không trùng, phần lớn tu sĩ nhìn qua hắn, đều là một bộ trận mắt hốc mồm như thấy quỷ bộ dáng, bao quát những cái kia tiên tông thủ tịch. Chậc chậc, chư vị, nhìn ta còn sống các ngươi thật giống như không cao hứng a. Các ngươi hiện tại nhưng không có một tia pháp lực a, nghĩ thông suốt. Lý Sơ nhất ngữ khí giống như trêu chọc, lại lơ đãng mang theo thiên đạo sát khí diệt tuyệt hết thể cảm giác, để toàn trường người như rơi vào hầm băng. Hoa tông. Đột nhiên có tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, lớn tiếng gầm rú. Đợi minh bạch phát sinh chuyện gì về sau, tất cả tu sĩ đều là trầm mặc. Hoa tông người toàn bộ thi thể tách rời, những người khác đều hoàn hảo không chút tổn hại, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hung thủ là ai đã vô cùng sống động. Bất quá Lý Sơ nhất lúc này lại không tiếp tục để ý bọn hắn, bởi vì tại kia kim lân bên trong, chậm rãi đi ra một vị nam tử. Chỉ gặp hắn trên không trung giãn ra tứ chi, sau đó trong nháy mắt rơi vào Lý Sơ nhất đối diện, hai người cách không tương vọng. Hành đạo tông Lý đạo hữu, không nghĩ tới lần này tiến đến tu sĩ bên trong, còn có người bực này nhân vật. Thú vô địch. Nhìn đối phương trên mặt mang một vòng mỉm cười, Lý Sơ nhất hơi nghi hoặc một chút. Đây không phải cái kia võ thú sơn trúc cơ đệ nhất nhân sao? Còn có trên người đối phương khí tức, tựa hồ mạnh đến mức có chút quá mức. Lý Sơ nhất, hắn không phải thú vô địch, hắn đã bị ký vi hoàn mỹ ký sinh, còn có hắn này khí tức, tựa hồ đã bước vào giả đàn chi cảnh, cách kim đan chỉ là cách xa một bước. Lúc này, phần thiên tông liệt dương tử đối không trung giống to. Lý Sơ nhất sau khi nghe xong sau chậm rãi gật đầu, trong lòng của hắn cũng sớm có suy đoán. Kim sắc cự mãng hư ảnh một lần nữa hiện hiện sau lưng hắn, tiếp lấy nục thân huyền quang hiện hóa, cánh tay phải kim sắc đường vân như mặt nước chảy xuôi. Ai, đối địch thủ đoạn vẫn là quá ít, bất quá bây giờ trúc cơ, lần này qua đi liền có thể tu hành những cái kia đại pháp thuật. Lý Sơ nhất tự lẩm bẩm. Tiếp lấy tay hắn cầm đen nhánh trường đao, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Hắn không thích cùng địch nhân nói nhảm, chờ cuối cùng siêu hồn là được, đơn giản bất việc. Mà một màn này cũng là để giữa sân tất cả tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, đều nói đối phương đã là giả đan, làm sao còn trực tiếp lên, có như thế mãng sao? Nhưng tiếp xuống, trực tiếp để bọn hắn chấn kinh một chỗ ánh mắt. Kia thú vô địch đúng là bị một đao vanh đến trên mặt đất, tùy theo kích thích đẩy trời bụi bặm. Không trung, Lý Sơ nhất đầu đầy tóc đỏ trường dương, kia xóa màu đỏ tựa hồ để thiên địa này hết thảy đều mất đi sắc thái. Quả ngươi là trúc cơ đệ nhất nhân cũng tốt, giả đàn tu sĩ cũng được, lao tử hiện tại trúc cơ tu sĩ bên trong cũng chỉ có một mảnh bầu trời, hắn họ Lý. Hắn quát lên một tiếng lớn, xách đao đáp xuống. Mà kia thú vô địch cũng là phóng lên tận trời, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, là hắn xem nhẹ người này. Ở trên người hắn, lúc này cũng có một con cự thú hư ảnh hiện, giữ tợn hung thần dị thường, chính ngửa mặt lên trời gào thét. Trừ cái đó ra, trong tay hắn nhiều một cây kích trạng pháp khí. Võ Thu Sơn, đi là thể pháp song tu chi đạo. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, đánh giáp lá cả, lưới mát tranh vàng, sau lưng cự thú cũng chiến đấu cùng một chỗ. Trên mặt đất, rất nhiều tu sĩ mặt lộ vẻ thống khổ, nhịn không được đưa tay che lỗ tai. Trong cơ thể của bọn họ không có một tia pháp lực, đồng thời thân thể cũng tiểu tụy không chịu nổi. Lúc này nghe kia binh khí tấn công thanh âm, chỉ cảm thấy hai lỗ tai liên tiếp thần hồn đều là một trận nói nói. Không trung, thú vô địch lần nữa bị một đao đánh xuống, trên mặt đất ném ra một đạo hố sâu, sau đó ẩn vào bụi bặm bên trong. Đột nhiên, Lý Sơ nhất linh tính điên cuồng hoạt động, kia trong hố sâu tựa hồ có một đạo khí tức đang điên cuồng thanh nén. Gặp đây, trong mắt của hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, phóng đại chiêu. Lão tử sẽ cho ngươi thời gian. Nhìn xem Lý Sơ nhất bay thẳng mà xuống, Liệt Dương Tử thần sắc lo lắng, vội vàng kêu to lên. Lý Sơ nhất không thể ngạnh bính, kia là võ thú sơn bản mệnh tu pháp, huyết sát thú giới. Cần quan sát bản thú, tại tự thân huyết sát chi khí bên trong sinh ra bản mệnh chi linh, uy lực vô tận, ngươi tránh trước a. Chương 63, thật hại người, như thế nhân vật phản diện chương 63, thật hại người, như thế nhân vật phản diện đối với cái này, Lý Sơ nhất mắt điếc hai ngơ. Chỉ là từng đạo pháp lực, không muốn sống địa quán chú đến trong tay trực đao, đồng thời cánh tay phải trận văn kim quang phun trào, tựa hồ muốn sống tới. Mà phía dưới bụi bặm bên trong, lại là có một cỗ bàng bạc huyết khí, hướng về bốn phía bỗng nhiên quyết tán. Từ 3 trượng, trong nháy mắt đến 300 trượng. Giống. Tiếp lấy một tiếng thu giống, cái này tiếng giống kỳ dị, như là tập hợp vô số yêu thú thanh âm, hình thành đặc biệt gào thét. Tại truyền gia sát na, dung chuyển thương cung, kinh chấn đại địa. Tất cả nghe được cái này tiếng giống tu sĩ, đều dùng sức che ngực, cảm giác trái tim đều nhanh nhịn không được nhảy ra. Xong, không đủ chờ Lý Sơ nhất lạnh, những cái kia ký vi lại muốn lên đến ký sinh chúng ta. Liệt Dương Tử hai mắt ngốc trệ, nhìn qua cách đó không xa, những cái kia ký vi đang mục quang giống như rắn độc nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý công tử, Lựa Lưu mình cũng đi theo lo lắng. Chỉ ít chia 5 năm a, kia không có việc gì. Ngư Ca ngược lại là cảm thấy vấn đề không lớn, Lý Sơ nhất dám lên, vậy ít nhất phải là cái chia 5 năm, dù sao quyển kia công pháp hay là hắn cho. Đây hết thảy, vẹn vẹn phát sinh ở mấy hơi ở giữa. Một con trăm trượng cự thú đã là từ huyết sắt bên trong hiển hóa, đầu sinh sừng nhọn, trong miệng có lôi quang phun trào, há miệng hướng phía không trung phun ra một đạo lôi trụ, đem Lý Sơ nhất bao phủ. Gặp một màn này, tất cả tu sĩ đều cúi đầu xuống, không có hy vọng, vẫn là chạy không khỏi bị ký sinh vận mệnh. Không, không đúng, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, Liệt Dương Tử chỉ vào Lý Sơ nhất phương hướng kêu to lên. Chỉ gặp lôi quang tiêu tán, một thân ảnh xuất hiện. Hai tay cầm đao nâng quá đỉnh đầu, trên thân còn bao trùm lấy một con đầy người gai nhọn cự quy hư ảnh, chỉ là kia hư ảnh phá thành mảnh nhỏ, khoảnh khắc tiêu tán. Dám đánh tán quy minh pháp thân, lão tử trên thân nhưng còn có một tầng nhục thân huyền quang đâu, để mạng lại đi. Lý Sơ nhất gầm thét một tiếng, trực đao đã là hung hăng chém xuống, lưới đao bên trên kia xóa hồng quang tùy theo lan tràn mà ra, thuận kia trăm trượng cự thú thân thể lấy xuống. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một màn này, giờ phút này, ngôn ngữ đã sớm nghẹn ngào. Đưa mũi bằng tiêu tán, Lý Sơ nhất chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Hắn nhìn qua trước người con kia cự thú, từ đầu đến cuối, có một đạo hồng quang vết rách. Giống. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể cũng đã theo vết nứt kia chia hai nửa, sau đó một lần nữa hóa thành huyết sát chi khí biến mất không thấy gì nữa. Theo cự thú không thấy, thú vô địch thân ảnh bắt đầu hiện lộ ra. Ở trên người hắn, đồng dạng xuất hiện một đạo vết nứt màu đỏ. Hắn lại chẳng hề để ý, chỉ là trên mặt mang mỉm cười, nhìn qua Lý Sơ nhất nói, "Lý đạo hữu a, ngươi thật sự là tức giận vận a, ta được đến truyền thừa nhớ bên trong, nhưng ngươi như vậy tiên đạo trúc cơ người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Nếu là có khả năng, ta còn thực sự muốn cùng ngươi làm bằng hữu, thế nhưng là, ngươi ta ở giữa chỉ có một phương có thể ra cái này phong cổ di tích a. Mà lại, ta hy vọng người này là ta, bởi vì ta bị vây ở chỗ này quá lâu, ta muốn đi xem một chút. Lý đạo hữu, ngươi có thể thành toàn ta sao?" Lý Sơ nhất cũng không ngôn ngữ, chỉ là chậm rãi lắc đầu. "Vậy quên đi, vẫn là chính ta tranh thủ đi, Lý đạo hữu, ngươi cũng nên cẩn thận." Thú vô địch miệng hơi cười, ngữ tốc cực chậm, lại cho người ta một loại cổ quái ôn nhuận như ngọc cảm giác, cái này chung quy là thân thể người khác à, thật không thói quen, tiếp xuống, ta muốn làm thật. Hắn thân thể lập tức thuận vết nước kia chia hai nửa, khí tức hoàn toàn không có. Ta. Dựa vào, thế mà thắng, Lý Sơ nhất tốt, ta Liệt Dương Tử nhận ngươi người huynh đệ này. Tu sĩ đóng bên trong, Liệt Dương Tử mặt mũi tràn đầy vui vẻ, khoa tay múa chân réo lên không ngừng. Tại bên cạnh hắn, Phần Thiên Tông tu sĩ đều là dùng tay che mặt, tựa hồ vì có cái này thủ tịch sư minh cảm thấy mất mặt. Lý Sơ nhất cũng là quay đầu xa xa lướt qua, cái này Phần Thiên Tông cái nào không bằng hắn ý, không nghĩ tới này danh xưng chạm nữ của ma Liệt Dương Tử, thế mà còn là cái hại người. Gặp Lý Sơ nhất quay đầu, tu sĩ khác cũng là cúi đầu, một là bị hắn thực lực chấn nhiếp, hai nha, dù sao song phương tại bên ngoài náo loạn chút ít mâu thuẫn. Lý Sơ nhất không có làm để ý tới, chỉ là những mày, tiện tay ném mấy đạo hỏa diễm, đồng thời phía sau kim bằng hư ảnh hiện hiện. Thế, tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao. Bọn hắn tuy bị xem như vật chứa, lại không gặp qua vật chứa bị hủy về sau, sẽ có năm đạo bạch quang toát ra, còn có thể dung hợp thành một con ký vi hư ảnh. Làm thật, lao tử ngược lại muốn xem ngươi chơi cái gì trò xiếc. Lý Sơ nhất toàn bộ tinh thần đề phòng, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia không ổn. Thú vô địch đục thân ẩm đốt, những cái kia võ thú sơn đệ tử gặp một màn này, đều là mắt lộ ra bị phẫn. Mặc dù một đường đến nay, cái gì núi thây biển máu đều gặp, nhưng trông thấy nhà mình tiền tông không ai bị nổi đại sư minh, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, vẫn là vì đó không đáng. Đột nhiên, biến cố lên. Tới. Lý Sơ nhất mắt lộ tinh quang, chỉ gặp trên thi thể toát ra năm đạo bạch quang, mà những này trong bạch quang, thế mà mang theo một vòng kim sắc. Bọn chúng phóng lên tận trời, tốc độ cực nhanh. Lý Sơ nhất sau lưng kim bằng hư ảnh hót vang, đồng dạng nhất phi trùng thiên. Mắt thấy là phải đuổi kịp, nhưng lúc này, biến cố tái khởi. Kia cự cốt kim lân bên trên, đột nhiên bắn ra một vệt sáng, đem chim bằng đánh tan. Mà kia năm đạo bạch quang cũng thừa cơ không có vào kim lân bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Vừa mới còn làm ầm ĩ lấy liệt dương tử, lại trở nên một mặt u vũ, lúc này là người cũng có thể cảm giác được đại sự không ổn. Lý Sơ Nhất chỉ là thở sâu, sau đó lấy ra vài quặng khôi phục thần thức linh thảo, mà không biểu tình làm ai. Đánh nhau rất hao tâm tổn sức, đương nhiên có thể đem linh thảo luyện thành đan dược liền không thể tốt hơn. Đông một tiếng, tiếng tim đập từ kia kim lân bên trong truyền ra, sau đó như nặng trống, đông 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 vang lên không ngừng. Tất cả mọi người trong lòng đều khống chế không nổi dâng lên một cỗ cảm giác đè nén. Trên bầu trời, một thân ảnh từ kia kim lân bên trong đi ra, nó chậm rãi rơi trên mặt đất, nhất cử nhất động đều cho người ta một loại quái dị ưu nhã cảm giác. Lý Minh, thật có lỗi tự tiện như thế xưng hô ngươi, nhưng ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta nói, giữa chúng ta chỉ có một phương có thể còn sống ra ngoài. Lý Sơ Nhất đánh giá đối phương, cao một trượng, giống tiểu cự nhân, đại khái hình thể cùng ký vi không có khác nhau, chỉ có nó tứ chi, cái đuôi bên trên đều có một đạo kim sắc đường vân, đồng thời mi tâm khối kia vảy xương kim đến lóa mắt. Xưng hô như thế nào? Lý Sơ Nhất trong lòng cảm thấy không hiểu cổ quái, dù sao đối phương lễ độ như vậy, mà hắn mỗi lần đánh nhau đều là mở miệng một tiếng lao tử. So sánh phía dưới, hơi có vẻ thô bỉ. Danh tự không trọng yếu, nếu như ta bại, ta không hy vọng Lý Huynh nhớ kỹ một cái kẻ thất bại danh tự, nếu ta thắng, ta sẽ đem mình danh tự khắc vào Lý Huynh mộ phần. Lý Sơ Nhất không biết nên nói cái gì, hắn thế mà cảm thấy đối phương nói hay lắm có đạo lý. Nhưng, đây là một cái nhân vật phản diện nên có lời kịch. Bầy tu sĩ bên trong, Liệt Dương Tử lại là một mặt thảm đạm. Song song, chúng ta cuối cùng chạy không khỏi bị ký sinh vận mệnh a. Chương 64, lưỡng bại câu thương, Kim Lân bản nguyên. Chương 64, lưỡng bại câu thương, Kim Lân bản nguyên. Tinh hồng phía dưới, hai đạo khí tức điên cuồng kéo lên. Đất bằng lên cuồng phong, bụi đất khuấy động, tất cả mọi người đều nhịn không được cúi đầu híp mắt. Lý Sơ Nhất một tay bấm niệm pháp quyết, tứ tượng chi lực nạp tại thể, lục thân huyền quang hộ thân, trận văn chảy xuôi, tóc đỏ bay lên. Mà hắn đối diện, Kim Lân ký vi trên thân tầng kia tinh mịn bảy xương, thế mà cũng đang chậm rãi biến thành kim sắc, vô cùng thần bí tà tính. Trong chốc lát, một lớn một nhỏ thân ảnh đồng thời bắn ra, điên cuồng va chạm. Trên trời dưới đất, chỗ đến đều phong quyển tàn vân, kim thạch vỡ vụn. Liệt Dương Tử ngẩng đầu nhìn trời, gặp Lý Sơ Nhất cùng đối phương có đến có về, lập tức lại tinh thần phấn chấn, liễu lo không ngừng. Cái này Lý huynh đệ thực lực vẫn phải có, chính là phương pháp chiến đấu không có chút nào tu sĩ, con kia kim lân ta trước bất luận, nếu là ta đối đầu, tới trước mấy cái liệt hỏa đại thủ ấn, sau đó lại đến cái 10 giảm xích hỏa phần thiên, sau đó. Chậc chậc, Lý Sơ Nhất kém chút ý tứ. Một bên, Phần Thiên Tông đệ tử đều yên lặng cúi đầu xuống, giống như xấu hổ cùng làm ngũ. Lựa Lưu Hình càng là liếc một cái, người đi người bên trên. Liệt Dương Tử. Trên bầu trời, hai thân ảnh lần nữa vừa chạm liền tách ra. Lý huynh, ngươi làm nhân kiệt, ta được đến truyền thừa ký ức, tại các ngươi cái này thượng cổ trong tu giới, như ngươi như vậy người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kim Lân hai mắt chớp động, trong giọng nói mang theo nồng đậm tán thưởng. Trên người nó là từng đạo vết đao, phía trên thỉnh thoảng có hồng quang tránh không có. Nó nói tiếp, Lý huynh, ngươi chi thiên đạo sát khí vị cách tuy cao, nhưng cuối cùng tu vi không đủ, mà ta lại có Kim Lân hộ thể, trận này chém giết sợ là rất lâu. Tạ ơn khích lệ. Lý Sơ Nhất chậm rãi gật đầu, hắn cảm thấy mình vẫn là đừng như vậy thô bỉ, so sánh phía dưới có chút mất mặt. Lúc này, trên người hắn tầng kia đục thân huyền quang cũng có chút tạm đạm, mà nhất làm cho đầu hắn đau chính là đối phương cái chán, cái kia đạo kim lân luôn luôn không khỏi ở giữa dẫn dắt xé rách thần hồn của hắn, để hắn mệt mỏi ứng đối. Không có gì nói nhiều, đây là sinh tử chi chiến, cái này phong ma cổ tích không phân ngày đêm, song phương cũng không biết chiến bao lâu. Ngay cả Liệt Dương Tử cái kia lắm mông tử đều là một trận miệng đắng lưỡi khô, an tĩnh lại yên lặng nhìn chằm chằm kia phương chiến trường. Chiến đấu cuối cùng là muốn chuẩn bị kết thúc. Trên mặt đất, Lý Sơ Nhất trụ đao quỳ một chân trên đất, tóc đỏ rối tung, thân trên quần áo đều nổ tung, chỉ để lại từng đạo dữ tợn vết máu. Đồng thời, hắn hai con ngươi chìm xuống, tựa hồ rất là mỏi mệt. Một trận chiến này đến tột cùng đánh bao lâu? Một ngày một đêm, hoặc là càng lâu. Dù sao hắn nhớ không rõ, quá mệt mỏi. Tại hắn cách đó không xa, con kia kim lân ký vi cũng là quỳ dạp trên đất, mà trên người nó, tựa hồ càng thê thảm hơn. Trên thân vảy xương không biết bên ngoài lật chóc ra nhiều ít, sau lưng bôi dài cũng là đoạn mất một đoạn, nhất làm cho lòng người kinh hãi là, nó cái trán kim lân xuất hiện một vết nứt. Lý Minh, một trận chiến này sợ là ta thắng, ngươi pháp lực hao hết, không phải sao? Lý Sơ Nhất khẽ ngẩng đầu, bốn phương tám hướng đến không hết vảy bạc vảy đen ký vi xuống tới, lang mắt hung tàn đấm lãnh, tựa hồ muốn hắn ăn sống nuốt tươi. Cái này một cái chớp mắt, tất cả thanh tỉnh tu sĩ đều là sững sờ nhìn qua kia tóc đỏ thân ảnh, mắt lộ ra tuyệt vọng, triệt để vô lực hồi thiên. Song, ta thiên phú như vậy, lại gặp này hành kiếp, không phải là trời ghét. Ai, nếu là có kiếp sau, ta tình nguyện làm cái người bình thường, không cần thiết như thế ưu tú. Ai? Ai dùng tảng đá ném ta? Đều sắp chết đến nơi, còn bị người đấu kỵ ám hại, này nhân gian, ta cũng không tới nữa. Liệt Dương Tử hai tay che đầu, trong mắt chứa bi phẫn, đảo mắt một tuần sau, lại không người phản ứng hắn. Bên trong chiến trường, Kim Lân ký vi đưa tay, ra hiệu cái khác ký vi lui ra phía sau. Lý Minh, ngươi yên tâm, ta sẽ không ngấp nghé ngươi chi nhục thần, ngoài ra ngoài tôn trọng, ta sẽ đích thân tiễn ngươi một đoạn đường. Ha ha, chân ngươi đều đã mất, bị thương so ta còn nặng, còn thế nào đưa ta à? Lý Sơ Nhất cười một tiếng, cũng không có cái gì trào phúng ý tứ, đối phương xác thực rất mạnh, chém giết đến một bước này, mình đã là kiệt lực toàn lực. Lý Minh, vậy ngươi xem tốt. Kim Lân nói xong, thần sắc trịnh trọng lên, miệng bên trong bắt đầu ngâm sướng, thanh âm huyền ảo, nhưng lại giống như ma quỷ lẩm bẩm. Đột nhiên, mảnh này tinh hồng giữa thiên địa, tựa hồ có cái gì khí cơ bị dẫn động, mang theo cổ lão tang thương chi ý tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu, trong mắt một mảnh mờ mịt, mà những cái kia ký vi lại hiếm thấy quỷ dạp trên đất, lăng mắt tràn đầy cùng nhiệt. Lúc này, Kim Lân đình chỉ ngâm sướng, trong mắt cũng hiện lên vẻ kích động, nó chậm rãi nói, "Lý Minh, kỳ thật còn muốn cảm ơn ngươi, như không có ngươi thu cái kia đạo thiên đạo sát khí, ta lúc này cũng không thể dẫn động tiên tổ bản nguyên." Ngàn mét trên không trung, đầu kia xương Kim Lân đột nhiên chói mắt, phản phất xuống tới, một đoàn kim sắc mờ mịt ở phía trên hội tụ. Tiếp lấy hóa thành một đạo kim sắc cổ sáng rơi xuống, đem kia Kim Lân ký vi bao phủ. Gãy chi phục hồi như cũ, trên thân vết đao bị từng đầu tu bổ, còn sót lại sát khí bị hóa giải, chán tâm kia xóa vết rách cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đường cổ sáng biến mất, một đạo so lúc trước không biết mạnh bao nhiêu thân ảnh xuất hiện, nó chỉ là đứng ở nơi đó, đều là để toàn trường người không thở nổi. Mà trên không trung khối kia to lớn Kim Lân, cũng triệt để trở nên ảm đạm xuống. Thân ảnh kia chậm rãi đi đến Lý Sơ Nhất trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói, "Lý huynh, ngươi bây giờ có lời gì có thể nói? Ta như thế như vậy, có thể hay không tự tay tiễn ngươi một đoạn đường?" "Không lời nào để nói, tính ngươi lợi hại." Lý Sơ Nhất dựng trực đao, trong tay điên lặng phát lực, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên một tia đau đớn, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy đứng lên. Hắn tận khả năng đi cả nhắc cùng, làm sao thân cao vẫn là so với kém một màn lớn, cái này khiến hắn lập tức có chút nhục chí. Kim Lân nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu, sau đó đầu ngón tay khinh động. Chỉ nghe mặt đất truyền ra một tiếng vang trầm, tiếp lấy một tòa bệ đá ầm vang mà lên, đem Lý Sơ Nhất nắm đến có thể cùng nó nhìn thẳng vị trí. "Hắc hắc, cảm ơn a." Lý Sơ Nhất mặt mày hớn hở, lần này ngược lại là thật tâm thật ý, "Lý Minh, ngươi rất khác biệt, cục diện như vậy còn để ý loại này không có ý nghĩa việc nhỏ sao? Cái này thế nào nói sao? Dù sao chính là theo bản năng, ngươi đừng để ý." Lý Sơ Nhất nghĩ nghĩ nói tiếp, "Kỳ thật ngươi thật không tệ, nhưng là ngươi cũng đã nói, chúng ta chỉ có một phương có thể còn sống ra ngoài." "Đáng tiếc." "Là rất đáng tiếc." Lý Sơ Nhất nói theo, cũng rất tán thành. "Kia Lý Minh, lên đường bình an." Kim Lân nói xong, trong lòng bàn tay vạch ra năm đạo kim quang, thẳng hướng Lý Sơ Nhất đánh tới. "Ai, lần này thật mười số không mở." Ngư Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Giữa sân, chúng tu đều cúi đầu, giống như không đành lòng gặp một màn này, đồng thời vì tiếp xuống vận mệnh của mình tần thương. Lý Sơ Nhất bị một kích này đánh bay xa vài trăm thước, nhấc lên đầy đất bụi mù, lúc này có một đạo cự vi hư ảnh hiện hiện ở trên người hắn, sau đó ầm vang tiêu tán. Cái này, thật sự là hắn cuối cùng chút điểm pháp lực. Kim Lân theo sát phía sau, lần nữa một chảo đánh ra, giận dữ hét, "Lý Sơ Nhất, ngươi còn không nhận mệnh, dạng này đến tột cùng có ý nghĩa gì?" Hắn lần nữa bị đánh bay, trong miệng máu tươi tuôn ra, lần này hắn là dùng thân thể trọi cứng. Chỉ thấy trên mặt đất kéo lấy một đầu thật dài vết máu cuối cùng, Lý Sơ Nhất tựa hồ khí tức hoàn toàn không có. Nhưng sau một khắc, hư không vang lên vô số kinh lôi. Tại tất cả mọi người chấn động mãnh liệt bên trong, nơi xa đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng lên, đầu đầy cực hạn tóc đỏ không gió mà bay. Tiếp lấy ngửa mặt lên trời gào thét, "Nhận mệnh. Ta Lý Sơ Nhất không nhận cái này mệnh." Chương 65, Phúc Lâm Thành Tiên, cha ra manh mối. Chương 65, Phúc Lâm Thành Tiên, cha ra manh mối. Linh khí trong tim, nhỏ không bên trong, to lớn không bên ngoài, đây cũng là Phúc Lâm Thành Tiên sao? Lý Sơ Nhất phóng lên tận trời, ngay tại vừa mới một cái chớp mắt, hắn tâm khẩu mơ hồ xuất hiện một cánh cửa, mà sau lưng nó hình như có vô hạn huyền mật cùng đặc sắc. Cũng liền tại vừa mới, cánh cửa kia mở ra một tia khe hở, tùy theo linh khí cùng huyền ảo chi khí lan tràn, nhưng lại trong nháy mắt khép lại, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Sơ Nhất đan điền không chỉ có tràn đầy, tu vi của hắn cũng trong phút chốc kéo lên đến trúc cơ trung kỳ. "Tây Sơn Minh, ngươi không phải nói cái này Phúc Lâm Thành Tiên, một khi khởi động, liền không cách nào đình chỉ sao?" "Không chung," Lý Sơ Nhất tự lẩm bẩm, "cái này Phúc Lâm Thành Tiên, là thôi Tây Sơn Viên kia phạm nhân chi tâm giúp đỡ mở ra." "Tây Sơn Minh." Đột nhiên, hắn thần sắc một trận ảm đạm, bởi vì hắn phát hiện viên kia vô hình chi trong lòng xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Hắn không biết cái này vết rách đến tột cùng là bởi vì mở cửa hay là đóng cửa sinh ra, nhưng hắn không hy vọng viên này tâm xảy ra chuyện, bởi vì nó sẽ để cho mình càng giống người, giống một cái tràn ngập điên hỏa khí tức phạm nhân. Phía dưới, bảy tu sĩ bên trong, Liệt Dương Tử ánh mắt đờ đẫn, miệng bên trong nhịn không được nói, "Trận này đỡ, lặp đi lặp lại, lao tử trái tim đều nhanh không chịu nổi." "Đúng rồi, các ngươi ai biết, nói cho đại sư minh một tiếng, cái này Hành Đạo Tông có hay không nhận thay đổi địa vị người?" Chỉ là vẫn như cũ không ai phản ứng hắn. Giờ khắc này, Kim Lân nhìn qua Lý Sơ Nhất, đi theo bay lên trời đi. "Lý Minh, lợi hại." "Cũng vậy." Không nói thêm lời, song phương trong nháy mắt chiến đến cùng một chỗ, lúc trước có thể cùng một chỗ đàm tiếu, hiện tại cũng là xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu lấy đối phương tính mệnh, không chết không thôi. Trên bầu trời, chỉ gặp một lớn một nhỏ, lại đồng dạng kim sắc thân ảnh ngay tại điên cuồng chém giết. Lý Sơ Nhất có vàng nhạt đục thân huyền quang, đối thủ cũng có Kim Lân hộ thể, lại thực lực đều so lúc trước kéo lên mạng lớn. Trận chiến này, liền xem ai kiên trì càng lâu hơn, pháp lực khuấy động, quái lực tung hành. Song phương mỗi lần va chạm, đều phảng phất một chiếc đũa lớn, đánh tại tất cả mọi người ngực. Lại không người ngôn ngữ, bao quát kia từng cái kỳ vi, đều chỉ là yên lặng nhìn xem, bọn hắn sống hay chết, đều do không chung hai đạo thân ảnh kia quyết định. Phu nhân quá dã man, cái này Lý Sơ Nhất chỗ nào như cái tu sĩ. Bọn hắn chi ít đánh hai cái cả ngày đi, ta liền không gặp hắn dùng qua mấy lần thuật pháp, liền biết cầm đao chặt. Lúc này, Liệt Dương Tử gặp Lý Sơ Nhất chiếm thượng phòng, lại đứng ra chỉ điểm Giang Sơn. "Khả năng Lý công tử không có thời gian luyện đâu, có bản lĩnh ngươi lên à, chỉ biết là gọi, phiền chết." Lựa Lưu Anh không chút khách khí phản bác. "Sư muội, quên ta ngoại hiệu sao?" "Lan." "Mà trận này chém giết nên kết thúc." Chỉ gặp Lý Sơ Nhất ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó đáp xuống. Ở bên người hắn, tứ tượng hư ảnh đồng thời hiện hóa, Cự Mãng, Quy Minh, Côn Bằng, cùng chưa hề xuất hiện qua một con đen nhánh cự mèo, bọn chúng hai mắt đều là kia xóa cực hạn chi đỏ. Theo bốn thu cầm đao, hắn cánh tay phải cầm đao, trên đó trận văn một lần nữa như kim chảy xuôi. Chạm, hắn cầm đao chém xuống, vùng trời này lập tức bị một mảnh hồng mang bao phủ, mặt đất bị một tầng khí kình bao qua. Tất cả tu sĩ đều đóng chặt bên trên mắt, bị thổi người ngã ngửa đổ. Một lúc lâu sau, Lý Minh, ngươi thắng. Kim Lân ngữ khí bình tĩnh, thần sắc nhẹ nhõm, tựa hồ cũng không thèm để ý, bất quá ta cũng không cho rằng mình thua, phiến thiên địa này áp chế quá lợi hại, tộc ta bên trong rất nhiều thần thông chi thuật đều là không cách nào thi triển. Nhưng Lý Minh có thể lấy trúc cơ chi thân thắng ta, chính là bất thế nhân kiệt. Tạm biệt, nếu ngươi có cơ hội nhìn thấy giống như ta Kim Lân, nhớ lấy cẩn thận, nhớ lấy. Lý Sơ Nhất chậm rãi gật đầu, đi tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Hồng mang vỡ ra, Kim Lân thân thể từng khúc chôn bụi. Tại một khắc cuối cùng, nó ngẩng đầu nhìn trời, bờ môi khẽ nhếch, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Gặp đây, Lý Sơ Nhất thở sâu, lại cũng không cảm giác nhẹ nhõm, ngược lại trong lòng nhiều hơn mấy phần kiềm chế. Các tu sĩ lại là hoan hô lên, một mảnh hỉ khí bừng bừng. Mà Đông Đảo Ký Vi gặp Kim Lân bỏ mình hình diện, mắt lộ ra đau xót, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Lý Sơ Nhất dư lực không nhiều, cũng không còn thêm, chỉ là mấy cái lấp mình, ngăn lại gần nhất một con vảy bạc Ký Vi, đem nó chế phục. Sau đó một tay nhấn lên đỉnh đầu, bắt đầu siêu hồn. Theo từng bức họa lướt qua, hắn chậm rãi mở mắt, một đao đem trước mắt vảy bạc đầu lâu chém xuống. Thì ra là thế, thật cũng không phức tạp như vậy. Hắn đạt được đến tin tức mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ đem hết thảy sâu chuỗi. Lý Sơ Nhất ngẩng đầu, nhìn chằm chằm xương đầu trán trung tâm kia phiến cự vảy, lúc này nó đã mất đi hào quang, nhưng này chỉ Kim Lân Ký Vi chính là 300 năm trước sinh ra ở chỗ này. Đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào sinh linh, chết lâu như vậy, bị thiên đạo sát khí áp chế, còn có thể dựng dục ra sinh mệnh tới. Hắn không khỏi cảm thán, đồng thời trong lòng sinh ra hướng tới chi tình. Con kia Kim Lân về sau lại bồi dưỡng ra đông đảo vảy bạc, chỉ là một mực cần nhận chờ tộc đàn số lượng tới trình độ nhất định mới bắt đầu động thủ. Mà bọn hắn lần này mục đích chính là toàn tộc ký sinh, đi ra cái này phong ma cổ tích. Gửi ngũ khiếu chi pháp, thật đúng là tà tính a. Lý Sơ Nhất lắc đầu. Theo ký vi nhất tộc thuyết pháp bình thường ký sinh chi pháp, như đoạt xá, phụ thân loại hình, căn bản không thể tránh thoát di tích cổ cửa vào 12 quang môn kiểm trắc. Chỉ có cái này gửi ngũ khiếu chi pháp, gửi đan khiếu, tâm hồn, hồn khiếu, thần khiếu, thân khiếu mới có thể lừa dối quá quan. Pháp môn này hoạch tâm chính là không thực hiện ngoại lực, mà là để tu sĩ mình tàn phá, tâm mất, hồn ném, thần bay, thân tịch. Mà bọn chúng lựa chọn là sợ hai chính là để tu sĩ bị dọa mất phá, dọa mất tâm, dọa mất hồn. Sau đó bọn hắn thừa cơ cướp đoạt vũ khiếu, bắt đầu ký sinh, dạng này liền có thể kiếm ra đi. Phong ma cổ tích bên trong linh khí là bị không chúng kia to lớn vảy xương hấp thụ, chỉ cần Lý Sơ Nhất đem nó đánh nát, linh khí này liền sẽ trong nháy mắt bạo phát đi ra. Mà mấy tháng trước đó, ký vi nhất tộc điều khiển ma vật, trước đem tất cả tu sĩ pháp lực hao sạch sẽ, sau đó đem bọn hắn bắt được tập hợp một chỗ. Xua đuổi lấy bọn hắn tại phong ma cổ tích bên trong hành động, mỗi cách một đoạn thời gian, liền từ giữa rút ra vạn người ra, đồ sắt làm vạn người hố. Mà lại kiểu chết càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng huyết tinh. Loại này không biết sợ hãi, không biết kiểu chết, không thể nghi ngờ để rất nhiều tâm thần người thất thủ, sợ kế tiếp chính là mình. Về sau đến nơi đây, bọn hắn lựa chọn một bộ phân thân phần thiên phú ưu việt người bắt đầu ký sinh. Mà những cái kia ký vi thi triển tà pháp chỉ có một cái tác dụng, chính là đem tu sĩ trong lòng sợ hãi gấp 10 gấp trăm lần phóng đại. Ngoài ra, bọn chúng còn lấy mấy cái vảy đen ở nơi đó dốc thịt người, tu sĩ tiếng kêu thảm thiết phối hợp tà pháp không thể nghi ngờ làm ít công to. Mà cái gọi là hoàn mỹ ký sinh, chính là ngũ khiếu cùng phá. Ha ha, nhìn ta chậm thêm đến một hồi, lại có không ít tu sĩ muốn bị ký sinh. Hắn nhớ tới kính đêm phủ kia vài trăm người đều đã bị ký sinh, bất quá bọn chúng tựa hồ trình độ không đúng chỗ, hoặc là không có dung hợp hoàn toàn, ngay cả hắn là ai đều không nhớ nổi, bạch bạch lộ ra sơ hở. Đột nhiên, Lý Sơ Nhất ánh mắt tỏa ra ánh sao, chỉ gặp hắn nhìn qua kia phương bảy tu sĩ, nổi lên pháp lực nói: "Các vị, các ngươi có phải hay không nên đem phí bảo hộ giao một chút? Ờ, còn có các ngươi các tông đệ tử phí mai táng, cũng cùng một chỗ giao một cái đi, ủng hộ phiếu nợ." Chương 66, Thiên đạo lập tệ, gặp thoáng qua chương 66, Thiên đạo lập tệ, gặp thoáng qua các vị, làm sao bộ dáng này? Các ngươi nên không phải muốn dựng nợ chứ? Lý Sơ Nhất ánh mắt ngưng lại, hiện tại hắn khỏe miệng mang máu, vết thương trên người dữ tợn, lại đem hắc đao gánh tại trên vai, nhìn hung tàn cực kỳ. "Phí bảo hộ, phí mai táng, nhanh lên đi." Hắn Lý Sơ Nhất cũng không phải tính toán chi ly người, trước đây nhìn nhiều như vậy tiền bối tự truyện, có nhiều tọa hóa thi giải đại đạo gian nan, chưa có nhập thế cứu thế chi anh hào hiệp khí. Bây giờ những tu sĩ này xem như bị hắn cứu, còn có kia mấy vạn con ký vi nếu là thật sự kiếm ra đi, sợ là một trận hạo kiếp. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi gật đầu lẩm bẩm, "Vậy ta đây cái đại hiệp bắt chẹn, phi, thu chút thủ lao hợp tình hợp lý." Giờ khắc này, Lý Sơ Nhất lại là một thân một mình, cùng mấy vạn tiên môn đệ tử giằng co. Bất quá lần này, ưu thế tại hắn. Lúc này, ngồi xếp bằng trên mặt đất chúng tiên môn đệ tử tập thể được vòng, mà đổi thành một bên, bao quát phương viên ở bên trong đông đảo tán tu, tuyệt đại đa số vẫn là ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn. Bọn hắn cũng bị phóng đại trong lòng sợ hãi, mất hồn, còn phải phí một phen sự tình. Cái này cũng nhìn ra tinh anh cùng phổ thông tu sĩ khác nhau, phương viên tuy nhập tiên môn, bất quá hắn sát lại là tín vật, mà không phải thiên tư. Khu khu, Lý huynh đệ, cái này phí bảo hộ ta hiểu, cái này phí mai táng lại là ý gì? Bầy tu sĩ bên trong, Liệt Dương Tử dẫn đầu kịp phản ứng, lớn tiếng hỏi thăm, đồng thời mặt lộ vẻ kinh dị, lẩm bẩm trong miệng, không thể nào, tiểu tử này sẽ không trước bắt chẹt sau giết con tin đi, cái này phí mai táng chính là chúng ta cho mình giao.
Ờ, cái này à, ta đoạn đường này đến nay gặp được thật nhiều tòa vạn người hố, bên trong không ít các ngươi tiên tông đệ tử, ta lại giúp làm việc tang lễ, còn siêu độ một phen. Lý Sơ Nhất đột nhiên ngữ khí kéo dài, cầm hắc đao trước người vung đẩy, thế nào, các ngươi muốn cho ta toi công bận rộn?
Tốt, Lý huynh đệ đại nghĩa, không hổ là chúng ta thập nhị tiên tông nam nhi tốt, linh thạch này ta phần tiên tông thanh toán.
Liệt Dương Tử hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy nghĩa chính ngôn tử, chỉ cần không bị cắt, chỉ là mấy khối linh thạch sự tình, giá trị Liệt Dương Tử, ngươi hưởng là tiên môn thủ đồ, vậy mà ca nguyện bị hành đạo tông tiểu nhi bắt chẹt, nhưng ta Kiếm Vô Trần tuyệt không đáp ứng.
Gặp Liệt Dương Tử bản mặt nhỏ kia, Kiếm Vô Trần mặt mũi tràn đầy tức giận, lớn tiếng quát tháo, lại nói tiếp, ta vì kiếm tu, thà chết chứ không chịu khuất phục.
Hừ, ta nhìn ngươi là bị cầm tù lâu, kiếm bảo lại bị cướp, ra mặt theo hầu gia đồng dạng tăng thêm đi, ta Liệt Dương Tử, cần gì ngươi dạy ta làm việc.
Chỉ gặp Liệt Dương Tử đứng lên, mặc dù bước chân còn có chút phù phiếm, lại là đầy âm thanh hiên ngang lẫm liệt.
Chúng ta tu hành vốn là cái cầu thật quá trình, ngươi có dám định Lý huynh đệ đã cứu chúng ta, có dám định hắn đưa những cái kia chết thảm đồng môn cuối cùng đoạn đường?
Kiếm Vô Trần, ngươi như thế làm đáng, kiếm này tu một đạo, sợ là trầm dư.
Nghe nói như thế, Kiếm Vô Trần trên ngực hạ chập trùng, nắm trưởng thành quyền, từ giờ trở đi hắn cùng Liệt Dương Tử không đội trời chung.
Nhao nhao hết à,
nhanh, có nhiều việc, đừng dày vò khốn khổ.
Lý Sơ Nhất đánh lấy cánh áp, xuất ra hành đạo bảo phụ thêm, lúc này hắn hai con ngươi cùng màu tóc đã khôi phục bình thường.
Cái kia, Lý đạo hữu, có thể hay không ra ngoài lại cho?
Chúng ta nhẫn chữ vật đều bị ký vi lấy đi.
Liệt Dương Tử chắc tay, đối Lý Sơ Nhất chê cười nói.
Dạng này à?
Lý Sơ Nhất liếc nhìn một vòng, xác thực không thấy được nhẫn chữ vật loại hình.
Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, hát hát có rồi.
Chỉ gặp hắn vận đủ pháp lực, cất cao giọng nói, chư vị, ta nói có thể đánh phiếu nợ, các ngươi minh bạch hay không?
Chỉ cần các ngươi đối thiên đạo phát thệ, nói thiếu ta Lý mỗi nhiều người ít linh thạch là được, về sau trả lại cũng được.
Lời này vừa nói ra, bầy tu sĩ lập tức nhỏ giọng ồn ào.
Tiểu tử này ngốc đi, phiếu nợ đều không đánh một cái, ai sẽ nhận?
Còn thiên đạo lời thề, chúng ta loại này luyện khí trúc cơ tiểu tu sĩ, thiên đạo sẽ quản chúng ta.
Đến lúc đó cho hắn lại, hắn còn có thể chạy đến tiên môn đến náo sự.
Lúc này, Lý Sơ Nhất đã là đi vào bầy tu sĩ bên trong, xem kỹ một vòng.
Nhìn các ngươi áo bảo, hẳn là cùng một tiên môn đi, đừng lo lắng đâu, phát thệ đi, mỗi người 500 hạ phẩm linh thạch là đủ.
Cùng ta niệm à, ta nào đó nào đó nào đó, hôm nay lấy thiên đạo lập thệ, thiếu Lý Sơ Nhất 500 hạ phẩm linh thạch, tùy ý trả lại.
Lúc này, những tu sĩ này đều thật xứng hợp, một là bị vũ lực trấn nhiếp, hai nha, ta là lao lại ta sợ ai.
Các ngươi bạn yêu tông thuộc về đỉnh cấp tiên môn, không phải 500 hạ phẩm linh thạch, mà là 100 trung phẩm linh thạch, lúc này mới phù hợp các ngươi giá trị bản thân.
Bạn yêu tông thủ tịch Liễu Tiên, một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong tình bạn chủng, Lý đạo hữu, không biết sau khi rời khỏi đây có thể đến bạn yêu tông một lần, tiểu nữ tử tào tháp.
Dừng lại.
Lý Sơ Nhất mặt không biểu tình, ngươi là trúc cơ, vẫn là đại tiên tông thủ tịch, ta tính một chút à, liền 1000 trung phẩm linh thạch tốt.
Hừ, trừng mắt ta làm gì? Phát thệ a, đao của ta đâu?
Các ngươi là tịnh thổ tự, 100 trung phẩm linh thạch, tổng thể không mặc cả.
Trần Tâm tiểu hòa thượng, ngươi lúc đó tại bên ngoài âm dương ta, chúc ta lên đường bình an, còn nhớ rõ sao?
Lý Sơ Nhất nhìn trước mắt đầu trọc, cảm thấy cái này tiểu hòa thượng xấu tính, đều muốn cho đầu hắn đi lên một cái con lửa cái mông, dù sao con lửa trọc, hợp vừa cực kỳ.
Lý thí chủ, thời gian dài ngắn, duy tâm chỗ tạo.
Hết thệ khổ vui, theo cảnh chỗ rời.
Hôm qua chi ngôn, hôm nay chi quả.
Thí chủ chớ có lấy tướng.
Trần Tâm khuôn mặt tuấn tú, thần thái tự phụ lanh tuấn, chắp tay trước ngực đối Lý Sơ Nhất đi cái phần lễ.
Ha ha, giảng tiếng người.
Lý Sơ Nhất cười lạnh một tiếng, cầm trong tay lớn con lửa truy, trên đó trận văn chiếu lấp lánh.
Tiểu tăng sai,
tính ngươi thức thời, ngươi đã làm một tiên tông phật tử, liền 2000 trung phẩm linh thạch đi, phát thệ đi, ta truy nhưng không chờ người.
Đi ngang qua Ngư Ca tiên môn, hai người trong lúc lơ đãng gặp lại cười một tiếng, tại như thế tu tiên lên giới, mấy năm trôi qua cũng còn bình an,
còn có thể hữu duyên nhìn thấy, liền rất tốt.
Song phương đều có riêng phần mình nhân sinh, liền không cần lẫn nhau quấy rầy.
Đương nhiên, phát thệ vẫn là nên, loại thời điểm này cũng không thể làm đặc thù.
Ngươi đạo hữu, ngươi làm trùng tông thủ tịch, ta cũng không cần ngươi linh thạch, phát thệ đi, thiếu ta 10 vạn con phệ linh trùng côn trùng trưởng thành, ta muốn sống.
Còn có trùng tông đệ tử, mỗi người các ngươi thiếu ta 1 vạn con phệ linh trùng, chỉ có thể là cái này.
Phệ linh trùng giòn, hương vị thật tốt.
Ngươi đạo hữu, ngươi kia là loại nào ánh mắt?
Ngươi nhìn ta trong tay cây đao này, có đẹp hay không?
Đến Đam Kiếm Sơn, mặc dù Kiếm Vô Trần một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng.
Thật là đương Lý Sơ Nhất thanh đao gác ở trên cổ hắn lúc, hắn cũng chỉ là quẳng xuống một câu, co được giãn được mới là kiếm tu.
Cuối cùng chỉ có phần thiên tông.
Phát thệ nha, ta hiểu ta hiểu. Khu cụ, Lý huynh đệ à, ta giúp ta một sư đệ hỏi một chút ta. Hắn ra mặt mỏng.
Các ngươi hành đạo tông có hay không nhận loại kia thay đổi địa vị người?
Chính là từ khác tiên môn rời khỏi, lại bái nhập hành đạo tông.
Một bên, Lý Sơ Nhất mắt thần hồ nghi, cái này Trảm Nữ cùng Ma Liệt Dương Tử không chỉ có là cái hài kịch người, thế nào còn như cái tên khốn kiếp đâu? Cái đồ chơi này đều có thể làm phần thiên tông thủ tịch.
Ha ha, phần thiên tông không đáng một sợ.
Lý Sơ Nhất lập tức mặt mày hớn hở nói, "Cùng Ma huynh, ngươi nhớ lời muốn khuyên ngươi vị sư đệ này, gọi hắn hảo hảo đợi tại phần Thiên Tông. Lại nhất định phải cố gắng tu luyện, đưa ánh mắt thả cao điểm, tỉ như tiên môn vị trí tông chủ, thái thượng trưởng lao chi vị cái gì.
Ngày khác, ta chắc chắn cùng vị huynh đệ kia tại đỉnh phòng gặp phải." Nhìn xem Liệt Dương Tử như có điều suy nghĩ bộ dáng, Lý Sơ Nhất đã cảm thấy buồn cười, như hắn thật coi Phần Thiên Tông môn chủ, vậy liền rất có ý tứ. Đợi Phần Thiên Tông phát thệ về sau, Lý Sơ Nhất nghe kia quen thuộc cây ăn quả hư khí, cùng một hồng y nữ tử gặp thoáng qua. Hắn cũng không quen người, nữ tử cũng chỉ là trên mặt mang cười yếu ớt, nhưng lại chưa gọi lại hắn. Đã không sợ cầu, bình an tức tốt. Chương 67, Phúc Lâm chi khí, trở lại quỹ đạo. Chương 67, Phúc Lâm chi khí, trở lại quỹ đạo. Về phần những tán tu kia, Lý Sơ Nhất liền không bắt chẹt bọn hắn, một nhà, người khác hồn nhi còn không có trở lại đến đâu. Thứ hai nha, người không nên lòng tham không đáy, nhạn qua nhổ lông. Tinh hồng phía dưới, hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại ngàn mét trên không trung, chém ra một đao. Cái kia đạo vảy xương vỡ vụn, tùy theo vô số linh khí tản ra. Trên mặt đất, tất cả tu sĩ như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, bắt đầu điên cuồng nạp linh khí tại thân. Linh khí vì lợi vạn vật chi khí, không chỉ tại bổ sung pháp lực, đối thân thể, thần hồn cũng là có chỗ tốt. Lý Sơ Nhất rơi trên mặt đất, cũng ngồi xếp bằng xuống, tiện thể cho mình cho ăn vài cọng linh thảo. Trước đây một trận chiến, hắn cũng là tiêu hao rất lớn. Mấy cái cả ngày mới phân ra sinh tử, nào có nhẹ nhàng như vậy. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng cái linh khí vòng xoáy, những cái kia trúc cơ trên đầu thì là linh khí rót thành dòng suối, mà như đại tiên môn thủ tịch loại này, đó chính là rót thành hồ nước, khinh thường quân hùng. Về phần Lý Sơ Nhất, vẫn là đừng xem. Nhìn chính là một câu, thằng nhãi danh, chỗ này dám phá hỏng ta đạo tâm. Trước đó hắn tâm khẩu cánh cửa kia vỡ ra một cái trước mắt, ngoại trừ linh khí trào ra ngoài, còn có rất nhiều không biết tên chi khí. Đủ loại nguyên liệu, không lấy nói mà tính toán. Đã không biết tên, vậy liền tạm thời xưng là Phúc Lâm chi khí. Phúc Lâm gia thân, ban cho Phúc Nguyên. Hắn cảm thấy thân thể thật có khác biệt, như tâm đầu càng thêm thanh minh, đối bạn vật cảm giác cũng là càng thêm rõ ràng. Tây Sơn huynh, cảm ơn. Hồi lâu sau, Lý Sơ Nhất chậm rãi mở mắt. Rất nhiều tu sĩ cũng là đứng dậy, trên người bọn họ pháp lực khuấy động, ngoại trừ trong mắt vẫn như cũ lưu lại một tia sợ hãi, lại cùng lúc trước trên vân đài, hăng hái. Lúc này, hai đạo khí tức phóng lên tận trời. Lý Sơ Nhất, lấn ta tay không tấc sắt, lập xuống như thế sỉ nhục chi thể, ta kiếm vô trần, giờ phút này tới tìm ngươi đòi một lời giải thích. Lý Sơ Nhất, tên ta muội, trúc cơ kỳ lợi dụng thân phệ trùng, từ chết mà sinh, ngươi càng như thế khinh thị tại ta, hôm nay ta tất tìm ngươi linh giáo mấy chiêu. Hai người đứng tại không trung, đều là tức sủi bọt mép, rất có một lời không hợp, máu phun ra năm bước chi thế. Bất quá nha, bọn hắn nhìn như khí thế nghiêm nghị, kỳ thực trong lòng bồn chồn. Lý Sơ Nhất cùng kia giả đàn cảnh giới thú vô địch một trận chiến, một đao phá bản mệnh chi linh. Sau đó lại hai trận chiến kim lân kim vi, đủ loại uy phong, bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt. Bọn hắn rõ ràng coi như hai người liên hợp, đoán chừng cũng chỉ có bị ngược phần. Bất quá nhiều như vậy đồng tông tiểu đệ nhìn xem, không có chỗ biểu thị, về sau còn thế nào đường dẫn đầu đại ca. Lý Sơ Nhất nhìn qua hai người, cũng là phỏng đoán ra bọn hắn tâm tư. Không chỉ hắn, bao quát còn thừa tiên tông thủ tịch cũng là đoán ra, trong lòng hừ lạnh hai cái ngốc thiếu, như thế hành vi, cùng tiểu nhi có gì khác. Hai vị đạo hữu lại chớ độc khí, việc này là Lý Mộ suy nghĩ không chu toàn, ta ở đây cho hai vị buổi lễ. Lý Sơ Nhất mỉm cười chắc tay, đối hai người buổi lễ nói, tu tiên nhà, vẫn là phải có chút đạo lý đối nhân xử thế, bán bọn hắn cái mặt mũi lại có làm sao. Dù sao bọn hắn thiếu mình linh hạch, đây mới là thực sự. Không chung, mỗi cùng kiếm vô trần gật đầu, cái này họ Lý tiểu tử cũng không tệ lắm, đủ bên trên nói. Đã như vậy, vậy cái này linh thạch liền một bút. Đột nhiên, hai người đối mặt, trong mắt đều lộ ra kinh dị, vì sao bọn hắn trong cõi u minh cảm giác, khoản nợ này vẫn là không muốn lại cho thỏa đáng. Hai vị, một bút cái gì? Lý Sơ Nhất gãi gãi lỗ tai, trong mắt hình như có không hiểu, bất quá trong lòng lại hừ lạnh nói, tiểu tử, xem ra linh thạch vẫn là phải ít, đừng cho hắn lại tìm lấy cơ hội, nếu không, ha ha. Mà không chung hai người lại là trong mắt chứa bị quất, lui trở về, đồng thời hạ quyết tâm, cái này Lý Sơ Nhất như thế tà tính, về sau cách xa hắn một chút. Về phần chúng nha, có thể đụng tới lại nói. Lý Minh, ta đến. Liệt Dương Tử ngự phong hướng phía Lý Sơ Nhất mà tới. Lý Minh, ta đã. Khu khu, ta cái kia sư đệ đã hạ quyết tâm, định lấy tiên môn tông chủ vì suốt đời mục đích, ngày nào đó tất cùng Lý Minh tại đỉnh phong gặp nhau. Hắn còn để cho ta chuyển cáo Lý Minh một tiếng, đây là quân tử ước hẹn, nhìn Lý Minh chớ sinh lòng nhẹ lười biếng. Liệt Dương Tử một bộ hỏa hồng trường bào, trong gió ào ào rung động. Ha ha, nhất định nhất định. Lý Sơ Nhất chê cười nói. Đúng rồi, Lý Minh, ngươi trước đây chém giết nhiều như vậy kỳ vi, trong đó có nhiều như vậy bảy bạc, còn có mạnh nhất kim lân, chắc hẳn nhất định là khí vận như lửa đi. A, vẫn được vẫn được. Lý Sơ Nhất dừng một chút, mới liền vội vàng gật đầu. Khí vận cái gì, hắn đều suýt nữa quên mất, bởi vì hắn chút điểm cảm giác không có. Lại nói, đây coi là nhà mình sự tình, không nên ôm có chỗ cầu thái độ đi làm. Kia Lý Minh, ngươi còn muốn đi tìm kỳ vi sao? Không được đi, ta muốn tìm cái địa phương hảo hảo tu luyện một phen, ngoài ra có chút tâm mệt mỏi. Lý Sơ Nhất nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Hắn vừa vào cái này phong ma cổ tích, liền rơi vào huyết đục không gian, tới trận ra người trò chơi, còn đem mình luận ra, về sau lại bị nhốt nửa năm. Sau khi ra ngoài, giết ma vật, gặp được khắp nơi vạn người hố, tiếp lấy đấu bại bạc, bị đuổi vào nơi đây, lại ba trận chiến kim lân. Kỳ thật tâm hắn lý áp lực rất lớn, cũng thật mệt mỏi. Lý Minh, vậy bọn ta trước hết đi một bước, bây giờ có linh khí, nhưng cái kia bại bạc chúng ta cũng có năm chắc đấu một trận. Lại nói, bọn chúng đem chúng ta toàn thân chi vật sở đi, thậm chí kiếm vô trần kiếm bảo, táng ái tử phía sau vách quan tài đều không thấy, bây giờ pháp lực khôi phục cũng là có cảm ứng. Cuối cùng nha, mười tòa vạn người hố, mỗi một lần chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy một màn kia màn địa ngục chẳng cảnh, thậm chí không dám hồi tưởng. Trang từ này còn phải tự mình đi tìm trở về. Lý Minh, hẹn gặp lại. Liệt Dương Tử nói xong liền ngự phong mà đi, Lý Sơ Nhất còn muốn ngăn đón, hỏi một chút cái kia Kỳ Hoa ngoại hiệu sự tình. Nhìn qua bóng lưng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, bất quá người này nghiêm chỉnh lại, vẫn là có mấy phần khí độ. Hắn nhìn qua tu sĩ kia bảy, từng vị tiên môn đệ tử đột ngột từ mặt đất mọc lên, sát khí tung hành, thuận gió đi xa. Tựa hồ một trận náo kịch kết thúc, hết thảy một lần nữa trở lại nguyên lai quy tích. ZTV, đến khí vận. Bất quá cái này náo kịch đại giới, quả thực có chút lớn. Lý Sơ Nhất lúc này cũng có loại hiểu ra. Đó chính là bên ngoài kia 12 tòa quan môn, phong ấn có lẽ không phải ký vi, mà chỉ là chỗ này vị trí, phòng ngừa có biến cho nên sinh ra. Rất nhanh, tràng diện thanh lãnh xuống dưới. Tiên môn đệ tử bên trong chỉ để lại những cái kia không muốn đi chém giết, hoặc là đạo tâm vỡ vụn người. Bọn hắn đối một bên khác tán tu, thi triển gọi hồn chi thuật. Dù sao cộng đồng kinh lịch một màn kia màn, địa vị chênh lệch cái gì, cũng không có trọng yếu như vậy. Lý Sơ Nhất đang theo dõi Phương Viên, vừa mới một nữ tu vì đó gọi hồn qua. Sau một hồi, Phương Viên chậm rãi mở mắt. Ô ô ô, Lý Minh, trong lòng ta khổ a. Phương Minh, ngươi gầy. Chương 68, hai trận đối thoại, dĩ mạo lấy trùng chương 68, hai trận đối thoại, dĩ mạo lấy trùng Phương Minh, thanh mai trúc mã. Không có. Còn nhớ nàng. Ngẫu nhiên. Bây giờ nghĩ làm gì? Hảo hảo tu luyện. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Ừm. Lý Sơ Nhất chậm rãi gật đầu, Phương Viên vừa mới kêu khóc vài tiếng về sau, liền trầm mặt lại. Hắn nhập kia tiên môn, sát thực kinh lịch rất nhiều, thù không ít ủy khuất, người cũng không có trước kia mà bát. Nhưng hắn không muốn nhắc tới, Lý Sơ Nhất cũng liền không hỏi nhiều. Phương Minh, cái này cho ngươi. Đột nhiên, Lý Sơ Nhất nhếch miệng cười một tiếng, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra nhiệt tình, hắn đầu tiên là xoay người sang chỗ khác, tiếp lấy cưỡng ép đem một vật nhét vào Phương Viên trong ngực. Thượng thư Nguyên Anh trở về, thanh mai trúc mã lại biến thành hồi hương lao hậu, nghĩ mời ta tha thứ, thật có lỗi, ngươi không xứng. Hắn rất lâu không cải danh, một chảo này đến cơ hội, liền trực tiếp đổi mới nhiều nhất số lượng từ ghi chép. Phương Viên tam hệ linh căn, mà quyển công pháp này vì thổ hệ, có thể tu tới Nguyên Anh kỳ, xem như rất tốt. Lý Minh. Phương Viên giống như nghẹn nào, bưng lấy sách do dự mãi về sau, vẫn là thu xuống tới. Trước đây hắn bị kia ký vi bắt được, nhiều lần tận mắt nhìn thấy bên người người bị bắt ra ngoài thiên đao bạc quả, điển kia vạn người hố. Như thế phía dưới hắn đều sống tiếp được, trước đây nhận được đủ loại ủy khuất cũng coi như không được cái gì, có chuyện gì, dũng cảm đối mặt là đủ. Lý Minh, có thể xin nhờ một chuyện hay không? Phương Viên muốn nói lại thôi. Ừm. Phương Minh nói thẳng là được. Lý Minh, ta Phương Viên sống nhiều năm như vậy, còn không có nhìn thấy qua nói chuyện so ngươi dễ nghe, ngươi có thể lại nói vài câu sao? Lý Sơ Nhất. Hắn nghĩ nghĩ, mỉm cười gật đầu, sau đó háng giọng một cái. Phương Minh, ngươi kỳ nhân dị tượng, lần này kiếp nạn sau nhất định có hậu phúc. Lý Minh, thế gian không ngươi như vậy người. Phương Viên thuận miệng trả lời. Lý Sơ Nhất trong nháy mắt hít sâu một hơi, cái này tiểu mập mạp mấy năm không thấy, không chỉ có người gầy, nói chuyện trình độ thế mà đi theo rõ rệt đề cao, cái này gọi hắn như thế nào tiếp theo? Hắn thử nói, Phương Minh, ngươi như thế lương thiện đôn hậu, sau này nhất định có một cái đỉnh tốt cô đường, trời chiều bẩy vào bờ vai của nàng, gió nhẹ lướt qua nàng lọn tóc, mà nàng đợi đợi lang quân, là ngươi. Phương Viên trầm mặc, lập tức rực rỡ, ngựa khí chỉnh trọng nói, Lý Minh, lời của ngươi nói, ta nhất định tin. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười ha hả. Đưa mắt nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Lý Sơ Nhất chậm rãi cúi đầu xuống. Phương Viên đi ZKV, hắn cũng muốn khí vận, hiện tại tốc độ nhanh một chút, còn có thể đuổi theo đại bộ đội. Tu tiên nha, chỉ riêng một bản công pháp vẫn chưa được. Mà Lý Sơ Nhất hỏi hắn phải chăng cần hỗ trợ lúc, hắn cự tuyệt. Bất quá vẫn là minh khắc mấy khối thiên tinh phiến đá, để Phương Viên mang lên, ở giữa xen lẫn một tia thiên đạo sát khí. Chậm chậm, có ý tứ. Lúc này, Lý Sơ Nhất nhìn qua tán tu trong đám, có tái đi phát nam tử, chính mặt mũi tràn đầy làm binh dự vĩ ngạ, đối phủ cận tán tu không ngừng hỏi han ân cần. Xem xét chính là cái ít có nhiệt tâm hắn tử. Mà người này, đúng là hắn trước đây gia nhập tán tu đoàn thể bên trong, người dẫn đầu kia. Về sau tại Cực Tinh thành bên ngoài, người này lại triệu tập bọn hắn cùng theo sông Cực Tinh sa mạc, ngược lại là có không ít người đi theo. Kết quả lại rơi cái thi thể chỗ khác biệt. Như kia luôn luôn thích dùng bút ở trên mặt làm cái giả hình xăm nữ tử, chỉ còn một viên cô quạng đầu người, lẻ loi trơ trọi rơi vào trong sa mạc. Lý Sơ Nhất hướng nam tử kia đi tới. Đạo hữu, một bên nói chuyện. Nam tử tóc trắng dừng một chút, lập tức gật đầu, cùng đi theo đến một chỗ trên đất trống. Còn nhớ ta không? Đương nhiên nhớ kỹ, không nghĩ tới lúc ấy 100 người tán tu trong đám, còn có tiền bối tôn đại thần này. Lý Sơ Nhất bây giờ chúc cơ, đương được xưng tụng một tiếng tiền bối. Mà nam tử tóc trắng này là tán tu bên trong, ít có mấy cái có thể tự mình tỉnh hồn lại người. Lý Sơ Nhất trước đó như thế nào, hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Đạo hữu, ngươi tên là gì? Tiền bối nói đùa, đạo hữu không dám nhận, vãn bối tên là Bạch Che Thành. Lý Sơ Nhất nhìn xem trước người nam tử, nói khẽ, cùng ngươi nhập Cực Tinh sa mạc tán tu, là bị ngươi giết đi. Nghe nói như thế, Bạch Che Thành thần sắc có chút ngưng tụ, ngược lại là không nhiều hơn thần trường, xem ra là bị tiền bối phát hiện, không tệ, tất cả đều mệnh tang ta tay, trên thân đồ vật cũng bị ta trả sát sạch sẽ. Chúng ta đều là tán tu, bọn hắn lòng cảnh giác không đủ, như thế tin tưởng hắn người, rơi vào như thế kết cục, cũng là tự thực các quả. Tiền bối, ngươi nếu là muốn trừ ta cái này ác nhân, đạo thủ chính là Bạch Mộ Từ bước vào tu tiên giới, liền biết có một ngày như vậy, cũng sẽ không oán hận tiền bối. Bạch Che Thành sắc thực một mặt thản nhiên, trong mắt cũng không cái khác gợn sóng. Lý Sơ Nhất lại là lắc đầu, ta cũng không phải là muốn như thế nào ngươi, ta chỉ là muốn xác định một chút sự tình, phải chăng như trong lòng ta suy nghĩ. Hắn không hiểu nở nụ cười, nói tiếp, ta cùng ngươi cũng không thủ đoán, ngươi chi hành vi, ta cũng không thể bình phán đúng sai, trái ngược với một cái thuần chính nhân vật phản diện, vì trong lòng mục tiêu liều lĩnh. Ta trước đây nhìn qua một chút tiền bối tự truyện, bọn hắn cũng tự khoe là nhân vật phản diện, nhưng so với ngươi đến, bọn hắn sở tác sở vi, càng giống là một tên lưu manh, làm việc cả lơ phất phơ, bừa bãi. Bạch đạo hữu, ngươi đi đi, tại ta chỗ này, chỉ cần đạp vào tu hành con đường này, đều có thể xưng là đạo hữu. Không quan tâm người này, Lý Sơ Nhất nói xong liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào kia ngàn mét thượng cấp xương trên đỉnh. Nơi này ngược lại là rộng rãi, cũng thanh tịnh, ở chỗ này tu luyện đi. Trong mắt của hắn mang theo tia tiểu kinh vui, cảm thấy nơi đây không tệ. Lúc đầu hắn nghĩ một mình rời đi, đi mở tích một phương động phủ ra, nhưng đảo mắt lại nghĩ tới, mình thu người khác phí bảo hộ. Phía dưới còn có một số tiên môn đệ tử cũng không tham chiến, mà là lưu tại nơi đây, bọn hắn tâm tính sụp đổ, không còn dám đi đối mặt. Nếu là lúc này, những cái kia ký vi thừa cơ mà vào, liền không ổn. Ai, đã thu các ngươi phí bảo hộ, kia ta liền phải giảng đạo nghĩa, đưa Phật đưa đạo Tây, danh tiếng đánh tốt, về sau sinh ý mới làm lâu dài. Lý Sơ Nhất cảm thấy để cho người khác nợ tiền, cùng chính hắn nhặt tiền cảm giác đồng dạng mỹ diệu. Tuy nói có loại thuyết pháp là nợ tiền mới là đại gia, nhưng ở hắn chỗ này, ha ha, thử nhìn một chút. Ngồi xếp bằng xuống, hắn lập tức cảm giác cái mông lạnh bớt, bay thẳng thiên linh. Không ổn, cái đồ chơi này không tốt, đều lạnh đã bao nhiêu năm, còn như thế hàn khí mười phần. Lý Sơ Nhất không khỏi xem miệng, tiếp lấy đem lung lay ghế dựa đem ra, nằm đi lên. Vẫn là ba tay sư minh làm cái ghế dễ chịu, cũng không biết bọn hắn đang làm gì. Ai, đáng tiếc kia huyền thiết tàng hỏng, gõ ra thanh âm quá khó nghe. Giờ khắc này, hắn đối kia phần thiên tông hóa thần đoán nghiệm, lần nữa thêm. Ngoa tạo. Hắn đột nhiên ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm trong tay con kia tự linh giới chỉ, thần thức đắm chìm trong đó. Ban đầu có 100 con vệ linh mẫu trùng, nuốt thịt thổ sau đó phát sinh dị biến, tàn sát lẫn nhau sau chỉ còn một con vệ linh mẫu trùng. Lúc này cái này mẫu trùng đã bị hút thành sắc không, tại nó bên cạnh là từng dãy vệ linh trùng trứng, nhìn ra không hạ 200 con. Mà bọn chúng phía sau tấm kia mặt quỷ, tựa hồ so mẫu trùng còn muốn giữ tợn đáng sợ. Ai, khó làm, nên tìm kia trùng tông làm điểm tự trùng phương pháp. Những này trứng trùng không có mẫu thể cung cấp nuôi dưỡng, căn bản ấp không ra a. Lý Sơ Nhất lắc đầu, cau mày thành xuyên chữ. Chủ yếu là những này vệ linh trùng dáng dấp cực kỳ đáng sợ quỷ dị, phù hợp hắn đối trùng tu hết thể huyễn tưởng. Không dọa người, không trùng tu. Người côn trùng dáng dấp không dọa người, cũng không cảm thấy ngại nói mình là trùng tu. Coi như cái này vệ linh trùng chỉ có sắc ngoài, kỳ thực là bình hoa, vậy hắn cũng nhận. Ta Lý Sơ Nhất, chính là như thế dĩ mạo lấy trùng, sao thế? Chương 69, di tích cổ kết thúc, ký ức phong ấn chương 69, di tích cổ kết thúc, ký ức phong ấn phong ma cổ tích mở ra cuối cùng một năm. Sau đó, Lý Sơ Nhất liền an tâm tu luyện, tăng lên công pháp, nội trận văn, tu pháp thuật quyền cả trời đất. Mà địa phương khác, tiên môn đệ tử cùng ký vi chính chém giết địa hừng hực khí thế. Có người chết, cũng có người trở thành người kia người khát vọng may mắn. Đủ loại tàn khốc đặc sắc, đều không nói bên trong. Trong nháy mắt, một năm tức thì. Giờ khắc này, tất cả phong ma cổ tích tu sĩ, vô luận người ở chỗ nào, đều cảm giác trên thân xuất hiện một cỗ lực kéo. Chờ bọn hắn lần nữa mở mắt, đã là trở lại đứng vào hàng ngũ lúc, riêng phần mình trô vân đài phía trên. Nhập di tích cổ lúc ánh bình minh đầy trời, ra lúc lại là đại mạc cắt vàng, mặt trời lặn dư huy. Trời cao phía trên, từng chiếc cự thuyền, dị thú săn sát. Các tiên môn tùy hành trưởng lão đều là thò đầu ra, mắt nghi ngờ kinh hỉ, chờ mong. Rốt cuộc ra, cũng không biết có bao nhiêu người được khí vận ra thân. Giống như không thích hợp a, còn sống đệ tử đều đi ra sao? Mấy chục bạn đi bảo, làm sao một chút thiếu đi 2/3? Hành đạo tông kia ba tử làm sao còn tại? Còn trúc cơ, đây không có khả năng a. Các tông trưởng lão xác định tất cả mọi người sau khi ra ngoài, trong nháy mắt kinh hỉ chuyển thành kinh hãi, vội vàng trên vân đài tìm kiếm nhà mình đệ tử. Vân đài phía trên, Lý Sơ Nhất vẫn như cũ một thân một mình, hắn đánh giá trước đó tại quang môn bên trên lưu lại ấn ký. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Cái kia một bộ phách lối bộ dáng, bao quát không gì hơn cái này vài cái chữ to, vẫn là sinh động như thật. Ha ha, Lý huynh, bên này, nhìn qua. Ta Liệt Dương Tử, sư đệ ta hắn nói muốn cùng ngươi Định Phong gặp nhau, hắn nhất định sẽ lấy tông. Nhưng Liệt Dương Tử một câu không nói xong, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp kia từng tòa vân đài phía trên liên đối lấy sau lưng quan môn, bắt đầu rơi xuống từng đạo mông lung chi quang, đem tất cả tu sĩ bao khỏa trong đó, bao quát Lý Sở Nhất. Cái này, đây là vì sao? Các tông trưởng lão nhìn qua một màn này, đều là trợn mắt hốt hoồm. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện không trung, tại bên cạnh hắn, tia sáng bắt đầu khúc chiết, đúng là hóa thần bản thể đích thân đến. Đại khái 10 hơi về sau, quang mang không còn, tất cả tu sĩ chậm rãi mở mắt. Phần Thiên Tông chỗ bên này, Liệt Dương Tử trở tay sờ não, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kỳ quái, ta vừa mới tại sao lại tìm kia Lý Sơ Nhất đáp lời, còn có ta tại sao lại ngấp nghé nhà mình tiên môn vị trí tông chủ, lại chấp niệm sâu như thế. Phương Viên cũng là một mặt phiền muộn, lẩm bẩm, Phương Viên a Phương Viên, liền ngươi bộ dáng này, đến tột cùng ai cho ngươi tự tin, cảm thấy mình nhất định sẽ tìm tới cái tốt nàng dâu. Lúc này, tất cả mọi người đều là cảm thấy một trận thất vọng mất mát, cảm thấy có đồ vật gì không tại, hoặc là bị phong ấn. Chỉ có Lý Sơ Nhất, nhưng hắn trong mắt cũng hiếm thấy lộ ra mấy phần tiêu điều, thân ảnh lộ ra cô tịch. Nguyên lai là dạng này à, Thiên Đạo Trúc Cơ, Kim Lân PV, hay là Phúc Lâm Thành Tiên, không được lưu chuyển giữa thiên địa. Vậy bọn hắn đều không nhớ rõ đi. Giờ phút này, tại còn lại tất cả tu sĩ trong đầu, chỉ có bị ký vi bắt được, lấp vạn người hố ký ức, cùng linh khí khôi phục, bọn hắn cùng ký vi liều mạng chẳng cảnh. Mà ở giữa, như Lý Sơ Nhất Thiên Đạo sát khí Trúc Cơ, cùng kia Kim Lân chém giết mấy cái ngày đêm, đánh đến kiệt lực, về sau bị một chảo đánh cho thổ huyết vài trăm mét, các loại hình tượng đều là không thấy. Vô luận như thế nào hồi tưởng, chỉ có trống rỗng. Ai, thật vất vả người trước hiển thánh, từ trên trời giáng xuống, làm lần chăm sóc người bị thương đại hiệp. Lý Sơ Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, lại lẩm bẩm nói, bất quá cha à, cái này cũng không có gì ma bệnh, dù sao những chuyện này truyền đi, còn nhiều, rất nhiều phiền phức. Đối những cái kia không tất yếu phiền phức, ta cũng không phải rất thích, nhiều chuyện đây, bận bịu đều bận không qua nổi. Chỉ là bọn hắn bên trong, có mấy vị vẫn là thật có ý tứ, khá là đáng tiếc. Đương nhiên, Lý Sơ Nhất vận đủ pháp lực, đối Liệt Dương Tử giống to, cùng ma huynh, ngươi thiếu ta linh thạch mà thời điểm còn a. Linh thạch? Trên người của ta rất nhiều thứ không có ở đây chờ gom góp liền cho ngươi. Liệt Dương Tử không chút nghĩ ngợi nói. Nhưng hắn vừa nói xong, liền mở to hai mắt nhìn, như thế nào như thế? Ta giống như sát thực thiếu hắn linh thạch, nhưng tại nơi nào chỗ thiếu? Không chỉ là hắn, tất cả tiên môn tu sĩ đang nghe linh thạch hai chữ về sau, đều là sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên. Mà Lý Sơ Nhất nhìn một màn này, lập tức khóe miệng cong cong, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy không giấu được ý cười. Diệu a, phiếu nợ còn ở đây, vậy liền không tính toi công bận rộn, đáng giá. Giờ phút này, đã có tán tu lục tục no ngoe rời sân, bọn hắn xem như nhặt về cái mạng, không muốn đợi ở chỗ này. Kia hóa thần cùng tiên môn các trưởng lão, cũng không có ngăn cản bọn hắn. Tuy có trước đây biến cố, nhưng này quang môn chính là thiên địa lập, bọn hắn cũng nhìn không ra nguyên do. Thú vô địch đâu? Ta Võ Thú Sơn đại tân sinh đệ tử đại sư minh, vì sao không tại? Có Võ Thú Sơn trưởng lão mang theo căm giận ngút trời, đối còn lại tiên môn đệ tử lớn tiếng hỏi thăm. Hỏa Tông, ta Hỏa Tông đệ tử làm sao không có một cái ra? Cũng có Hỏa Tông trưởng lão, trong mắt mang theo tràn đầy không thể tin, ngửa mặt lên trời kêu rên. Mà cái này một cái chớp mắt, Lý Sơ Nhất cũng là không muốn đợi thêm nữa. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, mười bằng. Một đầu hơn 10 trượng, toàn thân vàng lóng ánh chim bằng xuất hiện trên vân đài. Bây giờ tứ tượng pháp thân càng thêm ngưng thực, sinh động như thật, hắn cũng là có thể đem mình thân hình nhận vào trong đó, hợp hai là một. Chim bằng nhìn qua những tu sĩ kia, ánh mắt lộ ra nhân tính hóa thần tình. Ai, không nhớ ra được liền không nhớ ra được đi, ta Lý Sơ Nhất lại không muốn làm kia thiên hạ người nào không biết con người. Nói như vậy, đi ra ngoài bên ngoài, gặp người đều đánh cho ta chào hỏi, ta là về đâu vẫn là không trở về đâu. Chân trời còn lưu lại mấy xóa trời chiều, cực tinh sa mạc lại bắt đầu gió nổi lên. Kim bằng gãy giải, thuận gió vỗ cánh, phóng lên tận trời. Lẻ loi một mình đến, lẻ loi một mình đi. Phía dưới Vân Đài thượng nhân đều yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia đạo cô đơn kim bằng thân ảnh, luôn cảm giác có đồ vật gì, nói không rõ, không nói rõ. Những cái kia tiên tông trưởng lão cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có quá mức để ý, dù sao bọn hắn tiên môn đệ tử tổn thất nặng nề, về núi lúc còn không biết như thế nào bàn giao. Ngược lại là kia hóa thần tu sĩ, một mực tại thật cao trên không lạnh lùng nhìn chằm chằm, giống như muốn xem ra chút gì. Cực tinh trên sa mạc phương, Lý Sơ Nhất hóa thành kim bằng ngay tại điên cuồng xuyên thẳng qua. Miệng bên trong không ngừng nói thầm, mặc dù ta đã chúc cơ, có thể tích lốc, nhưng thức ăn này hôm nay nhất định phải cho lão cha an bài bên trên. Đột nhiên, hắn ngừng lại, thu tứ tượng pháp thân, khôi phục hình người, sau đó đáp xuống trong sa mạc. Các vị tiền bối, theo vãn bối một đường, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Chương 70, mưa châm chi thuật, 7 ngày trốn giết chương 70, mưa châm chi thuật, 7 ngày trốn giết sa mạc cô quạng, mà trên đầu nó tinh hà lại là mọi loại sáng chói. Lý Sơ Nhất đứng tại đầy trời dưới ánh trăng, ngước đầu nhìn lên. Chỉ gặp một chiếc trăm trượng pháp chu kéo lấy quan vĩ, tức tốc mà tới. Hành đạo tông tiểu tặc, chạy ngược lại là rất nhanh, là đặc biệt vì mình chọn lựa một khối nghĩa địa sao? Một đạo âm vụ thanh âm vang vọng ở trong thiên địa, ngay sau đó, 10 đạo thân ảnh lăng không nhảy xuống, lại nhẹ nhàng rơi vào trên tạp bảng. Nhìn đối phương ẩn ẩn đem mình vây vào giữa, Lý Sơ Nhất không khỏi xem miệng, nhỏ giọng thầm thì lấy, cái này mở màn lời kịch quá tục xáo, vẫn là Kim Lân nói chuyện đêm hai. Lý Sơ Nhất đúng không, ngươi từng phát ngôn bừa bãi, nói nhập phong ma cổ tích về sau, ta Hỏa Tông đệ tử, ngươi gặp một cái giết một cái, phải chăng? Vâng, tiền bối trí nhớ rất tốt. Vậy ta Hỏa Tông chung 900 tên đệ tử, không ai sống sót, ngươi nhưng là muốn vì chuyện này phụ trách. Lời ấy sai rồi. Ta chỉ là vì đó bên trong hơn 400 người phụ trách, đích thật là ta chi thủ bút, mà lại cũng không có phí bao lớn sự tình, một chiêu là đủ. Dưới ánh trăng, Lý Sơ Nhất thân hình thẳng tắp, chậm rãi mà nói. Tại trước người hắn cách đó không xa, một lao giả khuôn mặt che lấp, khẽ gật đầu, 400 người sao? Vậy cũng có thể. Cung tiểu tử này nói nhảm cái gì, đưa vào Hỏa Tông, rút gân lột ra là được, để hắn cảm thụ một chút họa bị là gì chi pháp. Một lao hầu ngôn ngữ ác độc, ánh mắt rất lạnh, tiểu tử, người sao? Không không không, các tiền bối, các ngươi sai lầm một việc. Lý Sơ Nhất mỉm cười lắc đầu. Các tông tùy hành trưởng lão, cơ bản đều là tiềm lực đến cùng người, vì tiên môn phát huy dư lực. Có tiềm lực người, ai sẽ lãng phí một năm ở đây, tu tiên, chính là cùng thời gian thi chạy, tranh thủ thời gian. Lý Sơ Nhất xem bọn hắn khí tức, so giả đang cảnh thú vô địch mạnh lên một tuyến, mà hắn trải qua phong ma cổ tích nửa năm sau tu luyện, tuy nhiều số tại tu hành pháp thuật cùng trận văn. Nhưng cảnh giới, hướng trúc cơ hậu kỳ cũng là bước nhanh chân. Cho nên cái này một đợt, ưu thế tại hắn. Tiền bối, ta không chỉ muốn vì kia hơn 400 Hỏa Tông đệ tử phụ trách, còn có các ngươi 10 người, ta cũng cùng nhau tính cả. Lý Sơ Nhất lời nói vừa dứt, phương viên trăm mét bên trong liền bị một tầng tinh mịn mưa bụi bao phủ, tích chứa trong đó lấy kinh người sắc cơ. Đúng như ngân châm chút xuống, giết hết thế gian lá rách. Đây cũng là huyền nguyên trọng thủy quyết, trúc cơ kim đan kỳ có thể tu hành đại pháp thuật, mưa châm chi thuật. Mưa bụi nhu hòa không xương, nước nặng chi thế lại như bạc vân, hai kết hợp, có thực cốt đồng tâm chi lực. Tiểu tử, ngươi dám đùa ám chiêu? Dưới bầu trời, 10 đạo thân ảnh khoe mắt, khí thế bộc phát, nhưng là phí công. Mưa bụi liên miên bất tuyệt, từ bốn phương tám hướng mà đến, giống như không có cuối cùng, trong khoảnh khắc đem bọn hắn bao phủ. Bất quá, Lý Sơ Nhất lại là khỏe miệng nhịn không được run rẩy. Ngoa tạo, cái quỷ gì đồ chơi? Ở trước mặt hắn, nào có cái gì tu sĩ di hải, có lại chỉ có 10 cái khô héo ra người, bên trong phế phủ sớm bị móc sạch sẽ. Chẳng lẽ đây chính là Họa Tông tà pháp? Cái này 10 cái ra người khí tức khác nhau, trước đây xem hành động lời nói của hắn cử chỉ, cùng người sống không khác. Ha ha, cái này Họa Tông có chút đồ bật ta. Lý Sơ Nhất ánh mắt ngưng tụ lại, tiếp lấy xông vào không trung, vững vàng rơi vào pháp trù bồng tàu phía trên. Trên thuyền này đã là không người, chỉ dựa vào trận pháp linh thạch chèo chống. Hừ, bạch cốt làm đỡ, ra người vì bượm, ra thịt cấu kết, thanh hôi trùng thiên. Chỉ là vài lần, hắn liền nhìn ra mánh khỏe. Đương nhiên, cái này pháp chu mặt ngoài nhìn xem lại là tiên khí bồng bền, nhẹ mạn trung điệp, thậm chí trận trận làn gió thơm tràn ngập. Ha ha, ta Lý Sơ Nhất là người phương nào, loại này chướng nhãn pháp còn có thể giấu giếm được ta? Điều trùng tiểu kỹ ngươi. Hắn mới vừa lên cái này pháp chu lúc, liền phát hiện thuyền này bồn bên trên cư có một đạo trận văn, cùng hắn cánh tay phải trận văn đồng dạng. Hắn trước đây thử qua, chỉ có thể khắc sâu tại nhân thể phía trên. Đó chính là nói rõ, thuyền này bồn trận văn là bị người trước minh tại ra người phía trên, sống thêm sinh sinh lột bỏ tới. Cái này Họa Tông cùng kia thượng cổ Văn Tông giống như có chút liên hệ a. Lý Sơ Nhất túi đầu suy ngẫm. Đột nhiên, hắn linh tính nảy lên, một cái lắc mình đi vào không trung. Trong mắt hắn, cái này trăm trượng pháp chu thế mà bắt đầu cháy lừng lực, ánh lửa lũ lụt, tà môn cực kỳ. Lý Sơ Nhất lập tức giận dữ, lao tử chiến lợi phẩm, không có. Nhưng đó lấy, thế mà từ đó xông ra một con hỏa diễm chim vượng, thân hơn 20 trượng, toàn thân lục hỏa, hai mắt hiện ra khiếp người quang trạch. Lý Sơ Nhất lập tức thần hồn đều giật mình, hắn giờ phút này trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, chạy. Một tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt hóa thành kim sắc đại bàng. Sâu không trung, một phượng một bằng, một lục một kim, ngay tại điên cuồng đuổi theo. Lý Sơ Nhất quay đầu nhìn lại, hắn không biết cái kia hỏa phượng là vật gì, nhưng hắn biết, đừng bị đồ chơi kia dính vào, không phải sẽ có đại phiền toái. Ngay đầu tiên, đại bàng quay đầu, mắt mang ra rời, phượng tỷ, thế nào đừng đuổi theo được không, cho tiểu đệ thở một ngụm. Ngày thứ hai, đại bàng quay đầu, hai mắt vô thần, phượng tỷ, có việc dễ thương lượng à, phi cầm làm gì khó xử phi cầm. Ngày thứ ba, đại bàng lại quay đầu, nửa chết nửa sống, phượng. Phượng tỷ, cầu ngươi cho chút thể diện có thể. Trên đường, Lý Sơ Nhất thi triển các loại thuật pháp, đều tại đối phương vô dụng. Đến ngày thứ tư, song phương tốc độ đều là rõ ràng chậm lại, đồng thời cái kia hỏa phượng trên thân quang trạch đạm đạm không ít, cái này khiến Lý Sơ Nhất lập tức nhìn thấy hy vọng. Ngày thứ năm, đại bàng quay đầu chửi rủa, nghiệt xúc, gió lớn nổi lên này bằng bay lên, cao ngàn trượng không ta là vừa, ngươi cho lão tử tiếp tục đuổi. Ngày thứ sáu, đại bàng quay đầu chảo phúng, nghiệt xúc, ngươi cái gì tạp bao chim, dám ở ngươi bằng ca trước mặt cuồng. Ngày thứ bảy, đại bàng lại quay đầu, hóa thành hình người, mặt mũi tràn đầy phách lối, nghiệt xúc, cặn bã một cái. Ta Lý Sơ Nhất đưa tay có thể diện. Sau lưng hắn cách đó không xa, kia lục hỏa chim phượng ngửa mặt lên trời hót vang, đầy mắt không cam lòng, cuối cùng hóa thành một ánh lửa, ầm vang tiêu tán. Mà tại chim phượng tiêu tán lúc, Họa Tông một nữ tử đột nhiên mở mắt, khỏe miệng nàng mang theo tia tiểu ý, tuy có chút điểm mất tự nhiên, nhưng là để thiên địa đều mất đi sát thái. Lý Sơ một. Giờ phút này, Lý Sơ Nhất hành đạo vào trong gió ào ào rung động, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ngự khí sục sôi, không đánh mà thắng chi binh, ngoài ta còn ai? Bị đuổi dòng dã 7 ngày, tại vô số lần kêu khổ thấu trời về sau, hắn cuối cùng đem cái kia hỏa phượng tươi sống kéo chết rồi. Họa Tông, chờ đó cho ta, chúng ta thủ mới hận cũ cùng tính một lượt. Hắn tiếp lấy nghiến răng nghiến lợi nói. Ai, lúc đầu kế hoạch đi cực tinh thành cả chút dầu nổ phệ linh trùng, đáng tiếc. Tại ngày thứ ba thời điểm, bọn hắn liền bay ra cực tinh sa mạc, đi ngang qua cực tinh thành lúc, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy dị tượng này, đều đi theo bay lên trời đi. Kết quả chỉ có thể nhìn hai đi xa bóng lưng, khỏe mắt run rẩy, lưu lại từng câu ngọa tạo, thói xấu. Lúc này, đêm đã khuya, mọi âm thanh yên tĩnh, lãnh nguyệt trời treo. Lý Sơ Nhất nhìn qua phía dưới, có một phương hồ nước, đoạn đường này bay tới, phương viên mấy ngàn dặm đều không thấy người ở hồ nước lớn chút cây rong, cũng không tươi tốt, cũng không tính thưa tớt, ánh trăng rơi tại trên mặt hồ, phối thêm kia nhu hòa gió đêm, nhấc lên vòng vòng gợn sóng. Cái này một cái chớp mắt, hắn tâm cũng đi theo chạy không xuống dưới. Túi người mà xuống, đem pháp khí thuyền nhỏ lấy ra, gác lại tại mép nước, sau đó ngửa mặt lên trời nằm ở đầu thuyền. Còn tiện tay giật rễ cây rong, đặt ở miệng bên trong nhai lấy, hương vị một chút trong eo. Tạm thời trước không trở về hành đạo tông đi, ta rời đi thôn, vốn là cảm thấy trên đời có chút phong cảnh, đáng giá ta không sợ núi cao đường hiểm, tiến đến nhìn qua. Trên con đường tu hành đều là phong cảnh, cước này hạ nhưng cũng là phong quang vô hạn. Đống nhiên, Lý Sơ Nhất khỏe miệng lộ ra một tia cười quái dị. Hắc hắc, Tây Linh có quỷ, không biết cái này hấp huyết quỷ, bọn chúng là có hay không đều có một tòa thành bảo đâu, có chút hiếu kỳ à. Chương 71, nước chảy bèo trôi, xem cờ không nói chương 71, nước chảy bèo trôi, xem cờ không nói thời gian nhoáng một cái, một tháng quá khứ. Núi xanh thường bạn nước biết, tiến tước đã là bay về phía nam. Một chiếc thuyền lá nhỏ tại sơn thủy ở giữa chập ung dung tung bay, thuyền nhỏ hai bên, cá chép vần quanh, thuyền nhỏ hai bên mở, manh thú tùy hành. Đầu thuyền một lớn một nhỏ thân ảnh ngay tại đánh cờ, lớn tự nhiên là Lý Sơ Nhất, hắn những ngày này đều là như thế, thả thuyền xuôi nam, không có phương hướng. Hy vọng đều là con đường phía trước, gặp đều là kinh hỉ, ngẫu nhiên câu cá, ngẫu nhiên tu luyện. Hắc, hắn kinh hỉ, mọi người hiểu được. Cái này ngược lại so với hắn bế quan một tháng càng có hiệu quả, trúc cơ hậu kỳ, cách hắn không xa. Mà hắn đối diện là cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, là hắn nửa tháng trước từ trong nước nhặt lên, lúc ấy chỉ còn cuối cùng một hơi. may mà phúc tinh cao chiếu gặp được Lý Mỗ người, được cứu trở về. Lý Sơ Nhất cũng thừa cơ từng điều tra trí nhớ của hắn, bởi vì tiểu hài này không có đầu lưỡi, mà lại là bị cắt mất. Kết quả biết được tiểu hài này phụ thân là một thế tục vương quốc kỳ thánh, rất là thụ vậy hoàng đế sủng ái, kết quả lại bởi vì không che lại miệng, phạm vào cùng trong kiêng kỵ. Như cái gì tần phi cùng thị vệ tư thông, hoàng tử cùng thái giám riêng tư gặp, hắn sau khi say rượu, toàn một mạch trò thọc ra ngoài. Cuối cùng hoàng đế tức giận, làm cho người bắt hắn cho róc xương lóc thịt. Đối với cái này, Lý Sơ Nhất chỉ có thể nói, không oan, ngươi đem hoàng đế lao nhi đội nón xanh, hoàng tử cái kia cái gì chuyển ra ngoài, không róc thịt ngươi mới là lạ. Chính là đáng thương lúc ấy vừa ra đời hải tử, còn chưa kịp đặt tên, liền bị hạ lệnh cắt lưỡi, sau đó xung nhập nô tịch. Mà những chuyện này, vẫn là tiểu hài này nghe lén người khác đàm luận. Về sau cố sự liền đơn giản, đi theo quan gia công tử chèo thuyền du ngoạn, kết quả thuyền chìm người lật. Trừ cái đó ra, tiểu hài này cũng không linh căn, mà lại cái kia đoàn mệnh kỳ thánh phụ thân cùng Lý Sơ Nhất cùng họ, một tử lý. Bất quá tiểu hài này nha, lại không người cho đặt tên, chỉ là bị gọi là Lý Cầu. Đầu thuyền bên trên, Lý Sơ Nhất lông mày ngưng lại, thần sắc chuyên chú, áo đen vệ bạch tử. Cầu Nhi, nếu ta sử xuất thiên địa này đại đồng hình thái, ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Tại hắn đối diện, Lý Cầu mà nhìn qua bàn cờ, tới lúc gấp rút đến mặt đỏ tới mang tai, tựa hồ thật bị làm khó. Trong tay hắc kỳ cũng là trải qua cầm lấy, lại trải qua buông xuống, cuối cùng mới do dự dự rơi vào một chỗ. Cái gì? Lại là trong truyền thuyết thiên ma lớn hóa hình thái, còn bị ngươi dùng đến như thế xuất thần nhập hóa, hẳn là ngươi kia kỳ thánh phụ thân cho ngươi báo ngộng, mới khiến cho ngươi tại tuổi tác như vậy, liền có như thế tài đánh cờ. Ha ha, buồn cười à, không nghĩ tới ta Lý Sơ Nhất, tự xưng là cờ chi nhất đạo ít có sánh vai người, hôm nay lại thua với một ngây thơ đứa bé. Lý Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt mang theo vài phần điệu hiệu, nhuộm dần kỳ đạo nhiều năm, hôm nay lại bại trong lòng phần yêu ngạo kia. Cầu Nhi, lại đến một ván như thế nào, ta nghĩ thử lại bên trên thử một lần. Lý Cẩu mà chậm rãi gật đầu, chủ động đứng dậy, con cờ gom riêng phần mình hộp cờ. Giờ khắc này, Lý Sơ Nhất trước nay chưa từng có địa chỉnh trọng lên. Cũng chỉ như bay, từ hộp cờ bên trong vê lên một tử, ba một tiếng, lạc tử thiên nguyên. Lý Cẩu mà cũng là không dám kinh thường, mỗi một bước đều làm gì chắc đó, cam đoan không cho địch thủ thời cơ lợi dụng. Song phương ngươi tới ta đi, đặc sắc xuất hiện. Cầu Nhi, ta vô địch trận thế đã lên, ngươi nhận thua đi. Lúc này, Lý Sơ Nhất cuối cùng là thở sâu, em chút anh minh bị hủy bởi 8 tuổi nam đồng chi thủ. Mà Lý Cẩu mà lại là cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn chằm chằm bàn cờ tự hỏi, nhìn có thể hay không có phá địch kế sách. Suy nghĩ sau một hồi, hắn cuối cùng là động. Theo hắn hất tử rơi xuống, Lý Sơ Nhất lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, con cờ trong tay cũng không khỏi tự chủ, lạch cạch một tiếng rơi xuống trên thuyền. Thân lại là trong truyền thuyết thần chi một tay, ha ha, ta bị bại không oan, quả nhiên giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Nhìn qua trên bàn cờ, năm viên hợp thành một loạt hất tử, Lý Sơ Nhất cười khổ lắc đầu, chung quy là vô lực hồi thiên. Tuy nói bọn hắn lúc này ở hạ cờ Cazo, nhưng trước đây, đích thật là tại hạ cờ đây. Lý Sơ Nhất đại thiên đồ lục phụ thân thôi Tây Sơn 60 năm, chứng kiến đối phương áo trắng như tuyết vê hắc tử, bại tận thiên hạ anh hảo. Tuy là người đứng xem, nhưng nhiều ít học được một chút, tài đánh cờ rất là không tệ, làm cái tiểu đồng lao sư là đủ. Sau đó, thuyền nhỏ tiếp tục nước chảy bèo trôi, Lý Sơ Nhất cho Lý Cẩu mà mấy quyển kỳ phổ, liền không có sen vào nữa hắn, cơ sở mình đã dạy. Mà hắn xếp bằng ở trên thuyền, ánh mắt bình tĩnh, không hề bận tâm, một đường xem thủy thế, thế núi, vạn vật chi thế. Tựa hồ trong đó có vô hạn đặc sắc, vô hạn khả năng. Ngày này, đường sông bên trên lên của vòng, thuyền nhỏ theo sóng cả trên dưới chập chờn. Ông đông nhiên, đầu thuyền bên trên truyền đến một tiếng ngâm khẽ, Lý Sơ Nhất chậm rãi huy động trong tay trường đao, theo cơn gió phương hướng, thuận tự nhiên quy tích. Tại hắn lơi đao những nơi đi qua, có một đạo đường vân trên không trung tạo ra, chung quanh thiên địa linh khí bắt đầu thuận đầu này đường vân hội tụ, đang lúc muốn phát sinh cái gì thời điểm, cái này đường vân lại ầm vang tiêu tán. Ai, đáng tiếc, thật chẳng lẽ chỉ có bậc đại thần thông mới có thể vào hư không khắc họa trận văn. Lý Sơ Nhất tuy là ngoài miệng thở dài, kỳ thực trong mắt ý nguyên tĩnh mịch, tâm bình khí hòa, không lấy vật vui, không thôi mình buồn. Đương nhiên, nhặt tiền ngoại trừ, mở tiền bối mộ phần ngoại trừ, thật nhiều ngoại trừ. Sau một khắc, thuyền nhỏ thuận gió mà lên, bắt đầu hướng phía phụ cận thành trì mà đi. Dọc theo con đường này, Lý Sơ Nhất đã nói với Lý Cẩu, mình là một tu tiên giả. Cũng nói cho hắn biết, người có linh căn mới có thể tu tiên, mà hắn không có linh căn. Đối với cái này, Lý Cẩu mà cũng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Đại khái chưa hề chờ mong qua có được cái gì, cho nên mất đi lúc mới có thể cảm thấy không thèm để ý chút nào. Hai người tới một tòa châu thành, nơi này địa linh nhân kiệt, rất là giàu có. Vì sao Lý Sơ Nhất biết? Bởi vì đi không đến 100 mét, đã là nhặt được mấy lần tiểu kim bánh bột nô, chất lượng rất tốt, cặp cặp mới. Dọc theo con đường này, Lý Sơ Nhất cũng là gặp được một vị nào đó tiểu thư, bị kẻ xấu đùa giỡn tên chẳng diện. Liên lợi đến áo trắng hiệp sĩ ra trận, anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng thu hoạch mỹ nhân phương tâm. Về phần hắn mặc chính là áo đen, không giảng cứu làm chuyện này. Thế là, hắn lôi kéo nhỏ Cẩu Nhi ở một bên vây xem, sau đó không lâu, thật có một bạch tí đại hiệp xuất hiện, khí vũ hiên ngang, đánh cho kẻ xấu hoa rơi nước chảy. Cũng thấy Lý Sơ Nhất ăn no thỏa mãn. Chỉ là, cuối cùng hắn nhìn thấy tiểu thư kia co quắp tại hiệp sĩ trong ngực, trong lúc lơ đãng cùng trên mặt đất kẻ xấu ánh mắt giao lưu. Làm không tệ, bản tiểu thư thành công ôm mỹ nam về, cho ngươi tiền thưởng gấp bội. Cảm ơn tiểu thư. Còn không giả bộ giống một điểm, như bị phát hiện, ta cũng không tha cho ngươi. Tuân mệnh. Nhìn đến đây, Lý Sơ Nhất không khỏi bí thiết, tất cả đều là sáo lộ à, cái này cũng bắt đầu câu nhập khách, về sau hắn gặp được nữ tu xin giúp đỡ, nhưng phải vạn phần cẩn thận. Về sau, Lý Sơ Nhất đem nhỏ Cẩu Nhi đưa đến một sách viện, nơi này bao ăn ở, hắn đã giao đầy đủ tiền bạc. Lúc gần đi, nhỏ Cẩu Nhi một mực lôi kéo hắn, miệng bên trong hoa hoa kêu. Lý Sơ Nhất trong nháy mắt minh bạch ý hắn, ngươi gọi là ta giúp ngươi đặt tên a? Nhỏ Cẩu Nhi liền vội vàng gật đầu, trong mắt rất là chờ mong. Nhìn qua đối phương miệng bên trong trống trơn, Lý Sơ Nhất yên lặng thở dài, chợt trong đầu hiện lên một tia linh quang, hắn ánh mắt lập tức sáng lên. Tốt, liền cho ngươi lấy xem cờ hai chữ đi, Lý xem cờ. Lấy ý, xem cờ không nói, chân quân tử. Chương 72, nửa năm tức thì, thiên địa nhuệ khí chương 72, nửa năm tức thì, thiên địa nhuệ khí ngày ngày hoa tương tự, ngày ngày người khác biệt. Qua trong giây lát, Lý Sơ Nhất từ phong ma cổ tích ra nửa năm, hắn gặp được rất nhiều người, rất nhiều chuyện, không quản sự đại sự nhỏ, hắn đều sẽ mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, cao hứng bừng bừng tham dự trong đó. Giống nhau hắn vừa ra thôn như thế, thích đắm chìm trong người khác trong chuyện xưa. Cho người ta xử lý việc hiếu hỉ kia là thường có, thế mà còn có hung mãnh đại hán, muốn kéo hắn lên núi vào rừng làm cướp, cùng hưởng tạo phản đại kế, thậm chí còn cho hắn cho phép cái quan lớn chi vị. Nhưng hắn Lý Sơ Nhất người thế nào, chỉ là nhị phẩm liền có thể thỏa mãn hắn. Chí ít phong cái vương, thế là hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Lúc gần đi còn lắc đầu, cảm thấy những người này ánh mắt không được, tiền đồ đáng lo. Nhưng phong cảnh chỉ là đi ngang qua, người người đều là khách qua đường. Hắn khi nhàn hạ, cũng sẽ chèo thuyền du ngoạn khói sóng phía trên, thưởng tuyết cô sơn bên trong, gối tại tinh hà phía dưới. Tu vi của hắn, trong bất chi bất giác đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, như nước chảy thành sông. Mà nhất làm cho hắn vui vẻ là, thôi Tây Sơn viên kia phạm nhân chi tâm, trên đó vết rách lại chữa trị, mặc dù hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng trung quy là có hy vọng. Hắn cũng sẽ đến tu sĩ nơi tụ tập, đương nhiên, chủ yếu vì thu mua đan phương, mà lại là loại kia cùng hung cực các đan phương. Nhắc tới cũng kỳ, hắn thường xuyên ở tiền bối mộ phần mở ra đan phương, nhưng đều là cái gì tẩy xương đan, thanh thần đan, phá trướng đan các loại hình đứng đắn đan dược. Cha a, ta không muốn đứng đắn đan phương, đừng đến, tâm mệt mỏi. Hắn mỗi lần mở tiền bối mộ phần, đều là dạng này thở dài. Hết lần này tới lần khác, hắn về sau mở ra đan phương, ngoại trừ đẳng cấp càng ngày càng cao, danh tự lại càng lúc càng làm vinh dự vị chính, như phá ách, dưỡng hồn đan loại hình. Cha a, ta không muốn phá ách đan, ta muốn hàng ách đan, hàng ách đan ta muốn tự tay cho người khác hàng ách đan, trọng yếu phải là tham dự cảm giác, tham dự cảm giác, ngài hiểu chưa? Đương nhiên, còn có tâm hắn tâm niệm đọc biến tính đan, cái này thuần túy chính là ác thú vị. Trừ cái đó ra, hắn tìm được rất nhiều bồi dưỡng linh trùng chi pháp, nhưng đều đối những cái kia vệ linh trùng chứng vô dụng. Bất quá nha, nhìn thấy những cái kia vệ linh trùng dáng dấp như vậy dọa người, hắn tự hạ định quyết tâm. Côn trùng nhóm, ta nhất định sẽ đem các ngươi ấp ra, núi cùng biển cả còn đang chờ chúng ta. Hắn đẩy cõi lòng ước mơ nói. Còn có hắn ngẫu nhiên tham gia tu sĩ đấu giá hội, phần lớn là trúc cơ tu sĩ làm chủ loại kia, chủ đánh chính là một cá thể nghiệm. Phổ thông tu sĩ đi đấu giá hội phần lớn linh thạch không đủ, chỉ có thể nhìn người khác nóng mắt, sau đó bị một chút tu đời thứ hai, thế lực lớn người trào phúng. Hoặc là có nhỏ như vậy toát người, thích nhất tại đấu giá hội cùng người khác lục đục với nhau, đầu tiên là bị trào phúng, tới lần cuối cái giả heo ăn thịt hổ, kinh bạo một chỗ ánh mắt. Nhưng Lý Sơ Nhất khác biệt, hắn mỗi lần đều khí thế toàn bộ triển khai, vô hạn phách lối, cực kỳ trêu chọc cửu hận. Đừng dày vò khốn khổ, nếu không đem các ngươi linh thạch chung vào một chỗ, ta thời gian đang gấp, làm cho tất cả mọi người rất là lộn xộn. Kết thúc về sau, có người muốn tìm về chẳng tử, kết quả lại tìm tịch mịch, người sớm không có ở đây. Bất quá hắn thể nghiệm mấy lần, liền không hứng lắm, lưu lại một câu, không có ý nghĩa, không bằng trước đối mộ phần tới thực sự. Bây giờ nửa năm trôi qua, phong ma cổ tích một chuyện cũng triệt để lưu truyền ra đến, liên hợp lấy rất nhiều bát quái cùng một chỗ, thật thật giả giả. Một mấy chục vạn người đi vào, ra lại không đủ 10 vạn người, bao quát đỉnh cấp tiên môn cũng là tổn thất nặng nề. Một màn kia màn núi thây biển máu, nghe cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Hai, Hoa Tông toàn quân bị diệt, nghe nói cuối cùng ngay cả tùy hành trưởng lão, pháp chu đều không có trở về, để cho người ta nhíu mày. Ba, Hành Đạo Tông một cái họ Lý hoa tử, một mình đi vào, vẫn sống lấy ra, không ít người cảm thán vận khí thật tốt. Lúc đầu Lý Sơ Nhất mới là chuyến này dày đặc nhất mực màu đậm người, hết lần này tới lần khác cuối cùng đánh phải cái vận khí không tệ đánh giá, bất quá hắn không quan trọng. Phiếu nợ còn ở đây, thiên mệnh vẫn tại hắn. Bất quá Hành Đạo Tông một mực chú ý việc này, biết được Lý Sơ Nhất bình an, tất cả đều là lớn thở phào. Tam Trích thủ mấy người, lại mài đao xoèn xoẹt đốn tuổi đi, mà lại chuyên chọn thô nhất tốt nhất gỗ. Về sau đối Lý Sơ Nhất kia tòa tiểu lâu một lần nữa khởi công, sợ là chờ hắn trở về, liền không có lầu nhỏ, mà là một mảnh nhỏ thuần chế tạo thủ công điêu khắc thành cung điện. Ngược lại là Kiếm lão đầu nghiến răng nghiến lợi, cho rằng tiểu tử này không trở lại, nhất định là lại phát hiện cái gì tiên môn di tích, vụ trộm khó chịu tài lực đi. Mặc dù sự thật cùng hắn nghĩ không giống, nhưng hiệu quả nhưng không kém là mấy, phát đại tài. 4. Thập nhị tiên tông một trong, Độc tông, lúc đầu tên là Đàn tông, về sau ra một vị nào đó đại tài, cảm thấy là thuốc ba phần độc, liền không để ý tất cả mọi người phản đối, ngạnh sinh sinh đổi thành Độc tông. Kết quả chính là, một cái đang đạo tiên môn, chỉ nghe danh tự chính là gió lạnh rít gào, có thể để cho tiểu nhi dừng khóc. Cái này khiến Lý Sơ Nhất hảo hảo thất lạc, hắn còn tưởng rằng cái này Độc tông là cái không đứng đắn tiên môn. Kết quả người khác dễ chính miêu hồng, đứng đắn cực kỳ. Mà lần này, chính là có nghe đồn, Độc tông hóa thần lão tổ, thế mà bước lên tu tiên giới lớn sơ suất, hoa thời gian mấy chục năm, luyện chế ra một viên nhân đan, mà cái này mai nhân đan, không biết sao, chạy. Như thế nào nhân đan, chính là lấy một loại tà dị thủ pháp, nạp ngàn vạn linh dược chi lực tại nhân thể, lại dựa vào thất tình lục dục làm dẫn, cuối cùng hình thành một loại đặc biệt tồn tại. Người này đan, rất tàn nhẫn, nhưng lại có hiệu quả. Bất quá, Độc Tông trưởng giáo tự mình hạ tràng bác bỏ tin đồn, nói đây là nói xấu, xấu hắn Độc Tông danh dự. Hắn khuyên tất cả truyền bá việc này người tự giải quyết cho tốt, không cần thiết sai lầm, đồng thời uy hiếp nói, như lại truyền bá việc này, liền bị Độc Tông phong sát. Bản nhân hoặc là thế lực sau lưng, không được lại từ Độc Tông mua sắm năng lượng, cuối cùng giải thích quyền về Độc Tông định đoạt. Nay tuyên bố vừa ra, lập tức lại dẫn tới tu tiên giới một mảnh xôn xao. Nam, có tiên tông bị một đêm đổ sát hầu như không còn, mấy bạn xác người xương vô tồn, hết lần này tới lần khác hiện trường tìm không thấy, cũng thôi diễn không ra bất kỳ người hành hung vết tích. Thậm chí 11 đại tiên dòng họ từ hạ tràng, kết quả cũng không thu hoạch được gì. Cái này cho toàn bộ phương Đông tu tiên giới bị kín vẻ lo lắng, rất có mưa gió nổi lên chi thế. 6, cũng là trọng yếu nhất, liên quan tới tất cả trung tầng tu sĩ một kiện đại sự. Tu sĩ tại Kim Đan kỳ về sau, liền có thể có được bản mệnh pháp bảo. Pháp bảo chi uy, so với pháp khí kia là ngày đêm khác biệt, ngoại trừ uy lực khác biệt, càng có hơn đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi lực. Tại sao lại như thế? Đó chính là bởi vì thiên địa có nhuệ khí, pháp bảo có thể thu thập loại này khí, hóa thành mình đặc biệt bản nguyên. Như thế nào nhuệ khí? Ý nghĩa này rất rộng khắp. Như núi lửa phun trào trước kia một cỗ sóng nhiệt, chiều tịch trướng lui ở giữa loại kia xé rách chi lực, hay là bốn mùa giao thế lúc, như xuân đi thu đến chi quý, giữa thiên địa loại kia túc sát vạn vật khí tức. Mọi việc như thế đủ loại, đều có thể xưng là thiên địa nhuệ khí. Pháp bảo có thể thu thập loại này khí cơ, đây cũng là cùng pháp khí điểm khác biệt lớn nhất. Mà sở dĩ sẽ nói, là liên quan tới tất cả trung tầng tu sĩ một kiện đại sự. Đó chính là, có một loại không biết tên, lại bị tất cả tiên môn ghi lại ở sách, cực kỳ cường đại nhuệ khí xuất hiện. Theo lý thuyết, bốn mùa giao thế sinh ra túc sát chi khí cũng rất cường đại, nhưng loại này không có mấy chục năm trên trăm năm thu thập thai nghén, không dậy được cái gì đại dụng. Nhưng đạo này không biết tên nhuệ khí khác biệt, nó là mấy vạn năm trước sinh ra, đến nay không có tiêu tán, chỉ là lại một lần hiện lộ trước người. Hiện tại, có tư cách luyện chế bản mệnh pháp bảo tu sĩ, tất cả đều nắm mắt. Mà chúng tiên môn liên quan tới đạo này nhuệ khí ghi chép cũng rất kỳ quái. Năm vạn năm trước, trời trong gió nhẹ, xuân quang sáng lạ, một thất sơn hải thai nghén vô cùng thần tuấn lại cường đại ngựa loại dị chủng, ngay tại nhàn nhã tản ra bước, phơi nắng. Đột nhiên, một đạo nhuệ khí không biết từ chỗ nào sinh ra, cùng con ngựa này đụng phải. Sau đó, ngựa không có. Chương 73, Lão Quan Chi Đạo, Sơn Thủy Thần Trích. Chương 73, Lão Quan Chi Đạo, Sơn Thủy Thần Trích, ngựa không có. Lý Sơ Nhất kéo dài cũng họng. Hắn lúc này ngay tại một tán tu chi thành bảy quầy bán hàng, thành này tên là Hát Thủy, thập đại tán tu thành trì một trong, xây dựng ở một mảnh màu đen thủy trạch chi bên trên, cho nên đến tên này. Hắn đã ở chỗ này chờ đợi một tháng, chính là vì thu mua đan vương. Ở trước mặt hắn gác lại lấy một khối vải đỏ, trên đó viết: thu mua độc đan quái đan chi đan vương, ngươi nếu để ta hài lòng, ta tất để ngươi dễ chịu. Không ít đi ngang qua tu sĩ gặp đây, đều là mắt lộ ra hồng nghi, đối Lý Sơ Nhất các loại dò xét. Ờ, nguyên lai là trúc cơ đại năng, tiền bối đam mê thật quái, đi mau đi mau. Lão quan, ngươi nói này thiên địa dị chủng thần mã, chỉ là ra lưu cánh mặt, sau đó liền không có. Lý Sơ Nhất lần nữa xác nhận nói. Là cực. Lão quan sắc mặt từng đỏ, nửa phủ râu dài, người đeo thẳng tắp, trong tay chính cầm một bản ố vàng thư tịch. Lý Sơ Nhất không cẩn thận nhìn thoáng qua, liền quay đầu đi chỗ khác. Phi, xấu ta đạo tâm. Lão quan giống như hắn, cùng là bày quẩy bán hàng người, bất quá hắn bán đồ vật, sinh ý vô cùng tốt, thỉnh thoảng liền có nam tu tới, hai người một trận hàn huyên, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười thô bỉ. Kia thần mã bất quá là thân thể không có, bị này thiên địa nhuệ khí hóa thành hai nửa, nhưng là có thể lấy hắn hình thức sống sót. Lão quan nhìn không chớp mắt, trong mắt chỉ có trong tay sách, nói tiếp, như bị đại thần thông người tụ hồn, sau hóa thành sơn thủy thần trích. Khụ khụ, lão quan à, mặc dù chuyện này tất cả mọi người đang thảo luận, nhưng đều chỉ biết cái đại khái, ngươi thế nào biết nhiều như vậy chi tiết? Lý Sơ Nhất hồng nghi, cái này lão quan tu vi mới trúc cơ sơ kỳ, lại cả ngày cùng hắn huyên huyên, trên trời dưới đất, cái gì đều có thể thổi hơn mấy câu. Không gì khác, đây là đường của ta, cũng là ta chi hứng thú. Đạo, hứng thú. Lý Sơ Nhất nghi ngờ hơn. Ta năm nay 208 có thừa, 100 năm trước may mắn trúc cơ, sau đó 100 năm, tài nguyên cũng không thiếu, bất quá vẫn như cũ không được tiến thêm. Ta đã nghĩ thoáng, cái này thêm ra mấy trăm năm trúc cơ số tuổi thọ, coi như là thượng thiên ban ân, đã đột phá vô vọng, sao không sống ở lập tức, làm mình thích sự tình. Ta cái này buôn bán nhỏ, chính là ta chi hứng thú, ta chi đạo, ta đã tại này chỗ bày quẩy bán hàng trăm năm, mỗi vị khách nhân nhu cầu ta đều kiệt lực thỏa mãn, tận khả năng vì bọn họ mang đến quái hoạt. Lão quan thả ra trong tay sách, nhìn qua cái này thành trì bên trong người đông nghìn nghịt, tựa hồ tại cảm khái, trăm năm tiểu quang, một cái chớp mắt tức thì. Những khách nhân này bên trong, không thiếu mới ra đời tiên môn đệ tử, bọn hắn tại ta chỗ này đạt được một phần quái hoạt, về sau tu có tạo thành, đi ngang qua Hát Thủy thành lúc, cũng tới nhìn xem ta, nói cho ta một chút bọn hắn gặp qua chuyện lý thú, nói một chút bọn hắn thăng trầm. Đương nhiên, lúc gần đi còn muốn chiếu cố ta xin ý một phen. Tiếp xúc nhiều người, ta biết sự tình liền càng ngày càng nhiều. Lão quan lúc này đã một lần nữa cầm sách lên sách, vẫn là như vậy nhìn không chớp mắt. Mặc dù ta cực ít ra cái này Hát Thủy thành, nhưng ta có thể gặp được rất nhiều người, nghe bọn hắn kể ra riêng phần mình kinh lịch, ta có thể từ những sự tình này bên trong rút ra một chút tâm đắc, một chút trí tuệ, ta liền rất thỏa mãn. Đây chính là đường của ta. Nghe đến đó, Lý Sơ Nhất cũng là thu hồi nghiền ngẫm biểu lộ, trong lòng cảm khái, cái này cần là mạnh cỡ nào à, thế mà có thể từ làm ăn này bên trong tìm tới đạo thuộc về mình. Bất quá hắn vẫn là mỉm cười chắc tay, làm ăn mừng chi tư, chân tâm thật ý nói, vậy chúc mừng quan đạo hữu đã tìm tới trong lòng chi đạo. Lão quan cũng là ôm quyền đáp lễ, Lý đạo hữu, chắc chắn lúc cái này bên mông trong hồng trần có chỗ thu hoạch. Gặp đây, Lý Sơ Nhất tiêu sái cười sang sảng, tạ lao quan cắt luôn, Sơ Nhất sẽ. Lúc này, có hai cái nữ tu đi đến lao quan trước gian hàng, gặp bên cạnh cái áo đen thanh niên, đều là sắc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Bất quá lao quan người thế nào, lập tức móc ra một cái hình tròn pháp khí đưa tới, hai nữ sau khi nhận lấy quay người liền đi, trên mặt nhanh có thể thấm ra máu. Lý Sơ Nhất không khỏi hầu kết nhấp đô, con mắt chừng đến vô cùng lớn, không phải đâu, lao quan còn làm nữ tử sinh ý. Lao quan lại nết miệng mỉm cười, lấy thêm ra cái hình tròn pháp khí, đưa tới. Ảnh lưu niệm cầu, chứa đựng hình tượng chi dụng, đa số tiên môn trưởng lao vì môn hạ đệ tử chuẩn bị, bên trong có bọn hắn giảng giải tu hành các cấp độ đoạn tâm đắc, cùng chú ý hạng mục. Về phần tác dụng khác, điểm đến là dừng. Lý Sơ Nhất vô ý thức tiếp nhận, lao quan thì gật đầu ra hiệu, có thể nhìn qua. Hắn do dự mãi về sau, thực sự kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, thần thức đắm chìm trong đó. Chỉ thấy là một mảng lớn rừng phong, ngày mùa thu dưới, lá phong trong vắt hoàng, tinh xảo đặc sắc, một trận gió nhẹ thổi qua, phát ra hào hào tiếng vang, đồng thời rơi hoàng đầy trời, giống như cùng gió thu sướng họa. Rừng phong bên trong, một hồng y nam tử tay áo đồng bền, chính mặt mày ẩn tình nhìn chằm chằm phương xa. Sau đó không lâu, lại một áo lam nam tử thuận gió mà đến, so với cái trước, hắn giữa lông mày càng có khí khái hào hùng, nhưng tương tự phong thần tuấn lãng. Hắn nhìn qua cây phong hạ kia tập áo đỏ, trong mắt hình như có ba phần thương tiếc, ba phần kinh hỉ, đồng thời lại dẫn ba phần đùa cợt. Hai người cứ như vậy đứng đấy, bên người lá phong tung bay, duy mỹ lại khiến người ta vô hạn mơ màng. Sau một hồi, Lý Sơ Nhất thần thức lui ra, trong mắt rung động lại thật lâu không thể lắng lại, chắc không được nữ tu thích xem, liền cái này, hắn cũng thích xem a. Hắn yên lặng cho lão quan giơ ngón tay cái lên, đem ảnh lưu niệm cầu trả trở về, ngư bức. Lão quan trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia hèn mọn, lẩm bẩm, càng kinh bạo, ta cái này cũng có, bất quá chỉ cung cấp khách quen. Khu khu, lão quan, lạc đề a. Lý Sơ Nhất gặp tình thế không ổn, vội vàng ngăn cản, nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta đang nói này thiên địa nhuệ khí sự tình đâu, đừng kéo cái khác a, ta Lý mỗ người, thế nhưng là lập chí làm, giữa thiên địa có triển vọng chi tu. Người trước đây nói đến tụ hồn, hóa thành sơn thủy thần trích nơi này. Sợ lao quan bên, Lý Sơ Nhất tiếp lấy nhắc nhở. Tại cái này phương Đông tu tiên giới, càng là mưa thuận gió hòa, trung linh dục tú chi địa, trên đó sinh linh càng là thông minh, phàm nhân sinh ra linh căn sát suất cũng sẽ gia tăng. Đây là tất cả tiên môn đều hiểu đạo lý, cho nên mới sẽ có tiên môn tiết luật. Thậm chí có tiên môn lẫn nhau đã sinh đã tử, dưới quyền bọn họ phàm nhân quốc gia vẫn như cũ một mảnh tường hòa, bách tính an cư lạc nghiệp. Tu tiên giới rất tàn khốc, nhưng đối phàm nhân, bọn hắn quả thực không tệ, cái này cùng thôi Tây Sơn nơi đó hoàn toàn khác biệt. Về phần sơn thủy thần trích, chính là tu sĩ lấy thủ pháp đặc biệt, vì sơn tinh thủy quái chói thần, để bọn chúng vì tiên môn chỗ thống, giúp đỡ trải vớt một chỗ thủy mạch thế núi. Việc này vẫn là mấy năm trước, một phần tiên tông đệ tử nói cho ta biết. Lao quan trong mắt không khỏi lộ ra mỉm cười, tiểu tử kia thế nhưng là cái thú người. Phần tiên tông. Lý Sơ Nhất không khỏi dương mắt nhìn, cái này tông môn làm sao ra hết kỳ hoa. Đương nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, thử nói, Lao quan, người kia sẽ không khiếu liệt dương tử đi. A, làm sao ngươi biết? Người kia mặc dù luôn miệng nói giúp sư đệ mua. Lao quan lần nữa cầm sách lên sách, nói tiếp, nhưng hắn xác thực gọi là liệt dương tử. Lý Sơ Nhất thì mặt không biểu tình. Lao quan, không sao, ngươi nói tiếp. Chương 74, đầu chọc chi đan, đi tới một lần chương 74, đầu chọc chi đan, đi tới một lần kia liệt dương tử nói, cũng không phải ta nói. Hắn nói mấy vạn năm trước, không biết từ chỗ nào toát ra cái hợp thể đại năng, ăn nhiều chết no, một thất ngựa chết mà thôi, còn vì tụ hồn, mời thân vị, cuối cùng hóa thành một chỗ thành hoàng. Lao quan lắc đầu, ai, ta lại cảm thấy không có gì, kia con ngựa thiên địa sinh dưỡng, bị này thai vã bất ngờ, làm cho lòng người sinh thương hại rất bình thường. Chỉ là mấy vạn năm quá khứ, kia miếu thành hoàng sớm đã hóa thành mây khói, biến mất ở trong dòng sông thời gian, chỉ ở tiên môn trong điện tịch có chỗ ghi chép. Nghe đến đó, Lý Sơ Nhất cũng là cảm khái, sinh linh không dễ, vô luận người hay là thú. Lao quan thì là đổi quyển sách, đồng dạng trang sách ô vàng, nói tiếp. Mà lần này thì là bởi vì địa thế biến động, kia miếu thành hoàng một lần nữa dưới lòng đất hiện lộ ra liên đối lấy một màn kia phong duệ chi khí đồng thời giáng lâm nhân gian. Phải biết, mấy vạn năm trước, ngoại trừ kia hợp thể tiền bối, ai cũng không biết kia xóa nhuệ khí tại nơi nào. Hiện tại 11 đại tiên tông đã đi điều tra, đoán chừng lập tức liền có tin tức. Người đây đều biết. Lý Sơ Nhất nhíu mày. Khu khu, ta chi khách nhân, trải rộng các đại tiên môn, việc này lại không tính quá bí ẩn, chỉ là ta cùng bọn hắn ở giữa đề tài câu chuyện. Lao quan dâu dài nửa phủ, thần sắc ngạo nghễ. Lý Sơ Nhất sau khi nghe xong, rũa ra một tay, chỉ so một cái sáu. Mà hắn hôm nay ra quẩy lâu như vậy, cũng rốt cục nên đón thủ đơn. Chỉ gặp một cái sắc mặt làm hoàng, khuôn mặt gầy cao, có chút đầu trâu mặt ngựa trung niên nhân, trực tiếp hướng hắn đi tới. Tu vi ước chừng luyện khí viên mãn, hắn còn mang theo đỉnh đèn nhánh mũ lớn, đem đầu che đến cực kỳ chặt chẽ. Tiền, tiền bối, thu đan phương hay không? Độc vẫn là quái, không phải hai cũng không thu. Quái, có bao nhiêu quái? Nam tử lập tức muốn nói lại thôi, tiếp theo từ trong ngực móc ra một trang giấy đến. Tiền bối, ngài nhìn. Thấy đối phương xác thực bộ dáng, Lý Sơ Nhất cũng là tiếp nhận xem xét. Trên biết, đan này có thể để cho phục đan người rụng tóc, biến thành một người đầu trọc. Người cái này cũng không trách ta, rụng tóc mà thôi, bình thường, không đáng giá nhắc tới. Tiền bối, không phải rụng tóc, là đầu trọc. Nam tử nhỏ giọng nhắc nhở, thần sắc có chút lo lắng. Thoát xong phát sau không phải liền là đầu trọc. Loại đan phương này ta không thu, xin lỗi. Lý Sơ Nhất mỉm cười lắc đầu, mặc dù không đạt được hắn yêu cầu, nhưng tới cửa là khách, cũng không thể ỷ vào tu vi cao, cho người ta bày sắc mặt. Tiền bối, thật không phải rụng tóc, là đầu trọc, có thể phát sáng đầu, có thể hay không tìm bí ẩn địa phương. Phát sáng đầu. Nghe đến đó, Lý Sơ Nhất trong nháy mắt hai mắt long lanh sáng, lên hào hứng. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Hoàng Tam Lang. Nhìn đối phương che phủ nghiêm nghiêm thật thật đầu, Lý Sơ Nhất lập tức đã hiểu, khụ khụ, Hoàng đạo hữu, ta tại cái này Hắc Thủy Thành có bất ngờ lúc động phủ có thể hay không tiến đến một lần. Hoàng Tam Lang nghe lời này, do dự nửa ngày, mặc dù trước mắt tiền bối nhìn không giống cái ma tu, nhưng cái nào đứng đắn tu sĩ như hắn dạng này, chuyên môn thu mua kỳ hoa đan phương, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm cược một lần. Thấy đối phương gật đầu, Lý Sơ Nhất đội vàng nghiêng người nói, lão quan, giúp ta nhìn xem quán nhỏ a, nếu có người hỏi thăm, nhất định trước ổn định đối phương chờ ta trở về, xin nhờ xin nhờ. Yên tâm, ta đáp ứng, quan mỗ từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng. Lão quan vuốt râu, tay cầm sách, khí định tần nhàn. Hắc Thủy Thành chữ Tiên Lâm thời đạo phủ, 1.009 hảo. Lý Sơ Nhất quan bế cửa hang về sau, lại tiện tay bố trí mấy đạo trận pháp. Hoàng đạo hữu, có thể gỡ xuống che đỉnh chi vật đi. Thật là đương Hoàng Tam Lang gỡ xuống đỉnh đầu nón đen lúc, toàn bộ động phủ trong nháy mắt bị quang mang bao phủ. Nam, danh Lý Sơ Nhất không phản bắt được, chỉ có dùng cái này biểu đạt trong lòng chấn kinh. Hắn vội vàng đem kia nón đen cho Hoàng Tam Lang cài lên, quang mang quá thịnh, sáng rõ con mắt đau, mà lúc này hắn mới phát hiện, cái mũ này đúng là kiện pháp khí. Mà đang thoát hạ mũ thời khắc đó, đối phương đầu đằng sau lại trống rồng sinh ra một cái ánh vàng rực rỡ vòng ánh sáng, cực kỳ chói sáng. Lại cùng trong truyền thuyết, những cái kia tiên Phật sau lưng thần quang dị thường tương tự, nhìn xem cực kỳ uy nghiêm, thần thánh, không thể khinh nhẫn. Cái này Hoàng Tam Lang bị ổi như thế, mới đều bị sấn thác bảo tượng đoan trang. Hoàng đạo hữu, cái này hiệu quả là đan dược tạo thành. Hoàng Tam Lang chậm rãi gật đầu. Vậy liền mời Hoàng đạo hữu đếm kỹ nói tới đi, đan phương này, Lý mỗ người hôm nay thu. Lý Sơ Nhất khẽ bước cằm, trịnh trọng nói, chủ yếu là cái này hiệu quả thật có ý tứ, hảo hảo huyết gốc, mặc dù hắn còn chưa nghĩ ra cách dùng, nhưng cái này đan, xem xét chính là giả danh lửa biệp chi lợi khí. Đồng thời, hắn ẩn ẩn cảm thấy không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiên bối, đan dược này là ta 10 năm trước tại một vô danh di tích cổ bên trong phát hiện, chỉ có một trường đan phương bổ sung lấy 3 cái đan dược. Nói ra thật xấu hổ, vạn bối khi đó sợ nghèo, cũng mặc kệ ra sao đan dược, chỉ coi là tiên duyên, nắm lên liền ướt, về sau sau đầu sinh ra vòng ánh sáng, còn tưởng rằng muốn thành tiên. Hoàng Tam Lang tự giễu cười một tiếng, nói tiếp, kết quả chỉ có cái này tác dụng, còn có cái tác dụng phụ, đó chính là rơi phát. 3 cái đan dược ta ban đầu lầm nuốt một viên, hôm nay thì sợ tiền bối không tin, lại là nuốt một viên mới đến quấy rầy. Một viên đan dược tiếp tục hiệu quả là 2 cách giờ, sau đó ta sẽ đem cuối cùng viên kia, tính cả đan phương cùng một chỗ giao cho tiền bối. Ha ha, dễ nói, hoàng huynh đệ có gì nhu cầu, ngươi một mực sách, còn lại giao cho ta là được. Lý Sơ Nhất lúc này nét miệng lên, sắp xếp bộ ngực bảo đảm nói. Ra đậu phủ, Hoàng Tam Lang một bước một lần thủ, hốc mắt đã bị nước mắt hạnh phúc nền choáng. Cái này một đợt, chúc cơ ổn. Lý Sơ Nhất thì mỉm cười khoát tay, Hoàng đạo hữu, đi thôi, về sau có cái gì phải đan, nhớ kỹ tìm ta quầy hàng bên cạnh vị kia, đỏ mặt râu dài người. Đưa mắt nhìn Hoàng Tam Lang rời đi, Lý Sơ Nhất lại bắt đầu hướng quầy hàng thượng chết trở lại. Hắn một đường suy nghĩ Hoàng Tam Lang cho đan phương đẳng cấp cũng không cao, chỉ là luyện đan phương thức có chút kỳ quái. Trừ cái đó ra, bên trong còn có 2 vị linh tài, Thái Dương Hoa, Mặt Trăng Cỏ, danh tự thông tục, hết lần này tới lần khác hắn chính là chưa từng nghe qua. Ai, chỉ có chậm rãi nghiên cứu, cũng may có một viên thành đan. Đến quán nhỏ xem xét, quầy hàng không có mưa ai, bên cạnh lão quan thì lại cùng một nam tu, ở nơi đó trò chuyện chút kỳ hoa chủ đề, thỉnh thoảng phát ra khặc khặc cười quái dị. Nam tu chạy, còn mang theo từ lão quan chỗ đãi tới hàng mới, rất là vừa lòng thỏa ý Lý đạo hữu, kia miếu thành hoàng sự tình có chỗ dựa rồi. Nhanh như vậy, Lý Sơ Nhất là chịu phục, không hổ là lấy loại sự tình này nghiệp vì trong lòng chi đạo nam nhân. 11 tiên tông thương nghị, đối tất cả tiên môn mở ra, không bao gồm tán tu, nguyên anh phía dưới tất cả đủ tư cách người đều có thể tiến vào, lấy ra một bộ phận nhuệ khí làm bản mệnh pháp bảo chi nguyên. Tin tức này vừa ra, sợ là rất nhiều tán tu đến tan nát cõi lòng. Lao quan mặt lộ vẻ thở dài. Tất cả tiên tông, kim đan. Nghe được nơi đây, Lý Sơ Nhất hai con ngươi lanh tịch, sát khí lại sôi trào. Lúc đầu hắn còn không muốn góp cái này náo nhiệt, dù sao tu tiên giới quá bao la, mỗi ngày có đến không hết bí cảnh mở ra, cơ duyên sinh ra. Nhưng bây giờ nha, hắn sợ là muốn đi lên một lần. Căn cứ nửa năm qua này hắn tìm hiểu tin tức, Yêu Họa Tông thứ nhất, cũng là tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân, chính là Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Mà tên của nàng gọi, Họa Lâm Lang. Chương 75, khói lửa đan lô, lão quan ngậm tưởng chương 75, khói lửa đan lô, lão quan ngậm tưởng chữ Thiên Lâm thời trong đập phủ, bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng một bóng người. Ai, Lý Sơ Nhất a, Lý Sơ Nhất, ngươi như thế nào trở thành hiện tại bộ dáng như vậy? Ngươi còn có mấy bạn tên tiên môn đệ tử ghi nợ chưa thu? Tại sao lại nhớ để những cái kia tu sĩ kim đan đánh phiếu nợ đâu? Hành vi của ngươi như vậy, tại kia thổ phỉ làm mua bán không vốn lại có gì dị? Bồ đoàn bên trên, Lý Sơ Nhất một tay nâng cầm lên, khác một tay cầm viên kia đầu chọc đan trên dưới bước, ánh mắt bất đắc dĩ, miệng bên trong còn lẩm bẩm không ngừng. Hắc hắc, bất quá cái đồ chơi này thật đúng là nghiện à, mấu chốt là người khác còn lại không xong, đơn giản để cho lòng người vui vẻ à. Nhưng nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi cười khẽ một tiếng. Ngươi bây giờ mới trúc cơ hậu kỳ, phải thật tốt tu hành, không thể chấp nhất tại để người khác thiếu linh thạch, đây chính là đầu lạc lối. Bất quá nha, chỉ ít để người khác đánh phiếu nợ, cũng phải giảm cứu cái sư xuất nổi danh không phải. Hắn không khỏi gật đầu, tiếp lấy đem viên kia đầu chọc đan tới gần trước mắt, cẩn thận chu đáo. Ước chừng trưởng thành đầu ngón cái lớn nhỏ, toàn thân trắng loan bóng loáng, như phá sát trứng gà. Nhìn xuống không thể nuốt vào, cái đồ chơi này dụng tóc ấn kia Hoàng Tam Lang lời nói, một năm sau mới có thể giải ra. Bất quá hắn vừa nghĩ tới nuốt vào cái này đan, liền sẽ như thần tiên Phật Đà, sau đầu sinh ra một thần thánh vòng sáng, đã cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng, nhưng hết lần này tới lần khác lại là tận mắt nhìn thấy. Đến tột cùng là vị nào đại tài, có thể làm ra loại đan dược này, hắn mục đích lại là cái gì? Thực sự hiếu kỳ a. Lý Sơ Nhất không khỏi cảm thán, trong lòng ngứa một chút, đối với đan dược này người sáng lập, kia là hướng về không thôi. Không lâu sau đó, thần sắc hắn trở nên trịnh trọng lên, đã quyết định đi tiêu miếu thành Hoàng Sông vào một lần, liền phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ít nhất phải luyện đan, cũng không thể giống như trước đó, xuất ra linh thảo khoa trương dừng lại loạt tước. Hắn đầu tiên là buông xuống một lò luyện đan, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là ở tiền bối mộ phần mở ra. Để cho người ta ngạc nhiên là, phía trên còn khắc lấy một câu, đi thôi, bất quá chuyển sang nơi khác nhìn xem khói lửa nhân gian thôi. Lúc trước Lý Sơ Nhất nhìn thấy người này khắc chữ thời điểm, trước mắt giống như xuất hiện một cái áo xanh ngự kiếm, uống rượu tiêu sái xoay người nam tử. Hắn liền cho lò luyện đan này đặt tên, khói lửa hai chữ. Chỉ pháp hương thơm, từng cây linh thảo trống rông xuất hiện. Đối với như thế nào luyện chế, nửa năm qua này hắn sớm đã xe nhẹ đường quen. Quy củ cũ, chỉ gặp hắn ánh mắt sắc bén, tại trước người hét lớn một tiếng, tên ta Lý Sơ Nhất, hôm nay khai lò, chư vị hiểu được đều hiểu, chớ có sai lầm. Tiếp lấy một đoàn vô hình chi hỏa, từ trên người hắn rơi vào đan lô bên trong. Chưa tiếp xúc luyện đan thời điểm, Lý Sơ Nhất nghĩ là, đơn giản dựa vào cái gì đan hỏa, hoặc là thu thập thú hỏa cùng thiên địa linh hỏa đến luyện chế. Kỳ thực không phải, có lẽ cực xa trước kia, xác thực như thế. Về phần hiện tại nha. Ha ha, đại nhân, thời đại thay đổi. Bây giờ tu sĩ luyện đan sát lại là một màn kia trong lòng chi hỏa, nhân thể ngũ tạng đều có sở thuộc, tâm thuộc hỏa. Nghĩ thoáng lô luyện đan, thì cần nhóm lửa tâm hỏa, một bước này cũng không khó, trúc cơ chi tu người người đều có thể hoàn thành. Tâm hỏa, xen vào hữu hình vô hình ở giữa, bởi vì là tu sĩ trong lòng sinh ra, mỗi một tia ngọn lửa nhảy lên đều rất dễ bị đem khống, so với truyền thống luyện đan, tinh luyện linh thảo dược hiệu lúc thuận tiện không ít. Trừ cái đó ra, tâm hỏa thiệt biến, rất dễ thụ tu sĩ cảm xúc ảnh hưởng, cho nên luyện đan trước đó, càng là cần tĩnh tâm, tận khả năng bài trừ trong đầu tạp niệm. Theo Lý Sơ Nhất tâm niệm vừa động, từng cây linh thảo thỉnh thoảng rơi vào đan lô, trình tự thời cơ cực kỳ giản cứu. Một khắc đồng hồ về sau, mở Lý Sơ Nhất mắt lộ ra tinh quang, hét lớn một tiếng. Theo nắp lò mở ra, động phủ một trận đan hương xông vào mũi, hắn hít sâu miệng lớn, lập tức khoa tay múa chân, đẹp đến mức vô cùng. Hàm ánh mắt đều lộ ra một cỗ thanh tịnh lại ngu xuẩn. Đan tên thanh thần, trung thành đan 18 mai, song 9 số lượng, thuộc về trúc cơ tu sĩ kim đan đang dược, để mà khôi phục thần thức. Không tệ, tiếp tục. Tên ta Lý Sơ Nhất, hôm nay lần nữa khai lò, chư vị hiểu được đều hiểu. Thẳng đến nửa đêm, hắn tổng cộng luyện chế ra 10 lô đan dược, tất cả đều là các loại phụ trợ đan dược. Đánh nhau đấu pháp, thực sự rất hao tâm tổn sức. Về sau, hắn lại lấy ra minh đao cùng quy minh tinh huyết, bắt đầu ở trên thân khắc họa trận văn. Bây giờ hắn trúc cơ hậu kỳ, cánh tay phải đã là khắc xuống 30 đạo đường vân, đây là hắn nhục thân cực hạn chịu đựng. Cũng không thể ở trên người địa phương khác khắc họa, bởi vì đây là trọn vẹn bên ngoài văn chi pháp, mỗi một đạo trận văn khắc họa trình tự đều là có giảng cứu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Sơ Nhất chậm rãi mở mắt, đứng dậy cởi hành đạo bào, đổi lại bên trên một bộ ánh trăng trắng thuần áo choàng, sau đó đem tóc cao cao ghim lên, chen vào một cây châm gỗ đào. Giờ khắc này, hắn thiếu dung tươi đẹp, rực rỡ giống như nắng gắt. Về sau, Lý Sơ Nhất lui động phủ lệnh bài, lần nữa tới đến bảy quẩy bán hàng vị trí. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão quan đã ngồi ở chỗ này, hắn trăm năm qua đều là như thế, đối môn này sinh ý kinh nghiệm cực kỳ, cho nên mới có như thế danh tiếng. Lúc này lão quan đang cùng mấy tên nam tu trò chuyện khởi kình, trên mặt ngẫu nhiên lộ ra vô sỉ thiếu dung, tiện khí mười phần. Lý Sơ Nhất ngồi tại mình quầy hàng bên trên, liền yên lặng nghe, cũng không quấy rầy bọn hắn. Tu sĩ thọ nguyên lâu đời, ai còn không thể có cái ham muốn nhỏ đâu. Đương mấy vị nam tu sau khi đi, lão quan xoay người lại, sắc mặt vẫn như cũ hưng luận. Nha Huy, ngươi không mỗi ngày mặt trời lên cao mới bắt đầu ra quầy sao? Hôm nay sao như thế chịu khó? Hắc hắc, cái này không hôm nay muốn đi sao? Tới cho ngươi nói lời tạm biệt. Dù sao hai ta tại cái này khoác lác đánh cái dám lâu như vậy, không từ mà biệt nhiều không tốt, miễn cho ngươi cho rằng ta Lý Mỗ là cái lanh huyết hạng người. Lý Sơ Nhất trên mặt mang cười yếu ớt, nói tiếp, lão quan à, hôm nay làm ăn khá khẩm nha, sớm như vậy liền có khách tới cửa. Lão quan thì là xuất ra quyển sách, chậm chậm ngồi xuống, khẽ vuốt râu dài, ngươi cũng muốn đi kia ngựa miếu thành hoàng. Ngươi đây đều đã nhìn ra, lợi hại. Lý Sơ Nhất dựng thẳng lên một cái. Ta cái này trăm năm đều ở đây, nhận biết gặp được rất nhiều người, nhiều ít vẫn là có thể nhìn thấu điểm khác tâm tư người, trên người ngươi mang theo chiến ý, cũng mang theo nhàn nhạt sát khí. Lão quan nhìn không chớp mắt, chỉ có trong tay chi thư, Lý đạo hữu, ngươi tu vi cao hơn ta, vẫn như trước chưa kết đan, chuyến này thực sự rất không cần phải, thiên địa nhuệ khí nơi nào không thể tìm ra. Tiết mệnh một điểm, rất tốt. Lý Sơ Nhất thì là khẽ lắc đầu. Hán chi thực lực là không thể dùng tu vi để cân nhắc. Các loại tăng thêm thực sự quá nhiều, thiên đạo sát khí, bên ngoài văn chi pháp, lục thân huyền quang, lưu kim nước nặng pháp lực, các loại thần thông chi thuật, có từng mở qua một cái chớp mắt trong tim môn hộ vân vân. Nhưng hắn vẫn là chắp tay cảm ơn, tạ lão quan nói thẳng, bất quá ta tâm ý đã quyết, lần này không đi không được. Lão quan gật gật đầu, không nói thêm lời, người trước mắt xác thực rất không giống bình thường. Đúng rồi, ngươi là cái nào tiên môn, lần này chỉ có thể tiên môn người tiến về, những tán tu kia bây giờ bản khí nhưng rất lớn. Hành đạo, Lý Sơ Nhất. Nghe nói như thế, lão quan lập tức hai mắt trở lên, một trương mặt đỏ vinh quang tột đỉnh. Cái này ngươi chính là vận khí đó nghịch tiên hành đạo tông đệ tử, một người đi vào, cuối cùng quả thực là từ núi thây biển máu bò lên ra, không tầm thường a.
Hắc hắc, đồng hành phụ trợ mới tốt, lão quan, đừng kích động a.
Gặp lão quan phản ứng to lớn như thế, Lý Sơ Nhất vội vàng an ủi, khụ khụ, nếu không ta cho ngươi ký cái tên đây.
Lão quan, Lý đạo hữu hiểu lầm, ta sở dĩ kích động như thế, là bởi vì ta môn này sinh ý, 11 đại tiên môn đệ tử đều chiếu cố qua, còn kém ngươi hành đạo tông rồi.
Lý đạo hữu, đây chính là ta cả đời mộng tưởng a, đem sinh ý làm tiến tất cả tiên môn, Lý đạo hữu, mua chút lại đi thôi.
Lý Sơ Nhất, cuối cùng, hắn vẫn là thở sâu, nhắm mắt nói, Liệt Dương tử thích mua cái gì, cho ta đến một phần, ta về sau đưa cho hắn.
Được rồi. Cáo biệt lão quan, Lý Sơ Nhất ra Hắc Thủy Thành, đi vào một chỗ không người trên đất trống. Một tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt hóa thành một đầu 20 trượng hung thần kim bằng, phóng lên tận trời, quấy phong vân. Chương 76, một đao hai đầu, một đường chém giết. Chương 76, một đao hai đầu, một đường chém giết. Mặt trời lặn dư huy, một vòng trời chiều chiếu dáng chiều. Chỉ gặp một đầu kim bằng túi người rơi xuống, sau đó hóa thành đạo nam tử thân ảnh. Đêm nay ngay ở chỗ này đặt chân đi, cũng không sốt ruột đi đường, tất nhiên là Lý Sơ Nhất. Kia Miếu Thành Hoàng ở vào Độc Tông cảnh nội, một phàm nhân đế quốc trong dãy núi, Độc Tông lại tại cái này phương đông tu giới tây nam phương hướng, cách Hắc Thủy Thành vốn cũng không xa. Lấy hắn trúc cơ hậu kỳ, tứ tượng pháp thân tốc độ bay, một tháng thời gian đầy đủ chạy tới. Bóng đêm dần dần dày, Lý Sơ Nhất lên đống đống lửa. Rất nhiều dã thú manh cầm chạy tới, đem hắn vây vào giữa, hai đầu thằng ngu này còn cho hắn bắt mấy đầu phi ngư. Cái này không khỏi để hắn nhớ tới vừa ra thôn lúc, nhập 3000 dặm đại sơn đêm ấy, cũng là cảnh tượng như vậy. Khi đó, hắn cũng không bắt đầu tu luyện, khi đó, bên cạnh hắn còn đi theo đầu xấu con lửa. Thôi, lần này chuyện nghĩ biện pháp về đảo yêu quốc xem một chút đi, hy vọng xấu con lửa cùng lao thôn trưởng còn tại đi. Ngoài ra nha, ta vốn là có khỏa phàm tâm phàm nhân, làm gì kiềm chế tình cảm mình, ta nghĩ về liền về, hắc hắc. Nghĩ đến đây, Lý Sơ Nhất không khỏi trong lòng thoải mái, nhanh chóng giết cá giọt thịt bảy, cha à, đêm nay cho ngươi toàn bộ cá nướng. Lời này vừa ra, trên trời mây đen trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, ánh sao đầy trời vẩy xuống ở trên người hắn. Không lâu sau đó, không trung lại rơi xuống hai thân ảnh, hơn nữa còn là hai tên cung trang nữ tử. Sư phó, kia nổi danh nam tu, còn tại cá nướng. Sư phó thấy được, liền đi qua quấy giày kia tiểu đạo hữu một phen đi. Đợi hai người đến gần, các nàng muốn ngồi rơi vào đống lửa bên cạnh, chỉ là những manh thú kia mười phần không hiểu được thương hương thiết ngọc, cái mông chết chìm chết chậm, cự tuyệt cho hai người chuyển ra vị trí. Mà Lý Sơ Nhất cá đã đạn nương chín, uy của cũ, thứ nhất xuyên hiếu kính lao trà, sau đó mình cầm lấy cá huyết lên, hương rất lặng, hoàn toàn không để ý xuất hiện hai tên nữ tu. Đạo hữu, ngươi sẽ ngự thú sao? Có thể hay không đem những này dã thú dịch chuyển khỏi, ta cùng sư phó muốn ngồi tại bên lửa. Một đạo thanh âm thanh nguyện chuyển thanh âm vang lên, chủ nhân là một cái mắt to căng tròn, màu da tinh bạch, nét miệng lên hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền hoạt bát tiểu nữ tu. Tại bên cạnh nàng là một vị dáng người cao gầy lấy đà, sau lưng mái tóc đen suôn dài như thác nước, nhất cử nhất động trong lúc lơ đãng liền lộ ra mấy phần vũ mị cung trang mỹ phụ. Lý Sơ Nhất chỉ là thản nhiên nhìn một chút, liền cúi đầu xuống, vẫn là cá quan trọng. Bất quá vẫn là trả lời, các ngươi một cái trúc cơ tu sĩ, một cái kim đan tiền bối, có pháp lực hộ thể, không cần sưởi ấm sưởi ấm. Nhưng ta cùng sư phó muốn ăn ngươi nướng cả à, thơm quá, chúng ta tại tiên môn một mực tích lốc, rất lâu không ăn vật phàm tủ. Tiểu nữ tu ngại ngùng nghiêm mặt, thanh âm giòn tan, mang theo thiên chân khả ái, hoàn toàn nhìn không ra là tên trúc cơ tu sĩ, trái ngược với quê phòng bên trong thiên kim tiểu thư. Cá thủy tiện đầu nào sông đều có thể bắt được, các ngươi có thể dựng lên đống lửa mình nướng. Lần này, Lý Sơ Nhất lại là cũng không ngẩng đầu. Tiểu nữ tu thấy thế, tức bực dậm chân, nghiến chặt hàm răng, nhìn ngược lại càng có thể yêu. Vị tiểu đạo hữu này, làm gì tránh xa người ngàn dặm đâu, phải biết trước đây, những cái kia nam tu đối với chúng ta sư đồ hai người đều là không có hảo ý, chẳng lẽ ngươi liền một điểm không tâm động? Một bên, phụ nhân mặt mày ở tỉnh, ngữ khí mang theo từng tia mềm mại, bất quá lời này liền nói đến mười phần rõ ràng. Đúng đấy, sư phó nói rất đúng, cái này tiểu tu sĩ cũng là giả vờ chính đáng, không quá lớn đến cũng rất đẹp mắt, ngươi cho chúng ta sư đồ hai người nướng cá ăn, chúng ta đêm nay cùng ngươi uống rượu làm vui một phen, cũng có chút ít khả năng. Như thế nào, cần phải suy nghĩ kỹ càng, dù sao qua thôn này, liền không có tiệm này. Tiểu nữ tu răng trắng yên nhiên, càng là liên tiếp che miệng cười khẽ. Mà Lý Sơ Nhất thì là trực tiếp ngẩng đầu, một mặt trừ ca tướng. Chuyện này là thật. Tự nhiên coi là thật. Khoái hoạt. Khoái hoạt. Sau khi nghe xong, Lý Sơ Nhất giống như mừng rỡ, vội vàng sờ lên trước người hai đại lao hổ đầu, ngoan đợi lát nữa tới. Đợi lao hổ lui đến một bên về sau, lại chỉ vào trước người đất trống nói, hai vị tiên tử, chỗ này, ngồi nào đó bên người tới. Đợi hai nữ sau khi ngồi xuống, Lý Sơ Nhất chỉ cảm thấy trước người bị một trận làn gió thơm tràn ngập. Đạo hữu họ gì tên gì? Tiểu nữ tu điềm nhiên hỏi. Không dám họ Lý. Phụ nhân kia thì là chủ động cho đống lửa tăng thêm điểm củi khô, về sau tựa hồ lại cảm thấy hơi nóng, nhẹ giải áo tơ, trang diện lập tức có chút lưng diễm.
A, Lý đạo hữu, ngươi xuất ra thanh đao tới làm gì?
Tiểu nữ tu ngây thơ hỏi. Giết cả à, các ngươi không phải muốn ăn cá nướng nha, trước tiên cần phải khai tràng phá bụng mới được. Lý Sơ Nhất chất phát cười một tiếng, lại là trong nháy mắt toàn thân pháp lực bắn ra, cánh tay phải kim sắc đường vân chảy xuôi. Theo một đao xẹt qua, hai viên mỹ nhân đầu lâu phóng lên tận trời, đều là hai mắt trợn lên, tựa hồ không nghĩ ra, tại sao lại rơi vào cái như vậy kết cục. Lý Sơ Nhất thì là ánh mắt rất lạnh, phi, cách bao xa đã nghe đến một trận tanh hôi khó nhịn, còn đặt chỗ này cho lão tử giả. Lừa gạt các ngươi tới, cũng chỉ là nghĩ thể nghiệm tiếp theo đao chặt hai cái đầu cảm giác, dù sao phía sau nhưng có bận rộn. Hắn vừa nói xong, kia hai cố nữ thi đã hóa thành hai tấm khô gầy ra người, cùng hắn trước đây chém giết họa tông trưởng lao thấy giống nhau như lúc. Chậc chậc, xem ra bị họa tông người để mắt tới, nhưng các nàng làm thế nào biết ta vị trí? Đột nhiên, một cỗ vô hình chi hỏa từ trên người hắn thoát ra, bắt đầu thiêu đốt kiểm tra thân thể từng cái bộ vị. Không có cái gì dị thường a, kỳ quái. Đi đường ngày thứ ba chạm vào tối, tại bờ sông gặp phải một ngư dân nữ tử, Lý Sơ Nhất chỉ là đầu ngón tay khinh động, pháp lực như tơ, đầu người rơi xuống đất. Ngày thứ tư, gặp một phàm tục công chúa, đối phương mô phỏng chiêu Lý Sơ Nhất vì phò mã, kết quả giống nhau pháp lực như tơ, thi thể tách rời. Ngày thứ năm, không trung gặp một tiên môn nữ tu hỏi đường, nói là bị đuổi giết, khóc lê hoa đai vũ, người gặp càng yêu. Thế là Lý Sơ Nhất cho nàng tới cái mưa trầm chi thuật, sinh cơ đoạn tuyệt. Ngày thứ sáu, gặp một xinh đẹp, mang theo hải nhi trung niên phụ nhân, Lý Sơ Nhất hít mắt, các nàng lại là song song vỡ ra. Ngày thứ bảy, đồng thời gặp được mấy vị nữ tu, lại tính cách không giống nhau, các nàng muốn kết bạn cùng Lý Sơ Nhất đồng hành, cuối cùng một đao rơi xuống, an tĩnh. Ngày thứ 15, hắn gặp được cái cực kỳ vũ mị nam tu, Lý Sơ Nhất đồng dạng đội ho một tiếng, đối phương hôi phi yên diệt. Ngày thứ 20, Lý Sơ Nhất gặp được cái dâu quai nón nam tử, hết lần này tới lần khác thứ năm quan cực kỳ anh tuấn cứng rắn, lại là một đao, không nhiều lời. Lần này, liền ngay cả kia người sau lưng cũng là hồ đồ rồi, thế gian còn có như thế nam tử. Ngày thứ 25, Lý Sơ Nhất đã là đến Độc Tông địa bàn. Bất quá hắn sắc mặt rất khó coi, dù sao mỗi ngày đều muốn gặp được ra người người, bị các loại quấy rầy, ở trước mặt hắn chơi các loại đóng vai. Bất quá nha, may mắn không ai trông thấy, không phải kia trảm nữ cùng ma tên tuổi, liền muốn rơi vào trên đầu ta. Hắc hắc. Chương 77, giao giao công chúa, gặp lại cố nhân chương 77, giao giao công chúa, gặp lại cố nhân lúc qua một tháng, liên quan tới kia miếu thành hoàng nhuệ khí sự tình, đã là huyên náo xôn xao, vô số tán tu đối với cái này bị đè nén, rất có phê bình kín đáo, cũng không dám náo sự. Nhưng đây chính là hiện thực. Bọn hắn tựa như tại chúng tiên môn trong tay khất thực, người ta ngẫu nhiên sinh lòng thương hại, ném chút cặn bã trên mặt đất, bọn hắn liền phải vây đuôi tương khánh. Biển Mây Đế Quốc, Độc Tông tọa hạ thế tục vương triều một trong, so hành đạo tông Lâm Giang quốc không biết đại suất nhiều ít, tiêu miếu thành hoàng vào chỗ nơi này chỗ. Nơi này khí hậu nghi nhân rất là giàu có, nhưng đa số ruộng cạn, bách tính dựa vào trồng lúa mì mà sống. Chỉ ít Lý Sơ Nhất đoạn đường này đi tới, đều là một mảnh kim hoàng, gió thổi sóng lúa. Ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô. Bờ sông bên cạnh, hắn sắc mặt lại song nhược là không tốt. Cũng không phải bởi vì ra người người, kia người sau lưng như thế trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, nhất định làm mưu đồ làm loạn, hắn một đao chạm chi tiện là. Quản ngươi dáng dấp lại đẹp, hắn tâm nhưng lạnh hơn. Lúc này, một đạo gầy gò thân ảnh ngay tại phi tốc hướng hắn tới gần, đồng thời, thanh thúy lại mang theo từng tia hỉ khí thanh âm vang lên. Ha ha, tiểu tu sĩ, ngươi đừng đi a, ta còn không biết người tên gì đâu. Chúng ta nhận thức một chút chứ sao? Lý Sơ Nhất thì mặt không biểu tình quay đầu, vị tiền bối này, ngươi theo ta hai cái cả ngày, có ý tứ sao? Trong mắt hắn, là một cái cũng không tính liễm, chỉ là thân hình tinh tế, mặt em bé, nhưng con ngươi lại như thu thủy thành tịnh tiểu ăn mày. Đúng, rõ ràng có kim đan kỳ tu vi, vẫn là nữ tử, hết lần này tới lần khác mặc rách dưới trang phục ăn mày, trên mặt còn bôi bụi đất, để cho người ta khó có thể lý giải được. Hai ngày trước, Lý Sơ Nhất vừa gặp phải nàng lúc, còn tưởng rằng màn này sau người lại làm cái gì cho mới. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không cảm thấy không ổn, cũng không nghe thấy đến cái gì tanh hôi, ngược lại tại trên người đối phương nghe được một cỗ nhàn nhạt đan hương. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, ta đuổi đến nhưng mệt mỏi. Tiểu ăn mày bĩu môi, rất là cổ linh tinh quái, nhận thức một chút nha, có được hay không? Nhìn đối phương, Lý Sơ Nhất khó được cũng không cảm thấy phiền chán, chỉ là hắn rõ ràng bị để mắt tới, cần bạn sự cẩn thận. Ta gọi Lý Sơ Nhất, xin hỏi tiền bối phương danh. Ha ha, ta gọi Giao Thần, biệt xưng ta tiền bối, ngươi có thể gọi ta Giao Giao, khi còn bé người trong nhà đều gọi ta như vậy. Giao Thần xoa cằm, giống như đang nhớ lại, bọn hắn còn gọi ta Giao Giao công chúa. Lý Sơ Nhất thở sâu, ngươi tốt xấu tu sĩ kim đan, ta đừng đặt chỗ này giả bộ mai tơ được hay không? Giao Giao công. Khu khu, Giao Giao cô đương, ngươi vì sao một mực đi theo ta? Không biết ta, liền thấy ngươi sau đó cảm thấy rất thoải mái, liền theo ngươi a. Giao Thần luốt luốt thính thai thoái phát, tựa hồ nàng làm như vậy cũng không cần lý do gì. Lý Sơ Nhất có chút bất đắc dĩ, đồng nhiên, hắn nhìn qua Giao Thần khuôn mặt, hai mắt ngưng lại. Giao Giao cô đương, ngươi có thương thế mang theo sao? Vì sao xoang mũi khỏe miệng đột nhiên tuôn ra vết máu? A, không có chuyện gì, bệnh cũ, ha ha. Giao Thần cười ha hả, một tay lấy vết máu lau sạch sẽ, còn cần lực đứng thẳng xuống mũi. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút không nói gì. Róc rách tiếng nước chảy, bờ sông gió nhẹ lên. Tóc cao cao buộc lên công tử áo trắng, vô cùng bẩn tiểu ăn mày, giống như đều mang tâm sự. Lý Sơ Nhất, ngươi cũng là đi kia miếu thành hoàng. Ngươi trúc cơ tiểu thái điểu làm kia cái gì nhuệ khí làm gì, ngươi có thể luyện pháp bảo sao? Giao Thần gậy nhẹ mặt mày, nhỏ giọng nói, ta cái này kim đan đại tu đều không nóng nảy. Lý Sơ Nhất nhìn qua mặt sông sóng nước lấp loáng, chỉ là lắc đầu. Hắn không phải vì nhuệ khí đi, coi như hắn đến kim đan kỳ, có thể luyện chế pháp bảo, đó cũng là thích gì bốn mùa túc sát chi khí loại này. Pháp bảo vừa ra, bốn mùa luân chuyển, kia mới gọi một cái thần uy khó lường, tiên khí bồng bềnh. Kia Lý Sơ Nhất, ta có thể đi theo ngươi sao? Dù sao ta không có chuyện gì, đúng, ngươi không vung được ta, ta nhưng lợi hại, đã nhớ kỹ ngươi mùi. Cái này, Lý Sơ Nhất có chút tiếng lặng, nhưng vẫn là lần đầu tiên nói, ngươi tự tiện đi. Nói xong cũng quay người rời đi, Giao Thần thì là cười nói doanh doanh, chủ động theo ở phía sau. Tà Dương, mặt trời lặn, viên vàng. Lý Sơ Nhất nằm tại lớn cây liễu bên cạnh, một con rõ ràng sói điêu đến các loại gà rừng thỏ rừng. Hắn gõ gõ Bạch Lang đầu, bọn chúng thật thảm a, sống sờ sờ bị ngươi lấy ra làm lấy lòng, đã như vậy, vậy liền nướng đi. Động tác chân chu, nổ lông lột ra, hun khói dùng lửa đốt, cực kỳ tàn nhẫn. Sau đó không lâu, Lý Sơ Nhất, vị này đồng à, ta còn chưa hề nếm qua phàm tục chi vật, so ta mỗi ngày ăn những cái kia linh đan linh thực hương nhiều lắm. A, ngươi làm một lớn đùi gà, đặt chỗ ấy không ăn làm gì, cho ta đi. Thật có lỗi, đây là vì gia phụ chuẩn bị. Lý Sơ Nhất khỏe mắt rút rút, cái này giao giao công chúa đến cùng từ đâu tới, tu vi kim đan dựa vào lẫn vào đi, hay là cái gì nhà giàu xuất sinh, dựa vào khắc kim. Giao thần cái cầm điểm nhẹ, tựa hồ minh bạch, thế nhưng là kia đùi gà cũng không phải thật bị ăn à, ngươi chờ chút sẽ không vứt đi. Dĩ nhiên không phải, làm văn bối, ăn trưởng bối đồ còn dư lại, không xấu xí. Lý Sơ Nhất nghĩa chính ngôn tử. Ờ, vậy ngươi đợi lát nữa cho ta đi, ta cũng không chê. Thật có lỗi, ta cự tuyệt. Cũng liền tại lúc này, bầu trời truyền đến một trận mãnh liệt pháp lực ba động, mà lại tốc độ di chuyển thật nhanh. Đợi thấy rõ là ai, Lý Sơ Nhất lập tức nghiêm mặt đến lao giải, không phải đâu, cái này đều có thể gặp được, bất quá đảo mắt liền cười nở hoa, thu sổ sách, thu sổ sách. Trên bầu trời, Kiếm Vô Trần, ngươi là ra mặt lại cùng chân ra đồng dạng tăng thêm. Nghĩ như vậy để cho ta cho ngươi phá quét qua. Liệt Dương Tử ta làm ngươi đại gia, từ khi ra phong ma cổ tích lao tử liền nhìn ngươi không vừa mắt, ta vì kiếm tu, nhìn hôm nay chẳng không chặt ngươi nha. Kiếm Vô Trần nói xong, một tay một chỉ, bảy thanh trường kiếm từ phía sau hộp kiếm bay ra, sau đó gào thét mà đi. Liệt Dương Tử cũng không thua bao nhiêu, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bầu trời lập tức bị một áng lửa lấp đầy. Phía dưới, Lý Sơ Nhất cùng Giao Thần thì ăn đến miệng đầy chảy mỡ, thấy là say sương ngon lành. Làm đỉnh cấp tiên tông đệ tử bên trong người dẫn đầu, hai người đấu pháp đầy đủ lên cốc, kia là hoa việc trùng chất, để cho người ta nhìn mà than thở. Không tệ, là so bên đường múa thức mạnh lên không ít. Lý Sơ Nhất tán thưởng một tiếng, tiếp lấy phóng lên tận trời, cách tại giữa hai người, dừng tay, các ngươi đừng lại đánh a, dạng này đánh không chết người. Hừ, Lý Sơ Nhất, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp ngươi. Ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, bởi vì ta đồng dạng nhìn ngươi không vừa mắt. Kiếm Vô Trần hư lạnh nói, bọn hắn đã sớm chú ý tới Lý Sơ Nhất cũng ở chỗ này. Nhớ kỹ đỉnh phong gặp nhau a, Lý Minh. Một bên, Liệt Dương Tử thốt ra, nhưng vừa nói xong cũng như mày, kỳ quái, ta vì sao nói câu nói này? Nhưng hai người trong mắt chiến ý vẫn như cũ bạo dạng, bọn hắn trong miệng một lời quát, Lý Sơ Nhất, tránh ra. Lý Sơ Nhất thì là bình tĩnh các tay, miệng méo cười một tiếng. Trả tiền. Chương 78, giao giao tiên tôn, mưa gió nổi lên chương 78, giao giao tiên tôn. Mưa gió nổi lên trong lúc nhất thời, không trung yên tĩnh dị thường. Trả tiền hai chữ như ma âm của lương, một mực vờn quanh bọn hắn bên hai, đuổi đi không tiêu tan. Người cũng thiếu tiền hắn rồi. Liệt Dương Tử Kiếm Vô Trần mắt lớn trừng mắt nhỏ, đồng thời chất vấn. Tiếp lấy hai người như ăn như con ruồi, chậm rãi gật đầu. Mặc dù không biết làm sao thiếu, nhưng chính là có loại cảm giác, bọn hắn thật thiếu linh thạch, còn vạn vạn lại không được, nếu không liền có cực kỳ khủng bố sự tình phát sinh, tu sĩ linh giác rất chuẩn. Mỗi người 1000 trung phẩm linh thạch, nhận được hân hạnh chiếu cố. Thứ hai người hừ lạnh, các ném ra một viên nhẫn chữ vật, lại quay mặt qua chỗ khác. Làm đại tiên tông trúc cơ thủ tịch, những vật này vẫn có thể lấy ra, chỉ là trong lòng liền cực kỳ khó chịu. Lý Sơ Nhất thì là xem xét một phen, phát hiện chỉ nhiều không ít, lập tức hừ lên tiểu khúc, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Ai nha, cô ma huynh kiếm huynh khách khí, ta ở phía dưới nướng điểm thịt rừng, mau tới mau tới. Lý Sơ Nhất nói túi người mà xuống, Liệt Dương Tử hai người nhìn nhau, cũng đội vàng đi theo. Bọn hắn cũng không tâm tình đấu pháp, mà lại từ phong ma cổ tích sau khi ra ngoài, rõ ràng có một đoạn ký ức thiếu thốn. Các tông trưởng lao cho ra kết luận là bọn hắn khả năng chạm đến cái gì cấm kỵ, mà lại hai người đều thiếu nợ Lý Sơ Nhất linh thạch, liền rất ý vị sâu xa. Cũng liền tại lúc này, mặt trời rốt cục xuống núi, đống lửa bên cạnh bốn người tất cả đều bóng loáng đầy mặt. Lý Minh vẫn chờ làm gì, tranh thủ thời gian nướng lên a. Liệt Dương Tử một ngụm rượu một ngụm thịt, vô lại mười phần, mặc dù vật trước mắt một điểm không đáng tiền, nhưng chính là muốn ăn hắn nha, không phải trong lòng đổ đắc hoàng. Được rồi, khách quan. Lý Sơ Nhất mỉm cười ứng thừa, người khác cho thêm linh thạch, ăn chút thịt rừng thế nào? Hắn vô Bạch Lang đầu. Đối phương nhanh như chớp vọt ra ngoài. Đúng rồi, hai người các ngươi tới nơi này làm gì? Cũng là vì nhuệ khí. Lý Sơ Nhất nghi ngờ nói. Kia là tự nhiên, lần này xuất hiện nhuệ khí sát lực cực lớn, chúng ta cách kim đan cũng không xa xôi, đương nhiên cũng nghĩ lấy ra một bộ phận, tương lai luyện chế pháp bảo. Về phần cái này Kiếm Vô Trần tiểu nhi, tất nhiên là nhìn hắn không thuận mắt, muốn dạy dỗ một phen. Bất quá cái này biển mây đế quốc, lần này tụ tập tu sĩ quá nhiều, lại không thể quấy rầy đến phàm nhân. Chúng ta chỉ có thể ở người ở hy hữu đến chỗ đấu pháp, không nghĩ tới gặp được Lý Minh, thật đúng là duyên phận không cạn. Liệt Dương Tử chậm rãi mà nói, "Hừ, ta xem là nghiệt duyên đi, linh thạch này cũng không phải trên trời rơi xuống tới." Kiếm Vô Trần mặt đen lên. Lý Sơ Nhất gật đầu, tiếp lấy truy vấn, "Kia các tông tu sĩ kim đan đến đông đủ sao? Họa tông kia đệ nhất mỹ nhân cũng đến rồi." "Lý huynh à, xem ra ngươi cũng là thích trưng diện người, người ta tu sĩ kim đan không nói, phía sau không biết có bao nhiêu đại lao thèm nhỏ dãi, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, không tới phiên ngươi." Liệt Dương Tử nháy mắt ra hiệu, nói tiếp, "Bất quá cái này Họa tông chính là ta Phần Thiên tông phụ thuộc, ta được đến tin tức, kia Họa Lâm Lăng sẽ xuất hiện." Lý Sơ Nhất chỉ là xem miệng, thần sắc không hiểu. A, thơm quá đăng ký, từ lâu tới. Đông nhiên, một cô đan hương truyền đến, Kiếm Vô Trần đội vươn cái đầu loạn người người. Ngươi, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta lưu máu mũi không được a? Ta thế nhưng là kim đan tiền bối, có tin ta hay không quất các ngươi? Giao Thần một bên lau khô vết máu, một bên ngoài mạnh trong yếu nói. Ba người thì là cúi đầu xuống, không nhiều lời cái gì. Đúng rồi cùng ma huynh, ta có cái gì cho ngươi, suýt nữa quên mất. Lý Sơ Nhất đột nhiên nhớ lại, sau đó ném ra một nhẫn chữ vật cho Liệt Dương Tử. Đây là Hắc Thủy Thành, lão quan nắm ta mang cho ngươi. Lý huynh, không nghĩ tới a, ngươi thế mà nhận biết lão quan, ngươi bằng hữu này ta nhận. Liệt Dương Tử bưng lấy nhẫn chữ vật, như nhặt được chí bảo. Lý Sơ Nhất lại là sửng sốt, hắn qua loa, nên nhìn một chút. Đối với phương ngoại hào trạm nữ của ma, kia lão quan cho hắn đồ vật, bên trong là nam nhân vẫn là nữ nhân. Liệt Dương Tử trịnh trọng đem nhẫn chứa vật cất kỹ, nói tiếp: "Lý huynh đệ à, bây giờ các tiên môn đều có tu sĩ kim đan đến, nhưng này đạo nhuệ khí là có hạn, không có khả năng người người đạt được, cho nên còn muốn thương lượng cái cụ thể điều lệ, chúng ta đoán chừng muốn chờ mấy ngày." "Vô sự, ta vốn cũng không vì kia nhuệ khí mà tới." Sau đó mấy ngày, hai người đi biến thành bốn người đi. Liệt Dương Tử kiếm vô trần vẫn như cũ ầm ĩ, mà Lý Sơ Nhất thì thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa. Trừ cái đó ra, chính là giao thần, nàng tựa hồ có cố đặc thù lực hấp dẫn, ngay cả Liệt Dương Tử đều thích vây quanh ở bên người nàng đi dạo, càng đừng đề cập kiếm vô trần. Mà giao thần thì thích cùng sau lưng Lý Sơ Nhất, trong lúc nhất thời, mấy người quan hệ một chút phức tạp. Hắc hắc. Trăng sao mặt cảnh, ở vào biển mây đế quốc, bị Độc Tông trưởng khống, là một chỗ luyện khí đệ tử cấp thấp lịch luyện chi địa. Hôm nay, nơi này tới bốn người. Trắng thuần áo, hòa hồng trường bảo, đầy người kiếm khí, còn có một cái bôi bụi đất tiểu ăn mày. Ta chính là Phần Thiên Tông Liệt Dương Tử, đây là Đãng Kiếm Sơn kiếm vô trần, đây là thân phận lệnh bài, chúng ta mấy người đi vào chơi một hồi, không có vấn đề đi.
Không có.
Không có vấn đề, mấy. Các vị tiền bối, mời. Trấn thủ bí cảnh trúc cơ sơ kỳ đệ tử, luống cuống tay chân sát mồ hôi, run run rẩy rẩy về, người ta mánh long quá giang, hắn đầu này địa đầu tiểu xà làm sao chống nổi.
Ừ, không tệ.
Vào bí cảnh về sau, mấy người cùng những cái kia luyện khí đệ tử không hợp nhau, cũng không ai dám tới gần bọn hắn. Chẳng sao bí cảnh thừa thãi một loại kiến ăn thịt người, to bằng đầu người, cực kỳ hung tàn, thực lực hẹn tương đương luyện khí ba tầng. Bất quá phần đuôi có khối tinh thạch, như linh thạch, có thể ra tốc cấp thấp tu sĩ tu hành.
Ừ, cái này hoàn cảnh cũng không tệ.
Lý Sơ Nhất đánh giá, lúc này bọn hắn thân ở một mảnh trong thảo nguyên.
Chờ một chút, ta đi tìm người hỏi thăm một chút.
Kiếm vô trần nói xong liền kích xạ mà đi. Chỉ gặp hắn ngăn lại một luyện khí tiểu tu sĩ, đối phương bị dọa đến co lại thành một đoàn, tiền bối, cầu đông tha.
Bớt nói nhảm, ta cho ngươi 10 cái trung phẩm linh thạch, nói cho ta, nơi đó có kiến ăn thịt người bầy.
Phía trước xoay trái ba dặm. Nhìn xem kiếm vô trần rời đi bóng lưng, tiểu tu sĩ bưng lấy linh thạch, hai mắt đẫm lệ mông động, đây chính là tương đương với 1000 hạ phẩm linh thạch a, coi như tiền bối yêu cầu lại không lý điểm, hắn cũng đi theo.
Lý Sơ Nhất mấy người thì thi pháp, ba dặm chi địa, chớp mắt liền tới.
Nhìn qua trước mắt kiến ăn thịt người bầy, không ít tiểu tu sĩ cùng bọn chúng đánh đến có đến có vẻ. Giao thần lại là chậm rãi đi ra, ta lên.
Lý Sơ Nhất ba người liếc nhau, sau đó đồng thời hô to, tiên tôn quý vị, giao thần giáng lâm.
Trung quanh tiểu tu sĩ tất cả đều sửng sốt, tiền bối như thế sẽ chơi.
Mà giao thần đã hướng phía kiến ăn thịt người bầy liền xông ra ngoài, làm tu sĩ kim đan, nàng tùy tiện một chút đều có thể đến cái bằng diện, hết lần này tới lần khác nàng một kích chỉ giết chết một con.
Mà Lý Sơ Nhất mấy người thì đi theo phía sau, giao thần mỗi giết một con kiến ăn thịt người, bọn hắn liền giống to, tiên tôn vi vũ, các ngươi có can đảm giao thần đối nghịch.
Chúng ta chính là giao tiên tôn thủ hộ giả.
Lúc này, những cái kia tiểu tu sĩ triệt để lộn xộn, tiền bối cùng bọn hắn đoạt quái thì thôi, đây cũng là náo cái nào ra.
Mà sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì hôm qua, giao thần nói nàng nghĩ thể nghiệm một chút giao tiên tôn cảm giác.
Liệt Dương Tử kiếm vô trần lập tức đồng ý, Lý Sơ Nhất cũng chỉ có bất đắc dĩ gật đầu.
Kiến ăn thịt người trong đám, giao thần một tay lau đi khỏe miệng vết máu, một bên giống to, giao tiên tôn đến.
Mà bên ngoài, 11 đại tiên môn đang vì phân chia như thế nào nhuệ khí, huyên náo túi bụi.
Cùng lúc đó, lại một cái tiểu tiên môn bị một đêm giết sạch, hải cốt không còn.
Một mảnh mưa gió nổi lên chi thế, chương 79, lầm canh giờ, cực phẩm thành hoàng chương 79, lầm canh giờ, cực phẩm thành hoàng trên bầu trời, bốn người hóa thành đạo lưu quang, chính phi tốc đi đường.
Chỉ là nha, Lý Sơ Nhất sắc mặt lại song nhược rất là không tốt.
Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, giao thần vẫn là trang phục căn mày, chỉ là có thêm một cái rách dưới mũ mềm.
Tại bên cạnh nàng, Liệt Dương Tử hai người một trái một phải, lẫn nhau đưa khí, trong mắt thỉnh thoảng có hỏa hoa chớp động.
Lý Sơ Nhất thì mi tâm cuồng loạn, nắm chặt nắm đấm, muốn đem cái này hai hàng đè xuống đất cuồng nện dừng lại, quá mẹ nó khinh người.
Nhớ kỹ 6 ngày trước, Liệt Dương Tử mặt mũi tràn đầy phong khinh vấn đạo, "Lý huynh, chúng ta không cần phải đi kia miếu thành hoàng trông coi, có kết quả, tất nhiên là có người thông qua đưa tin ngọc giản thông báo chúng ta."
Kiếm vô trần, chính là 4 ngày trước, Liệt Dương Tử, "Lý huynh, không cần sốt ruột, chúng ta đi tìm cái nhỏ bí cảnh đi chơi đùa nghịch một phen.
Tu tiên đến khổ nhàn kết hợp."
Giao thần, Kiếm vô trần, chính là hôm nay sáng sớm, Liệt Dương Tử, khu cụ, "Lý huynh, nói cho ngươi cái tin tức, đừng nóng giận à, ta giống như đem tông môn ngọc giản che giấu, 3 ngày trước liền có kết quả rồi, bây giờ các tông tu sĩ đều đi bảo."
Kiếm vô trần, đúng đấy, ta cũng che giấu.
Trong cao không,
Lý Sơ Nhất trên ngực hạ chập trùng, hắn không muốn mắng người, cuống họng đều nhanh bốc khói, nhận biết cái này hai hàng, hắn tự nhận không may.
Chỉ gặp hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành chỉ to lớn chim bằng, sau đó thi triển kim bằng cấp tốc, nhấc lên khí lưu cũng mang theo sau lưng ba người ra tốc hướng về phía trước.
Cũng may bọn hắn ngay tại biển mây đế quốc, một canh giờ sau, cuối cùng là chạy tới.
Cái gọi là ngựa miếu thành hoàng, ở vào một mảnh trong khe núi, nhìn chung quanh thế núi biến hóa, tựa như rồng xoay người mới một lần nữa hiện lộ trước người.
Không chung, bốn người đều hướng phía dưới đánh giá.
5 vạn năm trước, không có tiên môn tới tìm tòi sao?
Vì sao bây giờ mới gióng trống thua chiêng?
Lý Sơ Nhất yếu ớt hỏi.
Lý Minh, ngươi quên cái kia hoang dại hợp thể lão quái rồi. Người ta cho tụ hồn, lập miếu, ai dám tới Dương Ai?
Liệt Dương Tử tiếp tục nói, về sau cái này ngựa thành hoàng không biết làm sao không có, ngược lại là có tiên môn tới điều tra, chỉ là không thu hoạch được gì, mà cái này miếu thành hoàng cũng liền chậm rãi bị thời gian chém mất.
Lý Sơ Nhất gật đầu, lập tức bốn người rơi xuống, đặt chân chi địa một mảnh đá vụn đá lởm chởm.
Tại trước người bọn họ cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một tòa thần miếu, ảm đạm vô quang, lộ ra cực kỳ suy bại, đã từng huy hoàng các loại thạch điêu bảng hiệu, cũng tất cả đều phong hóa, tựa hồ đụng một cái liền nát. Tại thần miếu trước, còn ngồi xếp bằng 6 thân ảnh, lại tất cả đều là nguyên anh lão quái, phân thuộc 11 tiên môn. Vốn là còn mấy người, chỉ là lần này bị diệt mất tiểu tiên môn cách nơi này khá gần, lại phân ra mấy người tiến đến điều tra. Mà Giao Thần Lơ đãng liếc mắt mấy lớn nguyên anh một chút, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Các vị tiền bối, bây giờ có thể thả chúng ta đi vào.
Lý Sơ Nhất tiến lên, đối mấy người chắp tay nói.
Nhưng ta trước đó tại phòng ma cổ tích gặp qua ngươi, hành đạo tông Lý Sơ Nhất đúng không? Đi vào đi.
Một nguyên anh lão giả thản nhiên nói, bọn hắn tu hành nhiều năm như vậy, dù cho hành đạo tông lại suy bại, lấy bọn hắn thân phận, tuyệt sẽ không nhằm vào một người đệ tử.
Tạ tiên bối.
Lý Sơ Nhất lần nữa chắp tay nói tạ.
Liệt Dương Tử, ngươi còn tại làm gì?
Còn chưa cút đi vào, mỗi ngày tại trong tông mất mặt còn chưa đủ.
Đột nhiên, một thân lấy hỏa hồng áo choàng táo bạo đại hán đối Liệt Dương Tử gầm thét.
Hắc hắc, trưởng lão đừng nóng nội nha, cùng ngài thương lượng chuyện gì có thể.
Liệt Dương Tử cười rạng rỡ, đi ra phía trước.
Trưởng lão, trông thấy cái kia trang phục ăn mày nữ tử đi, sư tôn ta gần nhất coi trọng vị nữ tu, đây là kia nữ tu muội tử, ai, ta cái kia sư tôn vì lấy lòng người ta, gọi ta để người ta cũng mang vào, tạo thuận lợi có thể.
Thật sao?
Nhưng ta nhớ được ngươi sư tôn giống như không gần nữ sắc a.
Phần Thiên Tông đại hán hai mắt nheo lại, ngữ khí mang theo thẩm vấn.
Ta đây không rõ ràng, dù sao ngài về tông hỏi hắn là được.
Gặp Liệt Dương Tử bình tĩnh như thế, đại hán không nhiều lời cái gì, chỉ là cùng mấy người khác thông báo một tiếng.
Một cái kim đan mà thôi, đi vào chính là, cơ duyên không phải dễ cầm như vậy.
Mà bọn hắn trước đó thương nghị hồi lâu, kết hợp với cái này miếu thành hoàng bên trong tình huống cụ thể, cuối cùng chính là chỉ cần xuất sinh tiên môn, toàn bộ đem thả đi vào.
Thân là đỉnh cấp tiên môn, sừng sững không ngã nhiều năm, chưa từng sợ cùng người khác công bằng cạnh tranh. Về sau Kiếm Vô Trần cũng cho thấy thân phận, cũng không có người trở ngại.
Cái này miếu thành hoàng rất lớn, trong ngoài chia làm tam trọng.
Đợi mấy người đi ra phía trước, một chút liền nhìn thấy cửa miếu bên ngoài đứng thẳng mấy quả cột đá, phía trên khắc họa lấy cười một tiếng đến nghe răng trợn mắt đầu ngựa.
Lý Sơ Nhất lập tức tới hào hứng, muốn cầm lên con lửa truy đóng cái con dấu, nhưng cuối cùng lắc đầu, từ bỏ ý tưởng này.
Mấy bạn năm lão cổ đồng, hắn liền không hô hố, về phần phong ma cổ tích bên ngoài quan môn, hắn bây giờ cực kỳ hối hận.
Ta đi vào trước.
Hắn bước xuống câu nói, trực tiếp thẳng hướng đi vào trong đi.
Bên trong bố cục cùng miếu thành hoàng không kém nhiều, các loại thủy thú khắc đá, đó có thể thấy được năm đó hương hỏa rất cường thịnh.
Nơi này thế mà còn có mặt công đức bia.
Lý Sơ Nhất mấy bước tiến lên, đi vào một tòa bia đá trước, phía trên chữ viết lờ mờ có thể thấy được.
Trên xuống đi lại, toàn bộ là kia ngựa thành hoàng chuyện cũ, hoặc là công đức, chỉ là cái này công đức, khụ khụ, còn chờ thương thảo.
Mỗi năm tháng nào ngày nào, bầu trời vạn dặm không mây, gió nhẹ có chút dập dờn, chỉ là bản thành hoàng chính là thiên địa thần mã, lại gặp này hoành kiếp, trong lòng bị đè nén, liền dự định bốn phía dạo chơi.
Ta đi vào một đại giang bên trong, chỗ này cũng có tiên môn sắc phong núi thủy thần cầu, vẫn là lao đầu con trai yêu. Nó mười phần nhiệt tình tiếp đãi ta, còn gọi một đám con trai nữ ra hầu hạ ta. Nhưng bản thân ngựa tốt xấu thân là một chỗ thành hoàng, có thể nào như thế lãng phí thời gian quãng đời còn lại.
Bất quá thật thoải mái à, những này con trai nữ mặc dù không thể hóa hình, nhưng tay nghề sống coi như không tệ, bản thành hoàng nhớ kỹ các nàng.
Mỗi năm tháng nào ngày nào, gió nhẹ vẫn như cũ dập dờn, bản thành hoàng đi cùng kia lão bạn yêu ôn chuyện, những cái kia con trai nữ chân đồng, nhớ tới trước đây, thật sự là sóng phí mã sinh.
Mỗi năm tháng nào ngày nào, vạn vật vạn cảnh đều là một mảnh dập dờn, bản thành hoàng nhớ tới kia con trai mình, rất lâu không có tìm nó.
Chậc chậc, những cái kia con trai nữ vẫn như cũ rất tuyệt.
Chỉ là nghe con trai mình nói, cái này đại giang tài nguyên có hạn, cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi nhiều như vậy con trai yêu tu luyện.
Cái này còn phải rồi.
Bản thành hoàng đông cảm giác sinh linh không dễ, cũng may ta kia miếu thành hoàng hương hỏa không tệ, cũng kết một chút nguyện lực châu, chỉ là cái đồ chơi này đối ta vô dụng, những tu sĩ kia cũng chí không ở chỗ này đạo, liền cho những cái kia con trai nữ tu luyện đi.
Đây là các nàng cố gắng lao động được, ai cũng nói không chừng cái gì.
Chậc chậc, bản thành hoàng thật sự là vĩ đại, không so đo người được mất, cung cấp nuôi dưỡng một sông con trai nữ, dạng này các nàng nhưng tốt hơn quản lý một phương thủy vực, để hai bên bờ phạm nhân được lợi.
Ai dám nói đây không phải ngập trời đại công đức?
Đừng nhớ kỹ một bút.
Nhìn thấy nơi đây, Lý Sơ Nhất mấy người tất cả đều mắt trợn tròn, ngựa bên trong còn có như thế cực phẩm.
Trong lúc nhất thời, Lý Sơ Nhất hoài nghi chuyến này có phải hay không cái sai lầm.
Mà kia công đức bia đằng sau còn có rất nhiều chữ viết, chỉ là có chút mơ hồ, Lý Sơ Nhất là không muốn xem.
Mặt khác hai nam tu lại cảm thấy có chút đáng tiếc, tiền bối như thế sự tích, thế mà không có bảo lưu lại tới.
Đón lấy, mấy người đi vào miếu thành hoàng hậu viện.
Nơi đây có một ngụm tám mặt giếng cổ, thỉnh thoảng có sắc bén khí tức từ trong giếng toát ra, xuống giếng tựa hồ có khác động tiên.
Mấy người liếc nhau, ánh mắt nghiêm trọng, liên tiếp nhảy vào trong giếng.
Chương 80, lần nữa lấy đạo, 10 mẫu ruộng lúa mạch. Chương 80, lần nữa lấy đạo, 10 mẫu ruộng lúa mạch. Mấy người tại rơi vào đại giếng sát na, theo một trận lũ quang sáng lên, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa.
Lý Sơ Nhất, ngươi bay ở trên trời làm gì?
Xuống tới a.
Giao Thần nghi ngờ nói.
Không được, ta lơ lửng giữa không trung là được,
nơi đây lạ lẫm, ta đứng tại chỗ cao, có thể vì mọi người canh gác. Lý Sơ Nhất tràn đầy nghĩa chính ngôn từ, hắn cũng không muốn lại dẫm đến kỳ quái đồ vật, huyết nhục không gian bên trong từng màn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc này mấy người rơi vào một mảnh rừng tùng bên trong, mỗi cái cây đều là thẳng tắp cao lớn, phía trên bị xanh biếc dây leo bò đầy, rất là đẹp mắt. Cây cùng cây ở giữa cũng không có cái gì cỏ dại bụi cây, chỉ có một tầng lá rụng lá tùng, lộ ra rất là thanh lũ chật chội. Cái này cảnh sắc không tệ à, so cái kia phong ma không gian mạnh cái gấp trăm ngàn lần không ngừng, hẳn là kia hợp thể lão quái thủ đi. Không sai, bất quá thiếu đi loại kia huyết tinh không khí, ta cái này một thân thực lực không biết như thế nào thi triển. Kiếm Vô Trần tiếp nhận Liệt Dương Tử nói gốc dạng, tựa hồ vô địch là cỡ nào thì mình. Lý Sơ Nhất chỉ là liếc mắt hai hàng một chút, liền các ngươi còn giả cao thủ. Ha ha, nếu có lần tiếp theo, phí bảo hộ gấp bội. Đúng rồi, các ngươi có biết hay không những người khác ở đâu? Hắn ngữ khí bình thản, lại là giấu giếm nhàn nhạt sắc cơ. Không biết ta, theo ta được biết, lần này tựa như là ngẫu nhiên truyền tống. Liệt Dương Tử lập tức cười quái dị một tiếng, chật chật. Lý Minh, ngươi lại nhớ thương kia họa tông nữ tu rồi. Lý Sơ Nhất không muốn để ý đến hắn, chỉ là nhìn chằm chằm giao thần. Lúc này nàng chính tới gần một cái cây, muốn từ bên trên kéo một đoạn dây leo xuống tới, biên một đỉnh mũ. Giao đừng đụng. Đột nhiên, Lý Sơ Nhất linh tính cuồng loạn, lo lắng giống to, mà khi hắn nhìn thấy một mảnh hừng hực lục quang từ giao thủ hạ nở rộ thời điểm, trong đầu hắn chỉ có một đạo chấp niệm, nếu là lại cho hắn một cơ hội tiến vào loại này kỳ quái địa phương, một, hắn sẽ huyền không, tuyệt không đụng vào hết thảy sự vật; hai, hắn sẽ cách tất cả mọi người xa xa, cự tuyệt bất luận cái gì heo đồng đội, ai cũng không thể tới gần hắn, ai cũng không được. Theo lục quang đem mấy người trong nháy mắt bao phủ, trong rừng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Mà bọn hắn không biết là, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, tất cả tiến đến tu sĩ, vô luận bị chuyển đến nơi nào, toàn bộ mắc lửa. Mà trước đây, các tông nguyên anh xuống tới điều tra lúc, nhưng lại chưa phát hiện dị thường, tựa hồ chỉ có tiến vào nhân số đến số lượng nhất định, mới có thể phát động loại biến hóa này. Dường như tháng 6, ngày mùa hè sáng sớm phá lệ tươi đẹp. Chân núi thôn trang khói bếp lượn lờ, lờ mờ nổi trôi từng sợi khói mỏng. Rời thôn từ cách đó không xa, là mênh mông vô bờ kim sắc ruộng lúa mạch, mạch tuệ bên trên treo giỏ sương dưới ánh chiều dương ngũ thải ban lan. Lúc này, một người mặc miếng vá nho vào người trẻ tuổi, ước chừng 17-18 tuổi, mặt mày cong cong, đang ngồi lấy chiếc xe bỏ từ phương xa chậm ung dung lái tới. Cửa thôn. Ngưu Đại Thúc, phiền thoái. Người trẻ tuổi đi cái thư sinh lễ, từ trong ngực móc ra hai cái đồng tiền. Sơ Nhất ta, ngươi cái này làm rất. Đại Thúc từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, còn có thể thu ngươi tiền. Lại nói, ngươi nhưng là muốn đương tú tài lão gia người, tiền này không được. Giản dị trung niên hán tử quẳng xuống câu nói, liền quay đầu lái xe bỏ đi xa, chỉ để lại một chuỗi thanh thúy linh đang âm thanh, trong gió chập chờn. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, người trẻ tuổi xoay người lại, vui sướng tràn ra vô biểu, rốt cục về thôn. Cuối thôn một nông gia trong tiểu viện, một đám gầy hán tử bọc lấy băng gạc, đang nằm ở dưới mái hiên. Tại bên cạnh hắn, là một cái gầy yếu cô nương, chính chịu được cháo, khóe miệng thỉnh thoảng tràn ra vết máu. Trừ cái đó ra, còn có một cái ngồi tại trên xe lăn người trẻ tuổi, chính cầm chuôi kiếm gỗ khoa tay. Ta trở về. Đột nhiên, cửa sân bị mở ra, một phong trần phát phát người trẻ tuổi xuất hiện tại mấy người trước mặt. A, Sơ Nhất ca, người trở về a. Gầy yếu cô nương trong mắt có ánh sáng hiện lên, vội vàng nên đón tiếp lấy. Giao giao, làm sao vẫn là như vậy gầy? Ngươi từ nhỏ thân thể không tốt, tổng miệng mũi đổ máu, bảo ngươi ăn nhiều một chút cơm không nghe. Giao xem miệng, xoay người sang chỗ khác, người trẻ tuổi cũng không để ý nàng, chỉ là đi đến đàn ông gầy gò trước mặt. Một đầu thúc, hai tháng đi qua, thân thể khá hơn chút nào không? Ngươi nhưng phải đa động một chút, dạng này khôi phục được nhanh. Còn có kiếm Trần ca chờ ta chúng tu tài, chuẩn bị cho ngươi đem kiếm sắt đùa giỡn một chút. Người trẻ tuổi gọi Lý Sơ Nhất, cô nương gọi Giao, xe lăn thanh niên gọi kiếm Trần, bọn hắn từ nhỏ bị gọi là một đầu hán tử thu dưỡng, quan hệ vô cùng tốt. Sơ Nhất à, ngươi trở về làm gì? Ngươi tại trong huyện chuyên tâm cầu học chính là, một tới hai đi nhiều phiền phức. Ta trở về thu lúa mạch à, ta thế nhưng là tính lấy lúa mạch thành thục thời gian, chuyên môn trở về. Lý Sơ Nhất cười sang sảng nói. Nghe xong lời này, kiếm Trần một đầu hai người đều cúi đầu, ánh mắt cực kỳ tự trách. Sơ Nhất à, nhà ta thế nhưng là có 10 mẫu đất, gặt lúa mạch mùa chỉ có 10 ngày nửa tháng, hiện tại từng nhà đều gặt gấp gieo trồng gốc, cũng không ai giúp bên trên ngươi à. Một đầu tâm tình cực kỳ phức tạp, mùa xuân gieo hạt lúc, vẫn là bọn hắn ba người cùng một chỗ, nhưng hắn hai tháng tiến đến trên núi đi săn, không cẩn thận thụ eo tổn thương, còn có chút nghiêm trọng. Kiếm Trần thì là bởi vì Giao bị đi ngang qua hiệp khách đùa giỡn, hắn xông đi lên lý luận, kết quả bị đánh gãy chân. Mà Giao từ nhỏ thân thể không tốt, cũng không làm được sống lại. Nếu không chúng ta đem lúa mạch ủy thác cho người khác đi, phân một bộ phận cho người ta chính là. Kiếm Trần nói. Lý Sơ Nhất lắc đầu, bọn hắn liền dựa vào kia 10 mẫu đất sống qua, muốn giao thuế má, còn muốn dùng lúa mạch đổi tiền đồng, còn phải lưu lại khẩu phần lương thực, nào có cho người khác phân. Không có chuyện gì, ta một người đến chính là, không phải liền là 10 mẫu đất nha. Ánh mắt của hắn kiên định lạ thường, dứt lời liền đi hướng phòng đi. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, khắp nơi hết đều. Kiếm Trần ngồi tại trên xe lăn, chăm chú cọ sát lấy liêm nào, giao thịt tại bếp lò bên cạnh in dấu lấy hai tấm bánh nướng. Sau đó không lâu, Lý Sơ Nhất chờ xuất phát. Hắn dẫn theo lớn ấm nước lạnh, bên hông cài lấy hai thanh liêm nào, vắt trên lưng lấy một bó dây thừng, lấy thêm bên trên bánh nướng dưa muối cũng không quay đầu lại rời đi. Hiện tại xem như mùa hạ, ban ngày khí hậu lớn, hắn đến ở buổi tối nắm chặt thời gian. Ra thôn không đến nửa dặm chính là ruộng lúa mạch, rất nhiều thôn dân cùng hắn chào hỏi, tất cả mọi người tại gật gấp, bất quá người khác đều là một mọi người người, mà hắn chỉ có mình thôi. Lý Sơ Nhất đi vào nhà mình ruộng lúa mạch, có cố nhàn nhạt mạch cán mùi thơm ngát, rất dễ chịu. Không có gì do dự, hạ điền chính là. Mồ hôi rơi như mưa, quần áo ướt đẫm, hắn dứt khoát tơi sạch chỉ mặc cái quần cộc, mệt mỏi liền nhìn một hồi mặt trăng, khát liền uống từng cái bát nước lạnh. Một thanh liêm đao cùn, liền đổi mặt khác một thanh, cắt tốt lúa mạch liền dùng dây gai trói lại. Ngày mới mới vừa sáng, hắn sửng sốt thu nhanh hai mẫu ruộng lúa mạch. Chờ hắn sau khi về nhà, trên mặt, trên tay, trên cánh tay chân trên bụng tất cả đều là rất nhiều quẹt làm bị thương cùng vết thương nhỏ, có ngón tay ngay cả giáp mang thịt gọt đi một khối, hắn cũng không thấy đến đau. Kiếm Trần nhìn xem cảnh tượng như vậy, con mắt nháy nháy đỏ lên, chỉ là quay lưng đi, tận khả năng thanh đao mài đến càng lợi một điểm. Sơ Nhất ca, muốn ăn cái gì? Giao cũng là mắt đỏ bừng mắt. Giao giao, ta không muốn ăn cái gì, thu cái lúa mạch mà thôi, không làm nhanh lên, mùa mưa tới, nhà ta đều phải uống gió tây bắc. Lý Sơ Nhất xoa nhẹ hạ Giao Giao đầu, liền xoay người trở về phòng, ban đêm còn muốn tiếp lấy bận điệu, phải hào hào nghỉ ngơi một chút. Hắn còn tiện thể nói một câu, kia Mã Thành Hoàng trong miếu thành hoàng gia sẽ phù hộ nhà ta, các ngươi không đều nói hắn rất linh nghiệm sao? Một chương này hình tượng khoảng cách có chút lớn, nhưng cũng chỉ là nghị sách cấp độ phong phú hơn điểm, không phải một vị trọc cười hoặc là huyết tinh, hoặc là tu luyện. Chương 81, có nữ Hoa Lâm, nhóm lửa kỳ tài chương 81, có nữ Hoa Lâm, nhóm lửa kỳ tài ngày thứ 2 ban đêm, Lý Sơ Nhất vẫn như cũ bước lên tinh quang, mang theo hai thanh liêm đao, tại trong ruộng đổ mồ hôi như mưa. Bất quá đêm nay khác biệt, ruộng bên cạnh xuất hiện một nữ tử, Lý Sơ Nhất chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền phát hiện, vô luận dùng nhiều ít trong sách từ ngữ, đều không đủ lấy miêu tả nữ tử trước mắt dung mạo. Khó có thể tưởng tượng, khó mà hình dung. Lý Sơ Nhất, ngươi gọi Lý Sơ Nhất đúng không? Ngươi thế nào một người cắt mạch, nhiều như vậy mạch cắt tới xong sao? Nữ tử mặc thân màu lam nhạt áo vải, tựa hồ mình cắt may, phía trên thêu lên nhạt màu trắng sơn chi hoa. Tóc tùy ý sắn một cái lòng loẹt bụi tóc, nghiêng cắm dễ đơn giản một châm, nhìn xem mười phần trong eo. Lý Sơ Nhất lập tức kịp phản ứng, đây cũng là thôn bên cạnh dài nhà khuê nữ, hắn từ nhỏ đã nghe nói lớn lên giống tiên nữ, không có nghĩ rằng đẹp mắt như vậy. Thôn bên ngoài cách đó không xa có tòa Mã Thành Hoàng miếu, vùng này mười dặm tám thôn đều cực kỳ thờ phụng. Đồng thời bởi vì kể bên này các thôn trang đều cực kỳ xa xôi, bình thường mua đồ đều là người bán hàng rong tới cửa, hoặc là hàng năm nộp thuế lương mới phái người đi trên trấn. Ngẫu nhiên có mấy cái miệng lớn, tại trên trấn uống mấy chén hụt hiểu, nói trong thôn ra cái so tiên nữ còn tốt nhìn cô nương. Người khác nghe đều sẽ cười trừ, người trong thôn có cái gì kiến thức, đi dạo qua kia biển sao? Nơi đó cô nương mới là cái đỉnh cái. Về phần những này xa xôi lưu dân, sợ là ngay cả trong nhà lão mẫu heo đều cảm thấy mi thanh mục tú, còn dám vọng đàm tiên nữ. Cho nên kể bên này mới giảm tám thôn, dù cho có như thế cái thần tiên nữ tử, cũng không có ra cái gì ác thiếu thổ phỉ cướp cô dâu tiết mục. Còn có loại thuyết pháp là kia Mã Thành Hoàng linh nghiệm, một mực phù hộ lấy phụ cận lưu dân. Lý Sơ Nhất, ta gọi Họa Lâm Nhi, nghe nói ngươi là kể bên này trong thôn duy nhất tại trong huyện đọc sách người, bọn hắn còn nói ngươi muốn kiểm tra tú tài lao ra đâu, có phải hay không à? Dưới ánh trăng, nữ tử thanh âm trong eo, nhìn qua đồng ruộng đổ mồ hôi như mưa thân ảnh, ánh mắt doanh doanh. Cái gì tú tài? Ta chỉ là nông gia anh nông dân một cái, nhịn không được ngươi câu này tôn sưng. Nữ tử này xác thực đoạt thiên địa chi tạo hóa, nhưng Lý Sơ Nhất cũng không phải là thị giác động vật, tiếp theo hắn cũng không dành quan tâm nàng. Hắn phải nắm chặt thời gian đem lúa mạch cắt xong, sau đó đưa đến trong thôn mạch trận, dùng con la giúp đỡ đem mạch hạt ép xuống tới, cuối cùng còn muốn phơi nắng giả túi, một khắc đều nhàn không được. Lý Sơ Nhất, thôn chúng ta mạch địa cùng các ngươi thôn liên tiếp, nhà ta cũng tại thu lúa mạch, còn thuê có người, nếu không ta tìm hai cái tới giúp ngươi đi. Lý Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn một chút nữ tử, liền cúi đầu bận rộn, trong lòng nói thầm, không hổ là nhà trưởng thôn, cái này ngày mùa tiết, còn xin đạt được làm giúp. Thấy đối phương không để ý mình, Họa Lâm Nhi lại tại ruộng bên cạnh ngừng chân một hồi, nhìn thấy chán, liền bản thân rời đi. Cũng không lâu về sau, nàng lại cầm cái dài nhỏ liêm đao lại đến đây. Lý Sơ Nhất, ngươi không cho ta gọi người, vậy tự ta tới giúp ngươi cắt mạch, được rồi. Họa Lâm Nhi phối hợp nói một tiếng, liền nhảy xuống ruộng đến, làm việc, không thể không nói, động tác vẫn rất chân chu. Lý Sơ Nhất không có quan tâm nàng, nàng nguyện ý xuất lực liền theo nàng tốt, chỉ là trong ruộng có thêm một cái nữ tử, hắn đều không có ý tứ cởi quần áo, đơn giản ghê tởm đến cực điểm. Chẳng sao làm bạn, một nam một nữ lẫn nhau cũng không nói chuyện, chỉ là vội vàng trong tay công việc. Bồi tiếp bọn hắn chỉ có các loại côn trùng kêu vang, cùng tiếng mát mẻ mùa hè gió. Đến sáng sớm, Lý Sơ Nhất vẫn như cũ cắt hai mẫu ruộng mạch, Họa Lâm Nhi cũng cắt nửa mẫu. Lý Sơ Nhất, ta về nhà. Nàng bước xuống câu nói, cũng không quay đầu lại đi. Lý Sơ Nhất nhẹ gật đầu, cũng là bước nhanh trở về, hắn muốn lên buổi trưa ngủ bù, sau đó buổi chiều đem ngày đầu tiên thu hoạch lúa mạch, lấy tới mạch trận tuốt hạt. Bọn chúng bị cắt lấy về sau, lại trải qua một ngày bạo chiếu, trình độ phơi đến không sai biệt lắm, rất dễ dàng thoát xác. Đến ban đêm, Lý Sơ Nhất lần nữa dẫn theo lũ lụt ấm, cầm liêm đao đi vào trong đất, bất quá đêm nay hắn rõ ràng so trước hai đêm mỏi mệt quá nhiều. Mà Họa Lâm Nhi lại cũng ở chỗ này, còn tại trong ruộng cắt. Gặp hắn tới, đối phương chỉ là nhàn nhạt cười cười, không nói gì. Lý Sơ Nhất lại trong lúc nhất thời nhìn thất thần, đợi khi hắn phản ứng kịp, đã là mặt đỏ tới mang tai. Người tại sao lại tới? Người nhà trưởng thôn khuê nữ tới cho ta cắt mạch, không sợ người khác nhàn thoại. Hắn hỏi. Thì tính sao, ta Họa Lâm Nhi chưa hề muốn làm cái gì thì làm cái đó, mặc kệ là tốt là xấu, chỉ cần ta nghĩ, ta liền sẽ đi làm, mới mặc kệ người khác như thế nào nhìn ta. Nghe đối phương nghĩa chính ngôn từ trả lời, Lý Sơ Nhất âm thầm liễu lưới, nữ tử này không dễ cho ta, lấy nàng loại tính cách này. Đặt ở đã học qua trong sử sách, đoán chừng lại là một cái quyền nghiêng triều chính nhân vật, không phải nhất đại hiền về sau, chính là nhất đại yêu hầu. Người uống nước sao? Lý Sơ Nhất hỏi. hiện tại còn không khát, một hồi uống đi. Nữ tử liếc qua, lại yêu kiều nói, Lý Sơn Nhất, ngươi tại lễ mề cái gì? Còn chưa cút xuống tới.
Ờ, tới.
Lại là một đêm bận rộn, hai người thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm vài câu, bất quá cũng nhiều là một chút nông thôn chuyện lý thú. Sáng sớm, hai người ai về nhà nấy. Tối ngày thứ tư muộn, 10 mẫu ruộng lúa mạch còn lại 3 mẫu, Lý Sơn Nhất đi vào trong đất lúc, Hoa Lâm Nhi lại là sớm đến, không lo được nói cái gì nhàn thoại, bao đủ sức lực cắt mạch quan trọng. Đưa mặt trời mọc lên luồng thứ nhất hào quang lúc, hạt sương long ánh, ngũ thải ban lan. Hai người ngồi tại bờ ruộng bên trên, gió sớm có chút hơi lạnh, rơi trên người bọn hắn, trong mắt vẻ mệt mỏi bị thổi tan không ít. Ta về nhà. Hoa Lâm Nhi lại là vứt xuống câu nói, liền hướng đi trở về. Nhìn đối phương bóng lưng, Lý Sơn Nhất tiếng bận nói, cảm ơn ngươi a. Sau khi về đến nhà, Giao Giao đã in dấu thật lớn bánh, còn cho dưa muối qua đạo chất béo. Mấy người sở đoạn ngắn mấy ngày, Lý Sơn Nhất gầy gò tiểu tụy một mảng lớn, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Một đầu thúc, Kiếm Ca, Giao Giao, các ngươi đây là làm gì? Kỳ thật không khổ cực, thôn bên cạnh dài nhà khuê nữ cái này mấy đêm rồi cũng đang giúp ta đây. Lý Sơ Nhất cười nói, Sơ Nhất ca, ngươi không phải là nói cái kia Họa Lâm Nhi đi, nàng trưởng thành cái kia yêu tinh dạng, còn tới chủ động giúp ngươi, tuyệt đối không có lòng tốt, ngươi nhất định phải coi chừng. Giao nghe xong Họa Lâm Nhi giúp đỡ thu mạch, lập tức sù lông, thần sắc không phải bình thường nghiêm trọng. Sơ Nhất, kia Họa Lâm Nhi thật có người khác khen đẹp như thế. Kiếm Trần trừng mắt to, tựa hồ hết sức tò mò. Ừm. Lý Sơ Nhất nhàn nhạt trả lời một câu, mà Giao thì là hừ lạnh một tiếng, chạy về trong phòng đi. Sau đó mấy ngày, Lý Sơ Nhất vẫn như cũ bận rộn, tuốt hạt, phơi nắng, giặt túi, mỗi một kiện đều không thoải mái. Một ngày này, có cái trẻ tuổi tiểu tử tìm tới cửa. Hắc hắc, ta Liệt Dương trở về, mọi người muốn ta không? Tiểu tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đẩy mở cửa sân liền đại hống đại thiếu. Tiểu tử khiếu Liệt Dương, nhà cách vách, cùng Lý Sơ Nhất mấy người cùng nhau lớn lên, bất quá một năm trước ra ngoài tham quân đi. Nha, sát vách hai đồ đần trở về a. Giao đi ra, trận nhìn người tới một chút, trong quân doanh không tiếp tục chờ được nữa rồi. Ta nhưng nghe người khác nói, ngươi là đầu bếp binh. Giao Giao, đừng đem đầu bếp binh không làm lính à, ta nhóm lửa nhưng lợi hại, toàn bộ nhà bếp, ai không khen ta một tiếng, nhóm lửa kỳ tài. Chương 82, Giáp Đại Hôn, sát khí ngập trời. Chương 82, Giáp Đại Hôn, sát khí ngập trời. Ngày mùa qua đi, thời gian tạm thời bình tĩnh trở lại. Bất quá nghe nói thôn bên cạnh có người nằm mơ, mơ tới mình kiếp trước là cái thần tiên, phi thiên độn địa không gì làm không được. 10 dặm 8 thôn cũng làm cái sau bữa ăn đề tài nói chuyện, cảm thấy thú vị cực kỳ. Lý Sơ Nhất không có đi huyện lý, bởi vì hắn lần này thật trúng tú tài, thành danh phủ kỳ thực tú tài lao ra. Hắn cũng không có ý định tiếp tục thi xuống dưới, một bước lên mây không phải chí hướng của hắn, hắn chỉ muốn đợi trong thôn, làm cái phổ thông tiên sinh dạy học. Thế là hắn trong thôn làm cái tiểu học đường, dạy bảo một chút mông đồng biết chữ, cũng không dạy cái gì đại đạo lý, sẽ viết cái danh tự, tính mấy số lượng là được rồi. Trừ cái đó ra, thôn bên cạnh Họa Lâm Nhi tìm tới cửa, thường thường liền đến một chuyến, hoặc là đi Lý Sơ Nhất tiểu học đường, bồi tiếp những đứa bé kia cùng một chỗ nghe thiên thư. Đối với cái này, Giao là cực kỳ bất mãn, thẳng đến có một ngày, Họa Lâm Nhi đem Giao đơn độc kéo đến trong phòng đi, cũng không biết nói cái gì. Hai người sau khi ra ngoài, Giao chỉ là đối Lý Sơ Nhất hừ lạnh một tiếng, liền rời đi. Giao loại này đơn thuần tính cách, cứ như vậy bị nhẹ nhõm nắm. Về sau Họa Lâm Nhi tới cửa, nàng bưng trà dâng nước, chịu khó cực kỳ. 2 năm qua đi, hôm nay trong thôn có người xử lý việc vui, là Lý Sơ Nhất nhà, Tân Lang Quan Liệt Dương, Tân Nương Tử Giao. Lúc đầu mấy người cùng nhau lớn lên, Giao đối Lý Sơ Nhất là có hảo cảm, bất quá gặp được như yêu nghiệt Họa Lâm Nhi, nàng từ bỏ. Mà Kiếm Trần cùng Liệt Dương hai người cũng đều đối Giao có hảo cảm. Chỉ là Kiếm Trần ăn năn nói vụng về thua thiệt, Liệt Dương Tử lại trùng hợp là cái cười đùa tí tưởng, thật biết sái bảo người. Dù sao Kiếm Trần thối lui ra khỏi, hắn dẫn theo đem kiếm gỗ, bắt đầu xông xáo giang hồ đi, trước khi đi đưa hai người một tòa mục điêu, trên có khắc bình an, 100 năm tốt hợp. Hôn lễ rất náo nhiệt, Lý Sơ Nhất làm phụ cận duy nhất tú tài, chỉ có tiên sinh dạy học, nhà hắn xử lý việc vui, thôn dân nhiều đến cổ động. Mà hắn cũng đội vàng bên trong bận bịu bên ngoài, quên cả trời đất, Họa Lâm Nhi cũng đi theo trong trong ngoài ngoài, bất quá nàng mang theo cái mặt nạ, Lý Sơ Nhất đều nói sợ hắn đoạt tân nương danh tiếng. Bãi đường lúc, Lý Sơ Nhất còn giúp lấy thổi kèn, gõ chiêng trống, nói đến kỳ quái, hắn vào tay liền sẽ. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, 60 năm đi qua. Trong thời gian này, thôn một mực bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Có lẽ kia Mã Thành Hoàng thật phù hộ mọi người, Lý Sơ Nhất cũng đi qua rất nhiều lần, miếu thành hoàng trên cửa khắc lấy quả đầu ngựa, hắn luôn cảm thấy cười đến tiện hề hề, muốn cho nó một ước. Nhưng hắn nhịn được, dù sao làm gương sáng cho người khác. Kiếm Trần đang sông giang hồ năm thứ 3 liền trở về ngày ấy, hắn gãy một cánh tay một chân, kiếm gỗ cũng gãy, đám người hỏi hắn phát sinh chuyện gì, hắn cũng không nói, chỉ nói là không lợi kiếm. Về sau, hắn tại cửa thôn mở cái quán rượu nhỏ, thường xuyên cùng người nói khoác cái gì giang hồ cố sự, miệng bên trong hừ phát lệnh ra Khang Tiểu Điểu Nhi, cũng không biết bên ngoài học với ai. Liệt Dương cùng Giao nhiều năm như vậy vẫn như cũ ân ái, chỉ là Giao thân thể không tốt, khỏe miệng thường xuyên chảy máu, cho nên hai người một mực không có dòng dõi. Mặt khác, cái này 10 dặm 8 hương 60 năm đến, đổ ra qua không ít nhân tài, tại bên ngoài sông ra to như vậy tên tuổi. Hôm nay tuyết lớn đầy trời, giữa thiên địa mênh mông một mảnh, Lý Sơ Nhất nhà lại là răng đèn kết hoa, khoác lụa hồng treo thúy, vô cùng náo nhiệt. Ai, thoáng chớp mắt 60 năm đi qua, tất cả mọi người đã tóc trắng xóa. Cửa tiểu viện, Lý Sơ Nhất tóc bạc rủ xuống vai, mặc một thân đỏ chót vui bảo, tuyết lông lông thỉnh thoảng bay xuống ở trên người hắn, nhưng lại chưa tiêu tan. Hắn đưa tay đón lấy một mảnh, hơi lạnh. Sơ Nhất ca, chúc mừng chúc mừng.
Sơ Nhất ca, ngươi rượu mừng, ca môn phán 60 năm a.
Giao cùng Liệt Dương đi tới, đối Lý Sơ Nhất luôn miệng nói vui, hắn hai cũng đã tóc trắng xóa.
Sơ Nhất, không nghĩ tới à, ngươi cũng già 70-80 tuổi, còn có thể lấy bên trên nàng dâu, so với ta mạnh hơn, ngươi bên này thì cưới, tất cả rượu đều là ta nhưỡng, đủ ý tứ a.
Kiếm Trần Sử lấy gậy gỗ, cũng khập khiễng đi tới, trên mặt hắn nếp nhăn rất nhiều, tựa hồ dại dầu sừng gió, bất quá tinh khí thần rất là không tệ.
Ngược lại là khó được, mấy chục năm qua, bị các ngươi một mực ép buộc thành quen thuộc, hôm nay khó được nói một câu lời hữu ích ra.
Lý Sơ Nhất khẽ lắc đầu, cười trêu chọc nói, bất quá, các ngươi tốt ý, ta thu hết hạ, hôm nay không say không về.
Sơ Nhất ca, còn không phải trách ngươi.
Cái này 60 năm đến, kia Họa Lâm Nhi tỷ tỷ cái gì tâm ý, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, liền ngươi cất minh bạch đương hồ đồ.
Giao cho Lý Sơ Nhất cái khinh khỉnh, nói tiếp, người khác tốt xấu yên lặng bồi ngươi 60 năm, ngươi nhất định phải hiện tại mới tiếp nhận người ta, cho nàng một cái danh phận, nếu không ngươi là anh ta, sớm mắng chết ngươi.
Liệt Dương lại nói, Sơ Nhất à, không say không về không thể được, giao giao nhiều năm như vậy thân thể một mực không tốt, hiện tại tuổi tác cao, càng không thể uống rượu.
Nghe lời này, giao đối Liệt Dương phần eo hung hăng vặn một vòng, ai cần ngươi lo,
ta hôm nay liền muốn uống.
Gặp một màn này, Kiếm Trần trong mắt hình như có mấy phần hâm mộ, Lý Sơ Nhất cũng chưa sinh khí, hai người này 60 năm như một ngày ân ái, rất là khó được.
Tuyết càng rơi xuống càng lớn.
Kỳ thật giao nói không sai, Họa Lâm Nhi cái này 60 năm đến, một mực hầu ở Lý Sơ Nhất bên người, nàng sẽ không ra vẻ giả mồm, cũng sẽ không dáng vẻ cái cấm. Tựa như 60 năm trước giúp Lý Sơ Nhất cắt mạch như thế, phong cách gọn gàng, đổi câu thông tục, chính là nàng rất biết trưởng khống khoảng cách cảm giác, để cho hai người ở chung cực kỳ dễ chịu, sẽ không lẫn nhau phiền chán.
Đây cũng là khác loại phương diện, tương kính như tân.
Trái lại Lý Sơ Nhất, hắn là biết Họa Lâm Nhi tâm ý, bất quá chẳng biết tại sao, trong lòng luôn luôn không khỏi đối sinh ra một loại mâu thuẫn.
Mà lần này được cưới, là bởi vì mấy ngày trước đây Họa Lâm Nhi nói, Lý Sơ Nhất, ta cảm giác mình không sống được bao lâu, ngươi thật muốn ta mang theo tiết đuối, bị vùi vào trong đất.
Giữa bọn hắn có tình yêu nam nữ sao?
Lý Sơ Nhất không rõ ràng, nhưng cái này 60 năm làm bạn từ đầu đến cuối không giả được.
Sắc trời dần dần ảm đạm, toàn bộ thôn đã là bao phủ trong làn áo bạc, trên đường tất cả đều là tuyết động.
Chúc mừng a, Lý tiên sinh.
Lão sư, sư nương ở nơi nào?
Lý Sơ Nhất làm 60 năm tiên sinh, tại cái này 10 dặm 8 hương danh tiếng rất tốt, tối nay tới rất nhiều người.
Chúc mừng, Lý Sơ Nhất, mặc dù ta tự xưng tăng yêu, bất quá hôm nay vẫn là đến uống ngươi rượu mừng.
Trước mắt là tên áo bào đen lão giả, lúc tuổi còn trẻ ra ngoài sông sáo, được cái to như vậy tên tuổi, trả lại cho mình lấy cái táng yêu hồn hảo.
Cảm ơn, mau mời tiến đi, tuyết thật lớn.
Sắc trời triệt để tối, tân khách cũng tới đến không sai bị lắm, tiểu viện những năm này xây dựng thêm nhiều lần, mới khó khăn lắm dung hạ nhiều người như vậy. Theo một trận chiến trống, Liệt Dương xung phong nhận việc làm lên chủ hơn người, bây giờ bọn hắn cái này đời người, tính trong thôn bối phận lớn nhất. Tân nương ra trận lại là một trận kèn chiến trống, Họa Lâm Nhi mặc một bộ áo bào đỏ đằng tràng, nàng bây giờ cũng là tóc bạc như tơ, nhưng như cũng đẹp đến mức run sợ.
Tân khách ồn ào, không ngừng nói gì đó trăm năm tốt hợp, còn có chút tiểu hài, kêu la sớm sinh quý tử, bị đại nhân bắt được một trận ấn.
Giữa sân, hai lão nhân tóc trắng nhìn nhau, có chút muốn cười, bọn hắn lớn tuổi như vậy, không biết có mấy năm tốt sống, làm sao sớm sinh quý tử.
Túi đầu cao đường Liệt Dương tự hắn nói,
không có cao đường, hai người liền đối với thiên địa cúi đầu.
Hai bái thiên địa hai người lại đối thiên địa cúi đầu.
Phu thê giao bái đang chờ hai người chuẩn bị đi cuối cùng một đạo lễ lúc, đột nhiên, giữa thiên địa tung bay bông tuyết bắt đầu đứng im, thế giới bắt đầu tạm dừng.
Đám người chỉ nghe một đạo hèn mọn thanh âm, chậc chậc, 60 năm ngộng đẹp à, những cái kia con trai nữa giống như trước đây, tay nghề việc thật không kiên nhẫn, thoải mái.
Lập tức thế giới bắt đầu vỡ vụn, từng đạo bóng người tiêu tán.
Lục sát trong rừng rậm, Lý Sơ Nhất bốn người thân hình hiện hiện, hắn y nguyên lơ lửng giữa không trung.
Mấy người tựa hồ không có hiểu rõ chuyện ra sao, còn tại trở về chỗ thêm ra tới 60 năm ký ức, trở về chỗ cái này 60 năm tới từng ly từng tí.
Chậm rãi, một cỗ ngập trời sát khí từ trên thân Lý Sơ Nhất bộc phát, tựa hồ muốn hết thảy bá phủ.
Chỉ gặp hắn tóc dài, song đồng, trong nháy mắt biến thành tia cực hạn màu đỏ, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét.
Giờ phút này Liệt Dương tử ba người, như đặt mình vào trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền nhỏ, theo sóng phiêu diêu.
Chương 83, nhuệ khí xuất thế, Mã Thành Hoàng hiện. Chương 83, nhuệ khí xuất thế, Mã Thành Hoàng hiện giữa không trung, Lý Sơ Nhất toàn thân run rẩy, tóc dài không gió mà bay.
Sơ,
Lý Sơ Nhất, ngươi thế nào?
Giao lấy lại tinh thần, nhìn qua kia tóc đỏ thân ảnh, chỉ cảm thấy sát ý xuyên vào cốt tủy, để nàng không thở nổi.
Lý Minh, phát sinh chuyện gì?
Liệt Dương tử trên thân chống lên một mảnh màn lửa, vô ý thức ngăn tại giao thần trước người, tỉnh táo a, cái này 60 năm là giả.
Nhưng hắn một câu không nói xong, liền dừng lại.
Chân thực cũng tốt, huyễn cảnh cũng được, nhưng thêm ra một thế ký ức không giả được. Kia từng cọc chuyện xưa, từng trương mặt người, khắc sâu lạc ấn tại bọn hắn trong đầu.
Lý Minh, cuối cùng cùng ngươi đại hôn kia Họa Lâm Nhi, là kia Họa Tông Họa Lâm Lang, ngoại trừ nàng, sẽ không có người có được loại kia khuynh thế chi tư.
Liệt Dương tử giống như nhớ lại cái gì, bận điệu đối bầu trời giống to.
Ngươi không đồng nhất thẳng nghe ngóng nàng sao, có này ràng buộc xem như chuyện tốt ta.
Lý Minh a, nếu không ta thu thần thông đi, các huynh đệ bị không ở.
Cũng liền tại lúc này, đáy giếng thế giới nơi nào đó, đột nhiên tuôn ra một đạo khí cơ, mang theo vỡ vụn hết thảy cảm giác, tựa hồ muốn xông ra tiểu thế giới này.
Cái kia đạo không biết tên nhuệ khí, cứ như vậy bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt.
Giờ phút này, vô luận là ai, vô luận ở vào đáy giếng thế giới nơi nào, tất cả đều thi pháp, điên cuồng hướng phía một khu vực như vậy chạy đi.
Lý Sơ Nhất mắt giống như hàn băng,
hướng phía kia phương liếc qua, cũng là trong nháy mắt hóa thành dữ tợn kim bằng, hối hả mà đi. Còn lại ba người, đội vàng thi pháp đuổi theo, bất quá bị xa xa lắc tại phía sau. Đến không trung, mấy người quan sát toàn bộ đáy giếng thế giới, mới phát hiện bị chia làm bốn cái khu vực, xuân hạ thu đông phân biệt rõ ràng. Bọn hắn trước đó vị trí lục sắc rừng rậm, một mảnh hạ ý giật giảo. Mà cái kia đạo nhuệ khí nơi ở, lại là tuyết trắng bay tán loạn, một mảnh túc sát, không trùng, từng đạo lưu quang hướng phía nơi đó hội tụ. Mênh mông trên mặt tuyết, có một đạo không biết dài đến đâu, lại sâu không thấy đáy khe hở. Từng đạo sắc bén, cắt đứt vạn vật khí tức, thỉnh thoảng từ đó lan tràn ra. Tại khe hở hai bên, còn đứng sừng sững lấy hai cỗ xương khô, đều cao trăm trượng, coi hình, tựa hồ là vừa xong cả cự thú, bị từ đó một phân thành hai. Lúc này, đã có không ít thân ảnh dáng lâm nơi đây, tất cả đều mắt lộ ra cùng nhiệt, bọn hắn phí như thế lớn kỉnh, không phải là vì thu lấy đạo này khí cơ, hóa thành pháp bảo bản nguyên à, chỉ gặp từng vị tu sĩ đi ra phía trước, nhưng càng đến gần khe hở, loại kia xé rách cảm giác càng là mãnh liệt, giống như liên tiếp thần hồn đều muốn bị xé rách ra. Mà tại đến gần khoảng cách nhất định về sau, bọn hắn đều khoanh chân ngồi xuống, tùy theo tế ra pháp bảo, hoặc là luyện chế pháp bảo các loại chủ tài, bắt đầu hấp thu. Đồng nhiên, theo một tiếng bằng gãy, một bóng người rơi xuống. Tất cả mọi người không tự chủ được trông đi qua, cảm thụ được luồng sát khí này, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh bay thẳng thiên linh. Lý Sơ Nhất, tiên sinh dạy học, có người nhận ra đạo thân ảnh này, bọn hắn cũng trầm luân tại kia 60 năm phàm tục bên trong, thậm chí không ít cùng hắn đã từng quen biết. Nhưng hắn làm sao biến thành bộ dáng như vậy, mà lại mới trúc cơ hậu kỳ, vì sao lại giống như này vì thế? Lý Sơ Nhất thì lặng lẽ nhìn chăm chú lên, hắn không quan tâm cái gì nhuệ khí, nhưng trong lồng ngực có cố lệ khí không thể không ra. Hắc đao chậm rãi hiện hiện trong tay, lấp lóe lạnh lẽo óng ánh cùng đặc thù kim loại sáng bóng, hắn ánh mắt càng là như bó đuốc hừng hực, kia là cực hạn phẫn nộ. Hắn tại bên ngoài lúc, đều nhịn xuống tại kia miếu thành hoàng trên trụ đá, đâm một cái con lửa đầu, liền sợ làm hư cái này vạn năm di tích cổ. Nhưng sau khi đi vào, lại bị kia mã thành hoàng như thế bày một đạo, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn đối nghiền xương thành cho. Chỉ gặp hắn cầm trong tay hắc đao, hướng phía kia trăm trượng xương khô nổ bắn ra mà ra. Chạm nhưng lại tại hắc đao đụng phải kia xương khô một sát, một cô vô hình chi lực lan tràn mà ra, ngăn trở một đao kia. Mà xuống một cái trước mắt, Lý Sơ Nhất ý thức lại bị điên cuồng lôi kéo, sau đó rơi vào một không gian kỳ dị. Nhìn xem một màn này, tất cả tu sĩ đều chẳng hiểu ra sao, tiểu tử này có bệnh hay sao? Hảo hảo nhuệ khí thả kia không muốn, không đi cùng một đống rách dưới xương cốt phân cao thấp. Nhưng bây giờ thì thế nào? Dừng ở kia bất động làm rất. Lúc này, Liệt Dương Tử Giao Thần ba người khoan thai tới chậm, bọn hắn mặc dù không biết nguyên do, nhưng vẫn là đem Lý Sơ Nhất bảo hộ ở giữa. Một mảnh tối tăm mở mịt trong không gian, Lý Sơ Nhất như phát điên, các loại thần thông thuật pháp quanh tạc, lại không nổi lên được một tia gợn sóng. Tiểu tử, uổng phí khí lực kia làm rất. Ngươi đây chỉ là một đạo ý thức, còn muốn thượng thiên hay sao? Đột nhiên, một đạo hèn mọn mang theo vài phần vô lại thanh âm, vang vọng tại mảnh không gian này. Nghiệt xúc, cút ngay cho ta ra. Lý Sơ Nhất gầm thét một tiếng. Nghiệt xúc, ta thế nhưng là Sơn Hải Thanh Nén, giữa thiên địa độc nhất vô nhị dị thú, ngươi dám như thế mang ta. Sợ chỉ có Lao Thiên gia có tư cách này. Chậm rãi, một khuôn mặt ngựa hội tụ thành hình, cùng kia miếu thành hoàng bên trên các loại khắc đá giống nhau như lúc, chính là kia mã thành hoàng không thể nghi ngờ. Thành hoàng gia, ngươi thật đúng là thật bản lãnh a, dám như thế loay hoay ta. Nhìn đột nhiên xuất hiện mặt ngựa, Lý Sơ Nhất nghiến răng nghiến lợi, miệng bên trong khanh khách vang lên. Ha ha, tiểu tử, ta ở thiên địa bên trong thai nghén thành hình, liền trên người ngươi khí tức, ta như còn sống, vì liếm còn đến không kịp, làm sao dám trêu đùa ngươi. Mặt ngựa nhe răng trợn mắt, một bức tiểu nhân lịnh nọt bộ dáng. Ai, đáng tiếc à, bản thân ngựa liền ra ngoài lưu cánh ngoặt, phơi nắng mặt trời, hóng hóng gió, liền bị này hoành kiếp, bị một phân thành hai, chết đến mức không thể chết thêm, ô ô, con ngựa trong lòng khổ à. May mắn kia hợp thể lao quái gặp ta đáng thương, giúp ta tụ hồn, có thể lấy thành hoàng chi thân lại hơi tàn vào năm. Tiểu tử ngươi nói xem, ta đều như vậy, ngươi còn muốn đem ta cho cốt giường, còn dạng hay không thiên lý à. Mặt ngựa khóc lóc kể lể, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nhân tính hóa mười phần. Ta đây mặc kệ, ta chỉ muốn biết trước đó chuyện gì xảy ra, vì sao tất cả mọi người bị phong bế ký ức, luôn hàm thế tục 60 năm. Lý Sơ Nhất âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cho cái giải thích hợp lý, nếu không, ha ha. Ờ, nguyên lai ngươi nói việc này a, đây không phải cơ duyên sao? Thêm ra một thế phàm tục ký ức, có thể để cho tu sĩ nhìn thấy bản tâm, đối với tu hành tốt đẹp đến mức nào chỗ ngươi không biết. Vì sao còn như vậy hưng sư vấn tội? Lại nói, cái này cũng không liên quan chuyện ta, đây là kia hợp thể lão quái lưu lại một đạo thần thông, ta cũng không biết là đạo lý gì, nhưng ta cũng đắm chìm trong bên trong 60 năm, ngươi không thể trách tội tại ta. Mặt ngựa bên trên lộ ra hèn mọn, giống như mang theo dư vị, những cái kia con trai nữ, việc thật tuyệt. Hợp thể có như thế bản sự. Lý Sơ Nhất nhìn xem ngựa miệng rủ xuống từng kia bóng ánh, mặt lạnh ngắt lời nói. Hắn không chỉ là hợp thể, nghe chính hắn nói, hắn hẳn là tính nửa bước đại thừa. Cái kia đạo thần thông, cần rất nhiều người mới có thể vận chuyển, tựa hồ là sáng tạo ra cái hư ảo thế giới, mà lại lấy 5 vạn năm trước, ta cái này miếu thành hoàng trung quanh 10 dặm 8 hương làm nguyên mẫu. Các ngươi bị phong bế ký ức, thay thế trong đó một chút tôn dân, nhưng đều là lấy mình bản năng ý chí làm việc. Cho nên tuy là hư ảo, nhưng cũng có thể nói là chân thật, dù sao bên trong mỗi sự kiện đều là thật sự rõ ràng trải qua. Đương nhiên, mặt ngựa bên trên lại lộ ra cười bị uội, bất quá nha, may mắn ta ký ức không có bị phong, mà lại nơi đó đồng dạng có con trai nữ, thư thản 60 năm, thoải mái. Chương 84, bốn mùa chi khí, ngựa câu chết loại. Chương 84, bốn mùa chi khí, ngựa câu chết loại. Đừng nói nhảm, lão già kia từ chỗ nào tới, vì sao lại lưu lại cái này thần thông cơ duyên? Lý Sơ Nhất gầm thét. Ờ, ta đây nhưng không biết, bất quá nghe hắn nói, tựa như là từ rất xa địa phương tới, đạo này đáng chết nhuệ khí cũng thế, cùng hắn cùng một chỗ ngồi tới. Hắn ngẫu nhiên nâng lên một câu, nói đến một chuyến không dễ dàng, kiểm tra phong ấn, còn muốn đi hạ cái địa phương cái gì. Mặt ngựa nói thầm, rồi nói tiếp, ờ, cái kia đạo thần thông chi thuật, cùng bên ngoài này thiên địa nhuệ khí, tựa như là hắn cố ý phong ấn lại, lưu cho các ngươi những này hậu thế tu giả. Về phần tại sao, ta cũng không biết, dù sao ta chỉ là một thất mệnh đồ nhiều thằng trầm con ngựa, ô ô con trai nữ môn, chúng ta duyên phận lấy hết. Nghe được những này, Lý Sơ Nhất cũng không thoải mái, ngược lại trong lòng càng thêm nặng nề. Nửa bước đại thừa, phong ấn, cố ý lưu cơ duyên cho hậu nhân, vẹn vẹn mấy đầu tin tức, liền có thể kết luận, đây là cái phổ thông tu tiên giới. Thống A, ngươi thật sự là muốn đi xem một chút sao? Vẫn là phát hiện cái gì, sau đó sợ rồi. Lý Sơ Nhất tự lẩm bẩm, thần sắc có chút tạm đạm. Khu khu, tiểu tử, cầu ngươi chuyện gì có thể chứ? Đồng nhiên, mặt ngựa tiến đến Lý Sơ Nhất trước người, nháy mắt ra hiệu thấp ba lần cả giận, ngươi giúp ta một việc, ta cho ngươi biết cái cơ duyên. Chứ nói, ta tự sẽ cân nhắc. Lý Sơ Nhất thản nhiên nói. Là như vậy, năm đó ta nhục thân ngay tiếp theo thần hồn, bị cái kia đạo nhuệ khí chia hai nửa, về sau hồn nhi bị người lao quái kia tụ lại. Ta liền cầu người lao quái kia, bằng vào ta huyết đục bản nguyên dựng dục thất tiểu mã, ngươi giúp ta đem nó mang đi ra ngoài có thể chứ? Chứ này mặt ngựa khó được nghiêm chỉnh lại, trong lời nói thậm chí mang theo chút khẩn cầu. Ngươi không phải ngựa được sao? Làm sao thai nghén tiểu mã? Lý Sơ Nhất nhíu mày. Ta là thần mã, là độc nhất vô nhị thiên địa dị chủng, như ta như vậy thú loại đều là dạng này truyền thừa. Mặt ngựa vội vàng giải thích, rồi nói tiếp, ai, bất quá ta chỉ là lấy thi thể huyết đục thai nghén, dạng này dựng dục ra tiểu mã phôi, cũng chỉ là chết loại thôi, không phải vật sống. Nhưng ta còn là cầu ngươi đem nó mang đi ra ngoài, ngươi không phải người bình thường, cố gắng có biện pháp đâu, ta chỉ là hy vọng giữa thiên địa tái hiện giống như ta thân ảnh, mà nó có thể thỏa thích dòng đuổi. Mặt ngựa hai mắt chớp động, mang theo nồng đậm chờ mong. Có thể. Lý Sơ Nhất khẳng định nói, thiện tay mà thôi thôi. Thật. Vạn phần cảm tạ à, hắc hắc, ta đương thành hoàng lúc tích lũy công đức quả nhiên hữu dụng, mới có thể gặp được ngươi à. Gặp Lý Sơ Nhất đáp ứng, Mã Nhạn híp thành đường may, cười đến gọi là một cái hăng hái. Công đức. Trong miệng ngươi công đức, không phải là cầm nguyện lực châu, sau đó đi cứu tế những cái kia con trai nữa đi. Lý Sơ Nhất nghĩ đến miếu thành hoàng công đức địa, không khỏi hỏi. Đây không phải công đức sao? Mặt ngựa nghi hoặc. Được rồi, không nói trước cái này, vừa mới đáp ứng ngươi cơ duyên, ta nói chuyện chắc chắn. Các ngươi tu sĩ luyện pháp bảo, cần thiên địa nhuệ khí, mà đáy giếng này thế giới, ngoại trừ bên ngoài đạo này giết chết ta hung thủ bên ngoài, kỳ thật còn có một chỗ, ngươi cũng đã biết. Mặt ngựa đè thấp cú họng, thần thần bí bí nói. Bất quá Lý Sơ Nhất cũng không đáp lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem, để nó rơi xuống cái tự chuốc nhục nhã. Khu khu, lúc ngươi tới hẳn là thấy được, đáy giếng này thế giới bị chia làm xuân hạ thu đông bốn khối khu vực, mà cái này, toàn bộ xuất từ người lao quái kia thủ bút. Hắn ở giữa vị trí bảy cái trận pháp, chuyên môn thu thập bốn mùa chi khí, tiểu thế giới này tồn tại năm và năm, ngươi suy nghĩ một chút đi. Mặt ngựa tới móc thiếu sót, thế nào, không lỗ đi? Ừ, không lỗ, cảm ơn. Lý Sơ Nhất chậm rãi gật đầu. Bốn mùa túc sát chi khí, hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, hết lần này tới lần khác cần thời gian dãi thu thập, mà ở trong đó lại có năm vạn năm có sẵn. Hắn không khỏi tự giễu cười một tiếng, mình này thiên đạo chi tử khí vận không thể chê, nhưng vì sao lại như thế hí kịch, đem hắn cùng kia họa lâm lang quấy cùng một chỗ? Rèn tâm sao? Nhưng hắn không muốn à, hắn chỉ muốn thật vui vẻ mở tiền bối một phần, có cửu báo cửu, có đoán báo đoán, khoái hoạt tu hành. Đột nhiên, mặt ngựa lại nói thầm, thanh âm mang theo vài phần đủ rũ, lại dẫn mấy phần giải thoát. Tiểu tử, cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng không xê xích gì nhiều, ta đạo này thần thức sắp tiêu tán. Ừm. Vì sao? Lý Sơ Nhất ngưng thần hỏi. Không có vì gì a, vốn nên như vậy. Mặt ngựa giúp cụp lấy hai mắt. Năm vạn năm trước ta thần hồn bị mở bung ra, người lao quái kia chỉ là giúp ta tụ lại, bất quá có thể chống đỡ một vạn năm đã đầy đủ. Ai, nếu ta ít đi tìm mấy chuyến con trai nữ, có lẽ có thể chống lại lâu một chút, nhưng như thế, ta chi ngựa sinh đem không có chút ý nghĩa nào. Ta thần hồn đã sớm một lần nữa đã nứt ra, miếu thành hoàng cũng đi theo xuống dốc, chỉ để lại một đạo thần thức hơi tàn, ai, cũng không biết không có ta, những cái kia con trai nữ kiểu gì. Lý Sơ Nhất biểu thị đã hiểu, mặc dù đối phương phẩm tính còn chờ thương thảo, nhưng không may kia là khẳng định. Đồng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, hỏi đội, ngươi có biết hay không kia nửa bước đại thừa kêu cái gì? Hắn giống như kêu cái gì, gọi không biết, giống như hắn để cập qua, nhưng chính là không nhớ nổi. Lý Sơ Nhất, tiểu tử, tạm biệt, ta là Sơn Hải thai nén thiên sinh địa dưỡng, cũng không có gì danh tự, như kia tiểu mã câu sống, ngươi tùy tiện cho nó làm cái tên là đủ. Đúng rồi, tuyệt đối đừng dẫn nó tiếp xúc cái gì con trai nữ à, vừa ở vào đạo này sâu như biển á, nhớ kỹ. Một câu cuối cùng nói xong, mặt ngựa ầm vang mà tán. Bên ngoài, Lý Sơ Nhất chậm rãi mở mắt, tại trước người hắn xuất hiện một bộ khô gầy ngựa câu nhục thân, không linh không hồn, chỉ là bị một tầng màng thịt bao vây lấy. Gặp Lý Sơ Nhất tỉnh lại, Liệt Dương Tử ba người cũng là lớn thở phào. Lý Minh, đây là vật gì? Kiếm Vô Trần hỏi. Giờ phút này hắn ánh mắt sắc bén, phàm tục kia 60 năm kinh lịch, rửa sạch hắn một thân phù hoa, cũng làm cho hắn hiểu rõ của mình kiếm tu con đường. Bằng hữu ủy thác thôi. Lý Sơ Nhất thuận miệng giải thích, đem tiểu mã câu thu vào nhẫn chữ vật. Mà lúc này, đại riêng thế giới tất cả tu sĩ, tất cả đều hội tụ nơi này. Tuyết lông lông bay tán loạn, hy vọng chỗ một mảnh tuyết trắng mê mang. Từng vị tu sĩ tọa lạc tại đất tuyết bên trong, liều mạng thu lấy cái kia đạo nhuệ khí. Nhuệ khí ngay tại kia trong cái khe, các ngươi tại sao không đi? Lý Sơ nhất thuận miệng hỏi.
Ta không cần, ta không thích chém chém giết giết.
Giao Thần mở miệng.
Cái này nhuệ khí nhiều như vậy, hơn nữa còn phải nhận thụ đau đứng người, ta mới không nóng nảy, lại nói, nào có buổi tiếp giao giao trọng yếu.
Liệt Dương Tử cười đùa tí từng nói, từ giờ trở đi, kia trạm nữ cùng ma ngoại hiệu thoái ẩn giang hồ, ai cũng không cho phép xách à, để đừng trách huynh đệ trở mặt.
Liệt Dương Tử, ai muốn ngươi bồi, ta thế nhưng là kim đan tiền bối, ngươi cái nhỏ chút cơ cách ta xa một chút.
Giao Thần mặt lạnh né qua một bên đi.
Thấy thế, Liệt Dương Tử chỉ là cười cười, liền hắn cái này ra mặt dày, có thể đuổi tới một lần, liền có lần thứ hai, không có áp lực.
Nhưng giờ phút này, Lý Sơ nhất trong mắt, có lại chỉ có một thân ảnh. Nơi xa trên mặt tuyết, đỏ lên váy nữ tử mang theo mạng che mặt, chống đỡ đem dù giấy, đông tuyết đầy trời phiêu linh, nàng cũng di thế độc lập.
60 năm ở chung, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng hắn vẫn là một chút nhận ra, Họa Lâm Nhi, hoặc là Họa Lâm Lang.
Lý Sơ nhất lập tức bay đi, rơi vào Họa Lâm Lang trước người cách đó không xa.
Tuyết lớn bên trong, hai người đỏ lên váy một tóc hồng, cứ như vậy nhìn qua, thật lâu không nói gì.
Như kia 60 năm ký ức cuối cùng một màn, hai người mặc đỏ chót vui bảo, tại tuyết lớn đầy trời bên trong bãi đường, kia một tiếng phu thê ra bái, lúc này ý nguyên quanh quẩn trong hai.
Chậm rãi, Lý Sơ nhất xuất ra trôi này hắc đao.
Phu quân, người ta ở giữa còn kém cuối cùng một đạo lễ, ta cùng ngươi bái qua chính là, làm gì đánh đâu.
Chương 85, như thế khí vận, chiến đấu cuối cùng lên chương 85, như thế khí vận, chiến đấu cuối cùng lên tuyết lớn đầy trời bên trong, nữ tử thanh âm không tiểu mị, cũng không yếu đuối.
Ngược lại như róc rách dòng nhỏ, gió thổi dương liễu, để cho người ta cảm thấy một cỗ cam liệt.
Chính là cái này thanh âm quen thuộc, Lý Sơ nhất dòng dã nghe 60 năm.
Bồi tiếp hắn cắt mạch, bồi tiếp hắn nói các loại hồi hương chuyện lý thú, hắn đương học đường tiền sinh lúc, cũng là đạo thanh âm này, tại dưới đài hỏi hắn đủ loại vấn đề.
Lý Sơ nhất khẽ ngẩng đầu, tuyết bay bầu trời tối tăm mờ mịt, giống một chương vô hình lưới, bao khỏa trói buộc hắn, để hắn vô cùng kiềm chế nhưng lại không cách nào tránh thoát.
Cuối cùng, hắn chỉ là nắm thật chặt trong tay hắc đao, nhìn qua nữ tử trước mắt.
60 năm à, nhẹ nhàng mấy chữ, lại là từ xanh thẳm thiếu niên, lại đến tóc trắng xóa, kia là phàm nhân cả một đời.
Tuyết càng dày đặc, mà tại tuyết lớn ở giữa, lại xen lẫn liên miên mưa phùn, ẩn chứa trong đó kinh người sắc cơ.
Mưa châm chi thuật đã có thể bao trùm 500 mét, lúc này đem hai người đều bao khỏa trong đó.
Một màn như thế, cũng là kinh động đến tất cả mọi người, tất cả đều dừng lại thu lấy nhuệ khí, nhìn qua.
Hai người này ma bệnh không thành, như thế trên trời rơi xuống cơ duyên, lại không người tranh đoạt, đây là lầm rất.
Nữ tử kia, tựa như là Họa Tông Họa Lâm Lang, nam tử kia giống như gọi Lý Sơ nhất.
T. Nói đến chỗ này, toàn trường lập tức hít vào ngụm khí lạnh, kia Họa Lâm Lang năm gần đây bị chuyển vì khuynh thế chi tư, thật tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Mà tại 60 năm trong ngộ cảnh, nàng lại muốn cùng kia Lý Sơ nhất vui kết lương duyên, tiểu tử này cái gì khí vận?
Bọn hắn đều từng tại 10 dặm 8 trong thôn, cho nên rất nhanh nhận ra hai người, chính là kia tiên sinh dạy học cùng Họa Lâm Nhi.
Chư vị, kia Lý Sơ nhất xuất từ nhà ai tiên môn?
Ai biết?
Có tu sĩ Kim Đan hỏi.
Hành đạo tông, Lý Sơ nhất, phong ma cổ tích chi hành từng gặp hắn.
Táng ái tử yếu đất đáp, hắn vận khí sát thực rất tốt.
Đại riêng thế giới tu sĩ, đại bộ phận vì Kim Đan, một phần nhỏ là đối Kim Đan cảnh nhất định phải được trúc cơ.
Mà trước đó các tiên môn nguyên anh điều tra, cũng chỉ là xác định nơi này cũng không có nguy hiểm, nhưng không có cụ thể phát hiện.
Bây giờ đạo này nhuệ khí đã hiện, lại lượng to lớn như thế chờ tình huống truyền đi, các tiên môn tu sĩ chắc chắn sẽ chen chúc mà tới.
Chậc chậc, nguyên lai hắn chính là kia hành đạo tông tiểu tử, không chỉ có còn sống ra phong ma cổ tích, bây giờ còn cùng Họa tiên tử câu được.
Đừng nói nữa, lại nói ta đạo tâm muốn sập.
Chờ một chút, các ngươi nhìn, bọn hắn đây là ý gì?
Có tu sĩ kinh hô.
Trong đống tuyết, mưa bụi như lưới lao, tại trên thân hai người lưu lại đạo đạo vết máu.
Lý Sơ nhất trắng thuần áo choàng, đã bị nhuộm thành huyết hồng một mảnh, Họa Lâm Lang trên thân cũng là đóa đóa huyết hoa nở rộ.
Họa Lâm Lang, ngươi vì sao không tránh?
Phu quân, ngươi cái này thần thông nhìn xem dọa người, nhưng sát ý còn chưa đủ, ngươi loại tính cách nào, ta bồi ngươi 60 năm, chẳng lẽ còn không rõ ràng?
Ngươi làm sao khổ dạng này tra tấn mình?
60 năm, ha ha.
Lý Sơ nhất túi thấp đầu, liếm hạ đôi mắt, thanh âm vỡ vụn lại dẫn mấy phần khẳng hàn.
Ngươi nói ngươi làm cái ác độc nhân vật phản diện không được sao, vì sao lại dây dưa ta 60 năm?
Bây giờ ngươi hài lòng?
Gầm lên giận dữ, đầy trời tuyết lớn giống như cũng vì đó chấn động.
Họa Lâm Lang khỏe mắt lại là tràn ra hoa tươi ý cười, sau đó hiện đến đôi lông mày, phu quân, hài lòng à? Ta đương nhiên hài lòng.
Còn nhớ rõ ta từng đã nói với ngươi, ta thích cái gì, muốn làm cái gì, mặc kệ tốt xấu ta sẽ làm tất cả, cũng không thèm để ý người khác cái nhìn.
Ruộng lúa mạch bên trong gặp ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền nhận định ngươi là phu của ta, ngươi không tiếp thụ ta, ta liền cùng ngươi 60 năm, một mực trở xuống dưới.
Mặc dù trên lệnh một đạo phu thê giao bái chi lễ, nhưng ngươi cuối cùng vẫn tiếp nhận ta, nguyện ý cưới ta.
Phu quân, ngươi nói ta có nên hay không hài lòng đâu?
Nghe lời ấy luận, Lý Sơ nhất lại là cười lạnh một tiếng, mặc kệ tốt xấu, không để ý người khác cái nhìn.
Cho nên ngươi liền yên tâm thoải mái lấy ván trả ơn, oan uổng đàn nữ sư tỷ, sau đó đưa nàng mặt lột bỏ đến, chiếm làm của riêng.
Họa Lâm Lang, ngươi ác độc như vậy hành vi, lại muốn làm giải thích thế nào?
Một câu cuối cùng, Lý Sơ nhất ẩn ẩn mang theo thanh âm rung động,
mà hắn đối diện, Họa Lâm Lang vẫn như cũ ý cười yến yến.
Phu quân, không có gì giải thích, ta chính là như thế lòng dạ rắn giết, ác độc rõ ràng, gương mặt kia, ta cảm thấy nàng không xứng, ta liền lột xuống tới.
Chính là đơn giản như vậy, ngươi không?
Độc phụ Lý Sơ nhất nổi giận lên tiếng, đánh gậy đối phương.
Họa Lâm Lang lại là lơ đễnh, cười nói, phu quân nói đúng, thiếp thân chính là độc phụ. Không chỉ như vậy đâu, trước ngươi gặp phải những người kia ra khôi lỗi, cũng là ta an bài, chỉ cần cùng ngươi khoảng cách gần vừa đủ, các nàng liền sẽ tự động giải thể, hóa thành huyết nhục nguyên rủa, bám vào ở trên thân thể ngươi. Sau đó để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ là không nghĩ tới phu quân như thế không gần nữ sắc, ngược lại là thiếp thân vẽ vời thêm chuyện. Lúc này, rất nhiều chú ý hai người tu sĩ, đều là một mặt ngộng, tình huống gì? Làm sao một câu nghe không hiểu? Ngược lại là có chút tu sĩ kim đan như có điều suy nghĩ, bọn hắn năm đó nghe qua một điểm, nghe đồn hành đạo tông ra cái yêu nghiệt, nạp cực đẹp cùng cực xấu vì một thân. Tại phong ma cổ tích bị ký vi ký sinh, sau lại bị họa tông người chém giết. Cũng là từ đó về sau, họa lâm lang mỹ danh bắt đầu lưu truyền, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ mặt khác cần tỉnh. Họa lâm lang, ngươi im ngay. Lý Sơ Nhất gầm hét, thân thể run rẩy, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, đem đàn nữ sư tỉ mặt trả lại, lại đi với ta hành đạo tông tạ tội. Phu quân, không thể nào. Họa lâm lang khẽ cười nói, ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt, thiếp thân cũng cho ngươi một lựa chọn, cùng ta tiếp tục bái đường, sau đó trời đất bao la, chúng ta vô luận nơi nào đều có thể đi. Về sau, hai người không nói thêm gì nữa, cứ như vậy tại đất tuyết bên trong đối chọi gay gắt. Lý Sơ Nhất tóc đỏ mới bảo, Họa Lâm Nhi cũng là một bộ váy đỏ bên trên treo từng kia vết máu. Đã mâu thuẫn không thể điều hòa, lại đều có riêng phần mình ý nghĩ, vậy liền đánh rồi mới biết. Dù sao sự tình cũng nên giải quyết, mà không phải trốn tránh. Lý Sơ Nhất bấm niệm pháp quyết, tứ tượng pháp thân tận hiện thân về sau, tiếp lấy nhục thân huyền quang hiện hiện, cánh tay phải kim sắc trận văn chảy xuôi. Quanh thân pháp lực mãnh liệt, vô số đông tuyết nhao nhao rút lui xoay chuyển trời đất tế. Đồng thời nhấc lên cuồng phong lan tràn ra, để chúng tu mở mắt không ra, nhao nhao dâng lên pháp lực bình trướng. Hoặc có lẽ tiểu tử kia có thể từ phong ma cổ tích xông ra đến, cũng không phải là bởi vì vận khí tốt. Có tu sĩ rung động nói, những này thần thông tất cả đều chưa từng nghe thấy, hành đạo tông truyền thừa lại kinh khủng như vậy, như thế đứng hàng thập nhị thiên tông, cũng có trách. Bất quá Lý Sơ Nhất như vậy là muốn làm gì, giết vợ chứng đạo hay sao? Lúc này, Liệt Dương Tử cũng là chịu đựng lăng liệt sát ý, vội vàng bay tới. Lý huynh, tỉnh táo à, ta có việc dễ thương lượng à, ta tại kiêm mộng cảnh thế giới bên trong, trả lại cho các ngươi chứng hôn đâu, làm sao vừa ra tới liền đả sinh đả tử,